Đã như vậy, vậy chúng ta liền hơi chuẩn bị một chút, các vị đều có thời gian một ngày, trong khoảng thời gian này các ngươi có thể tại trong thành mua thêm một chút vật phẩm, nhưng tuyệt không thể rời đi Dược Long Thành. Tôn Hiểu nói với mọi người. Chính Nghĩa mỉm cười, nói, vừa vặn ta cũng muốn trong thành dạo chơi, như vậy, Tôn Đạo Hữu, một ngày sau gặp lại. Chính Đạo Hữu xin cứ tự nhiên. Tôn Hiểu nói. Chính Nghĩa chuẩn bị quay người thời điểm, hồi lâu chưa từng vang động hệ thống đột nhiên lên tiếng. Keng. Kiểm tra đến có thể cướp đoạt đối tượng. Hôi Nha, đối ký chủ cửu hận giá trị, 10%. Hôi Nha. Ai là Hôi Nha? Trong bọn họ không có để cho Hôi Nha đó a. Hẳn là có người giống như ta, tận lực che giấu danh tự. Chính Nghĩa nghiêng đầu sang chỗ khác, chớp mắt đảo qua đám người. Tôn Hiểu, cửu hận giá trị, 2%. Viên Tiểu Lâu, cửu hận giá trị, 1%. Lý Đại Đao, cửu hận giá trị, 7%. Tiêu Lam, cửu hận giá trị, 15%. Nhan Đạo Tử, cửu hận giá trị, 5%. Hôi Nha, cửu hận giá trị, 10%. Thì ra là thế, Hôi Nha liền là Trương Huy. Hắn cái tên này cũng không phải là loài người tu tiên giả danh tự a. Chẳng lẽ không phải là loài người tu tiên giả? Hôi Nha, Hôi Nha. Bùi. T, hẳn là hắn là. Trịnh Nghĩa nhìn xem Trương Huy, Trương Huy cảm nhận được Trịnh Nghĩa ánh mắt, hung ác trừng mắt liếc Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa trong lòng cười lạnh. Lần này có ý tứ, xem ra sẽ không như thế đơn giản. Trịnh Nghĩa quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiêu Lam. Tôn Hiểu đám người đối Trịnh Nghĩa mặc dù có cửu hận giá trị, nhưng đều không cao hơn 10%. Không cao hơn 10% đã nói lên bọn hắn không hận Trịnh Nghĩa, chỉ là đối Trịnh Nghĩa ôm lấy lòng đề phòng. Cái này tiểu nương môn, ta lại không chọc giận nàng, cùng nàng cũng là lần đầu tiên chạm mặt, nàng là sao như thế ghi hận ta. Mang theo nghi hoặc, Trịnh Nghĩa rời đi. Tại trong thành đi dạo đường này, Trịnh Nghĩa chuẩn bị một chút linh quả linh cửu, đặt ở tu di vòng tay bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua. Trịnh Nghĩa lần nữa trở lại Tôn Hiểu thuê lại gian phòng, cùng Tôn Hiểu đám người tụ họp hoàn tất về sau, một nhóm 7 người liền từ thành Nam Đại Môn đi ra Dược Long Thành. Cửa Nam liền là Trịnh Nghĩa tiến vào Dược Long Thành cái kia cái cửa thành. Thấy được mấy cái kia từng uy hiếp qua hắn thủ vệ, Trịnh Nghĩa càng phát muốn báo thù bọn hắn. Trịnh Nghĩa cũng không phải cái sẽ người chịu thua thiệt. Dù là bị người nói một câu, hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đến báo thù. Trừ phi, ngươi là bạn tốt của hắn hảo huynh đệ. Mấy tên thủ vệ đã kiểm tra vào thành lệnh về sau, liền mở cửa thành ra cho đi. Lại nói, vì sao bọn hắn phải vào thành lệnh a? Trịnh Nghĩa hỏi. À, đây chính là phí qua đường a, Dược Long Thành mới nhất kiếm tiền, mỗi ngày ra ra vào vào người nhiều như vậy, cẩn thận tính ra một tháng liền có thể cả không thiếu linh thạch đâu. Tôn Hiểu nói. Cái kia vì sao bọn hắn còn muốn phân chia là người trong môn phái cũng hoặc là tán tu? Chính Nghĩa hỏi. Hắc, nhìn chúng ta tán tu không có môn phái, dễ khi dễ thôi. Viên Tiểu Lâu cười hì hì nói. Tôn Hiểu lại lắc đầu, nói, các ngươi có chỗ không biết, ở trong đó có thể có lai lịch lớn. Lai lịch gì? Chính Nghĩa hứng thú. Dược Long Thành hiện đảm nhiệm thành chủ, tại lúc còn trẻ, đã từng bị trời Bắc Địa khu người hồ qua, hơi kém mất đi một cái mạng, từ nay về sau, thành chủ liền nhìn trời Bắc Địa khu người đặc biệt ghi hận. Một khi ngươi nói ngươi là từ phía trên Bắc Địa khu tới, vậy ngươi liền khỏi phải nghĩ đến lại tiến vào Dược Long Thành. Tôn Hiểu nói. Thành chủ. Ngươi nói là Nghiêm thành chủ, cái kia tóc đỏ râu đỏ dài lao đầu. Viên Tiểu Lâu hỏi. Đúng vậy a, chính là Nghiêm Hồng Hạc thành chủ. Tôn Hiểu nói. Nghe được Nghiêm Hồng Hạc cái tên này, Chính Nghĩa đông nhiên nhướng mày. Nghiêm Hồng Hạc. Cái tên này làm sao quen thuộc như vậy? Các loại. Chính Nghĩa đột nhiên sững sờ, hắn vậy mà thật từ Điền Bất Tu trong trí nhớ đạt được liên quan tới Nghiêm Hồng Hạc sự tình. Năm đó, Điền Bất Tu du lịch thiên hạ lúc chuyên tu các loại làm cho người khinh thường cấm kỵ chi thuật, siêu hồn thuật liền ở trong đó. Bởi vì Điền Bất Tu am hiểu các loại cấm kỵ chi thuật, tại du lịch lúc cùng một đám tu tiên giả kết minh, một người trong đó liền cứ gọi Nghiêm Hồng Hạc. Sau tại một lần thăm dò bí cảnh thời điểm, Điền Bất Tu sử tâm nhãn, đem tất cả đồng đội toàn bộ hố chết, mình mang theo tất cả thu hoạch tiêu sái rời đi. Mà tại Điền Bất Tu trong trí nhớ, bị Điền Bất Tu hố chết đồng đội bên trong liền có Nghiêm Hồng Hạc. Đạp ngựa, đây cũng quá trùng hợp a. A, Điền Bất Tu lại còn lưu lại một tay, hắn đối Nghiêm Hồng Hạc đám người hạ mê hồn cổ. Cái này có ý tứ a? Chính Nghĩa chính đắm chìm trong Điền Bất Tu trong trí nhớ, Tôn Hiểu đột nhiên hỏi Chính Nghĩa. Chính đạo hữu, ngươi là từ cái nào địa phương tới? Tôn Hiểu hỏi. A, ta là từ so trời Bắc Địa khu càng dựa vào Bắc Xuất Vân Địa khu tới. Chính Nghĩa nói. Xuất Vân Địa khu, vậy nhưng thật xa, cùng nhau đi tới, Chính đạo hữu vất vả. Tôn Hiểu nói. Hắc hắc, các ngươi muốn nghe hay không cho cười? Ta liền nghĩ tới một chuyện cười. Viên Tiểu Lâu nói. Chính Nghĩa đám người nghe thấy lời ấy, nhao nhao lắc đầu. Ông trời của ta, ngươi cũng đừng giảng ngươi cái kia vừa thối lại nát chế cười, một chút cũng không tốt cười, còn rông dài. Chính Nghĩa xoa cằm, trong lòng đột nhiên có trả thù mấy cái kia thủ vệ kế hoạch. Điền Bất Tu cho thành chủ hạ mê hồn cổ, không biết đã nhiều năm như vậy, mê hồn cổ còn ở đó hay không. Nếu như mê hồn cổ còn ở đó, hắc hắc, ta liền có thể thông qua chú ngữ điều khiển thành chủ, để thành chủ trở thành ta khôi lỗi. Cứ như vậy, ta liền có thể cho mượn thành chủ chi thủ, hung hăng sửa chữa mấy cái kia danh con. Hắc hắc hắc. Chính Nghĩa nghĩ đến, đột nhiên nhìn về phía Trương Huy, cái này tên thật gọi Hôi Nha gia hỏa. Không biết từ hắn nơi này có thể cướp đoạt đến cái gì khí vận. Hắn cảnh giới giống như ta, trêu chọc hắn ta cũng không sợ, vậy liền thử khi dễ một cái hắn, để hắn cựu hận ta đi. Trương Huy cảm nhận được Trịnh Nghĩa ánh mắt, nhìn thấy Trịnh Nghĩa cười híp mắt biểu lộ, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn vậy mà dâng lên một cỗ khủng hoảng cảm giác. Chương 90, Lang Vương núi, thăm dò hơi nha. Trịnh Nghĩa vuốt ve vòng tay, lấy ra một loại được xưng đen bánh dày đồ ăn. Đây là một loại dùng linh dược thêm nữa thượng đẳng gạo thơm chế tác đồ ăn, cũng sẽ không gia tăng trọc khí, là tu tiên giả no bụng đồ ăn, duy nhất không tốt một điểm liền là thứ này đen xì, sau khi ăn xong, răng cùng đầu lưỡi đều lại biến thành màu xám. Trịnh Nghĩa tại trong thành đi dạo lúc phát hiện loại vật này, liền ra mua, một là vì no bụng, hai là vì thăm dò chân uy. Trịnh Nghĩa ăn xong một cái đen bánh dày, sau đó chép miệng, sau đó nhai răng cho nhất sinh động viên tiểu lâu nhìn, nói, ngươi nhìn, hàm răng của ta là màu gì? Màu xám a. Viên tiểu lâu nói, màu xám răng nên gọi tên gì? Trịnh Nghĩa tiếp tục hỏi, hôi nha thôi, ha ha ha. Viên tiểu lâu nói, hôi nha, tên rất hay. Trịnh Nghĩa nói xong, quay đầu nhìn về phía Trương Huy. Trương Huy sắc mặt tái xanh, bờ môi run rẩy, phảng phất một đầu sắp nổi giận ác giống như lang. Trịnh Nghĩa chớp mắt xem xét, hoắc, cửu hận giá trị 100%. Ta sát, gia hỏa này tính nết kém như vậy sao? Chỉ một chiêu liền để hắn sự thù hằn với ta giá trị đạt đến 100%. Vậy còn chờ gì, cướp đoạt ta. Đã thành công cướp đoạt hôi nha khí vận. Hôi nha vào khoảng một ngày sau, tại Bạch Lang Vương trong huyệt mộ thu hoạch được Lang Vương bên trong. Lang Vương chi tâm, Bạch Lang Vương như cũ đang nhảy nhót trái tim, cho dù vài vạn năm cũng chưa từng mục nát, thu hoạch được về sau, có thể có được giống như pháp bảo thân thể cùng lượng lớn thọ nguyên, thậm chí có khả năng thức tỉnh Lang Vương huyết mạch. Ký chủ cần tại Hôi Nha tới gần vạn thú buồn lúc ngăn cản Hôi Nha, đem vạn thú trong chậu Lang Vương chi tâm chiếm làm của riêng. Lang Vương chi tâm, trái tim, thứ này chơi như thế nào? Chẳng lẽ lại muốn ăn rơi? Chính Nghĩa không tự chủ sở về phía cái cằm, hắn đây là đang bắt chước nhị trưởng lão vớt sợi râu dáng vẻ. Đáng tiếc hắn còn không có sợi râu. Ai nha, không nghĩ, dù sao bất kể như thế nào, tới tay khí vận cũng không thể lãng phí. Xem ra, cái này sẽ là một trận thú vị mạo hiểm. Trịnh Nghĩa không còn đi xem Trương Huy, hắn hiểu được, lúc này Trương Huy đã hận không thể đem hắn rút gần lột ra. Tôn Hiểu phía trước, Trịnh Nghĩa 6 người cùng sau lưng Tôn Hiểu. Viên Tiểu Lâu khoảng cách Tôn Hiểu ở gần nhất, hai người hẳn là cùng một bọn. Tiêu Lam, Lý Đại Đao, Nhan Đạo Tử 3 người đi rất gần, 3 người cũng hẳn là cùng một bọn. Trương Huy mình một người, chạy hướng đồng đội, không có đồng bạn. Chính Nghĩa căn cứ mấy người ở giữa phi hành khoảng cách, đại khái đã đoán được mấy người quan hệ trong đó. Một đường hướng nam, xuyên qua rậm rạp hoang nguyên, một con sông lớn giống như tơ lụa, tô điểm đại địa. Sông lớn từ núi cao mà xuống, cái kia liên miên bất tuyệt, dài tới trăm dặm dãy núi, liền là Trịnh Nghĩa đích đến của chuyến này, Lang Vương núi. Tiến vào trong núi, Viên Tiểu Lâu rõ ràng là càng thêm tới gần Tôn Hiểu, hắn đứng sau lưng Tôn Hiểu, phảng phất Tôn Hiểu bảo tiêu. Lý Đại Đao đám người một mực mắt đi mày lại, đi cũng mười phần tiếp cận. Chính Nghĩa gặp tình hình này, chậm chạp lui lại, thối lui đến Trương Huy bên cạnh, nói: Ngón tay của ngươi vì sao một mực run run? Làm ngươi chuyện gì? Trương Huy ngữ khí bất thiện nói. A, tới hỏi một chút, quan tâm một cái ngươi. Trịnh Nghĩa hạ giọng, trong giọng nói mang theo khiêu khích. Hừ. Trương Huy trùng điệp hừ một tiếng, biểu thị mình không vui. Có muốn ăn chút gì hay không đen bánh dày, để răng biến thành hôi nha? Trịnh Nghĩa đơn giản tựa như là chuột liếm mèo cái rắm, không có việc gì tìm kích thích, hắn một lần lại một lần khiêu chiến lấy hôi nha danh giới cuối cùng. Hôi nha bờ môi đã nhanh muốn khống chế không nổi, cái tiết như ẩn như hiện răng, thật làm cho Trịnh Nghĩa cảm thấy hắn liền là một cái sói. Chư vị, nơi đây liền là Lang Vương núi, lúc trước ta đuổi theo linh thú, tiến vào nơi đây, phát hiện cái kia cửa vào. Tôn Hiểu vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt của mọi người. Tán tu, chỉ chính là không có môn phái tu tiên giả. Có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới tán tu, mỗi cái đều là nhân tinh, cũng một cái so một cái hỏng. Không thể không phòng. Thân là tán tu, bọn hắn hợp tác là tạm thời, cũng là không ổn định. Chỉ cần có xung đột lợi ích, cái này yếu ớt tán tu tiểu đội liền sẽ tan rã. Tu tiên giới có câu chuyện xưa, thà rằng tin tưởng chân tiên không dài chân, cũng không thể tin tưởng tán tu miệng. Mặc dù tìm tán tu là kiện mạo hiểm như vậy sự tình, nhưng cũng hầu như so tìm những cái kia có môn phái tu tiên giả cường. Đám người kia, mặc dù không có tán tu hỏng, nhưng bọn hắn như đem tin tức tiết lộ, để kỳ tông môn biết được, cái kia tạo thành hậu quả đem càng thêm nghiêm trọng. Tôn Hiểu biết đám người kia không thành thật, nhưng hắn cũng không có cách nào. Nhanh lên một chút dẫn chúng ta qua đi, sớm một chút kết thúc, về sớm một chút vẽ bừa. Nhan đạo tử trên đường đi cũng không ngừng lấy, cho dù là đi đường, hắn đều tại vẽ phù lục. Phù lục là hắn chiến đấu cơ sở, cũng là hắn sống tạm vô liếng. Các vị đừng nội, đi theo ta. Tôn Hiểu rơi trên mặt đất, không còn phi hành, ngược lại đạp trên lá khô, trong núi hành tẩu. Đám người gặp đây, nhao nhao bắt trước. Trương Huy tới chỗ này, dùng sức hút hai lần không khí, sau đó, hắn liền hai tay khoanh trước ngực trước, tay trái ngón tay không ngừng chỉ vào, lộ ra mười phần hoài nghi. Nếu có yêu tộc người ở đây, nhất định sẽ phát hiện, Trương Huy nguyên lai là đang dùng yêu tộc hữu dụng nhất kỹ xảo, thông qua nhất định tần suất chấn động linh khí, dùng để truyền lại tin tức. Trong núi không đường, gặp gành long đong. Dẫm lên lá khô bùng não, đi một hồi thật lâu. Chính Nghĩa đám người đi theo Tôn Hiểu, đi vào một chỗ tạp nhạp bụi cây bên cạnh. Ngay sau đó liền thấy Tôn Hiểu thả túi người, linh xảo từ trong bụi cỏ xuyên qua. Chính Nghĩa mấy người cũng học Tôn Hiểu dáng vẻ, làm chuyện giống vậy. Trong bụi cỏ, bụi gai trải rộng, khắp nơi đều là có gai nhánh cây, nếu không có tu tiên giả, phàm nhân đi qua từ nơi này, tối thiểu phải ít đi 2 cân thịt. Xuyên qua bụi cây, một cái đường kính một người cao hang động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hang động bị bụi cây che giấu, ẩn tàng cực sâu, người bình thường căn bản không phát hiện được. Nếu không phải vì đuổi theo linh thú, Tôn Hiểu cũng sẽ không phát hiện nơi này. Vào sơn động, nội bộ không gian rộng mở trong sáng. Này sơn động tựa như một cái bình miệng chật hẹp cái bình, bên ngoài miệng chật hẹp, nội bộ lại tự thành thiên địa. Hiện trong sơn động, Chính Nghĩa đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều có vụn vặt bạch cốt. Những này xương cốt, đại đa số đều nát thành mảnh vụn tử, bị bùn đất đồng hóa, còn có một số xương cốt, mặc dù đã lịch tuế nguyệt tẩy lễ, nhưng như cũ như mới. Chính Nghĩa quan sát một chút, phát hiện ở trong đó xương cốt, đại đa số đều là các loại xương thú, trong đó xương người cũng không thiếu. Dẫm tại xương cốt bên trên, nghe xương vỡ vụn lốp bốp thanh âm trong sơn động quanh quẩn, có một phen đặc biệt âm trầm cảm giác. Các ngươi nhìn, đây là cái gì? Viên Tiểu Lâu xoay người từ dưới đất chụp ra một khối hiện ra dị xanh đồng phiến, bên trên có phù điêu. Đây cũng là một khối pháp bảo tàn phiến, đáng tiếc đã mất đi hoạt tính, hiện tại liền là một khối đồng nát. Nhan đạo tử nói. A, vậy quên đi. Viên Tiểu Lâu đem đồng phiến vứt bỏ, chăm chú cùng sau lưng Tôn Hiểu. Hang động một đường kéo dài, vốn lượn hướng phía dưới, không biết dài đến đâu. Đột nhiên, phía trước xuất hiện ánh sáng. Lần theo ánh sáng đi đến, chỉ thấy một hỏa đèn cắm trên mặt đất, bó đuốc chớp lóe, chiếu sáng một cái đen như mực cánh cổng kim loại. Lại hướng đại môn kia nhìn lại, chỉ gặp đại môn cao 5 mét, hai cánh cửa cắt rộng 2 mét, toàn thân đen kịt nặng nề, trên cửa điêu khắc một loại Trịnh Nghĩa chưa từng thấy qua rườm rà văn tự. Chính là chỗ này. Tôn Hiểu đi vào bó đuốc trước, theo thói quen nướng nướng tay, lửa này đem liền là hắn lưu tại nơi này. Wow, có ý tứ. Viên Tiểu Lâu đi vào trước cổng chính, vớt ve đại môn, nói. Nhan đạo tử nhìn xem trên cửa chính văn tự, nói, đây là yêu tộc dùng yêu văn, ta trước kia gặp qua, lại không biết. Trương Huy nhìn thấy môn này bên trên chữ, đống nhiên sững sờ, lại quên mình nhìn bắt đầu. Chương 91, hợp lực khai môn, yêu tộc, thành chủ. Môn này kiên cố, có trận pháp kết giới thủ hộ, người bình thường khó mà mở ra. Nhan đạo tử liếc mắt liền nhìn ra đại môn này có trận pháp thủ hộ. Đúng vậy, không sai, ta từng thử một cái, chỉ dựa vào sức một mình ta, khó mà mở ra. Ta tính ra, tối thiểu phải có 6 tên kim đan mới có thể mở ra, để cho an toàn, ta liền tăng thêm một người. Tôn Hiểu nói, tức cũng đã qua vài vạn năm tẩy lễ, tại không có duy trì tình huống dưới, trận pháp này kết giới vẫn như cũ còn có uy lực, rất khó tưởng tượng, tại vạn năm trước đó, trận pháp này kết giới uy lực là khủng bố cỡ nào. Nhan đạo tử cảm thán nói, chỉ sợ đến đại thừa cường giả đến, mới có thể cứng rắn phá tan a. Tôn Hiểu cảm khái nói, vậy còn chờ gì, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ đi, sớm một chút động thủ sớm một chút kết thúc công việc, chúng ta cũng xong trở về. Viên Tiểu Lâu không kịp chờ đợi nói ra. Đám người vây đến trước cửa, chỉ có Trương Huy chậm chạp không động. Huy, gỗ kia u cục, ngươi đang làm gì? Lý Đại Đao kêu ầm lên. Trương Huy lập tức kịp phản ứng, cũng theo đó đến đây. Chính Nghĩa giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trương Huy, nghĩ thầm, hồi nha, ta ngược lại muốn xem ngươi là nhân vật nào, ngươi có thể cả xảy ra chuyện gì đến. Bảy người vây quanh ở trước cổng chính, theo Tôn Hiểu một tiếng phá, bảy người đồng thời phóng thích linh khí, trùng kích đại môn. Cửa lớn màu đen lập tức lóe lên màu đen nhánh ánh sáng, phức tạp trận pháp đồ án xuất hiện tại trên cửa chính. Chư vị, dùng sức. Tôn Hiểu cắn răng một cái, sử xuất toàn thân linh khí, hóa thành một viên tái nhật quan đoàn, trực tiếp đánh tới hướng cửa đá. Đám người cũng hào nghiêm túc, nhao nhao làm ra tất cả vô liếng. Mặc dù bọn hắn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng đang đánh mở cửa đá trước đó, bọn hắn còn là có cùng chung mục tiêu. Nhị trưởng lão từng khuyên bảo Chính Nghĩa, tại không có xung đột lợi ích trước, ai cũng có thể là bằng hữu. Nhưng lúc có xung đột lợi ích về sau, bằng hữu thân thiết đi nữa cũng lại biến thành địch nhân. Chính Nghĩa một mực ngăn cản 6 người, cho nên lần này hắn cũng không có giống Tôn Hiểu như thế sử xuất toàn lực. Linh khí như là sóng lớn, từng đợt đánh thẳng vào cửa lớn màu đen. Trên cửa chính trận pháp kết giới lúc sáng lúc tối, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Giờ phút này, cả trong sơn động toàn đều tràn ngập linh khí mang đến ba động, liền ngay cả không khí đều trở nên bóp méo bắt đầu. Mọi người ở đây cố gắng trùng kích trên cửa chính trận pháp kết giới lúc, Dược Long Thành bên trong, thành đông, một gian cho thuê trong phòng, một tên tu tiên giả đột nhiên mở mắt, nói, "Hôi Nha nói tìm được Lang Vương mộ lối vào." "Tìm được? Hắn là làm sao tìm được?" Bên cạnh một người nghe vậy giật mình, đỉnh đầu đột nhiên toát ra hai cái đứng thẳng lên lỗ tai, nhìn bộ dáng, hẳn là một loại nào đó họ chó động vật lỗ tai. Hôi Nha cùng một đám tán tu tìm tới, Hôi Nha truyền tin nói là một tên tán tu đuổi theo ma thú, đánh bậy đánh bạ phía dưới tìm tới. "Ta thần thú à, cái kia Lang Vương núi chúng ta tìm không biết bao nhiêu năm, quả thực là không có tìm được cửa vào, lại bị một cái chỉ là nhân loại tán tu tìm được, thật là có chút không cam tâm a." "Vậy thì có cái gì, đây là khí vận của người nọ, khí chuyển đến, hết thể giải quyết dễ dàng, chúng ta không có cái vận khí này, liền là tìm phá thiên, cũng tìm không thấy." "Khí vận à, thật sự là một cái huyền diệu đồ vật, nếu như có đồ vật gì có thể đem khí vận của người khác chiếm làm của riêng liền tốt vài." "Đừng ngốc, trên đời này không có loại năng lực kia, còn có, Bùi Thiết, ngươi phải học được khống chế bản tính của mình, đừng một kích động liền lộ ra lỗ tai của mình, dạng này sẽ bị người khác phát hiện." "Hắc hắc, ta tận lực chú ý, làm gì, chúng ta hiện tại đi qua sao?" "Bọn hắn mở ra môn cần một chút thời gian, không nóng nảy, ta trước cho Hôi Nha hồi âm, thuận tiện thông chi tộc đàn bên trong cường giả, để bọn họ chạy tới." Dứt lời, tay của người này chỉ liền có tiết tấu tại trên cánh tay của mình đập, đây là bọn hắn đặc thù phương thức câu thông. Chính đang trùng kích đại môn Trương Huy nhận tin tức, trên mặt lộ ra tiêu dung. Trên cửa chính trận pháp kết giới vẫn tồn tại như cũ, Chính Nghĩa cũng không thể không sử xuất khí lực, không giấu giếm nữa. trận pháp kết giới vẫn như cũ lấp lóe. Dược Long Thành bên trong, cái kia hai tên cùng Trương Huy có chỗ liên hệ người đã ra khỏi phòng, đang theo lấy Dược Long Thành cửa nam đi đến. Bọn hắn không biết, tại bọn hắn ánh mắt không thấy được địa phương, có một cái thần bí bóng đen vẫn đang ngó chừng bọn hắn. Bóng đen thoáng qua tức thì, một lát sau, xuất hiện ở Dược Long Thành bên trong thành trong chủ điện. Bẩm báo thành chủ, phó thành chủ, cái kia hai tên che giấu tung tích yêu tộc đã nhanh muốn ra khỏi thành. Trong đại điện, một tên tóc đỏ đỏ cần trung niên nhân nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, nói, cái này yêu tộc lại tại chơi trò hề gì? Chớ không phải vẫn là vì tìm cái kia cái gọi là Lang Vương mộ? Đúng vậy. Bóng đen trả lời. Đám này yêu tộc thật đúng là bền lòng, lúc trước ta bắt được một yêu tộc, đối với hắn tiến hành nghiêm hình tra tấn, sắp đem hắn giàn vật đến chết lúc, hắn mới nói là vì Lang Vương mộ mà đến. Chỉ là đáng tiếc, ta sẽ không siêu hồn thuật, bằng không, ta liền có thể biết càng nhiều tin tức. Một bên phó thành chủ là một tên tóc trắng vàng cần lão giả. Được nghe siêu hồn thuật ba chữ, thành chủ lập tức phát ra không vui tiếng hừ lạnh. Siêu hồn thuật, hắn thật đúng là quá quen thuộc. Mặc dù hắn sẽ không, nhưng hắn lại chân chân thật thật trải nghiệm qua bị siêu hồn cảm giác. Mà dám can đảm lục soát hắn hồn người không là người khác, chính nghĩa đại canh tông Điền Bất Tu. Phó thành chủ cũng biết mình có chút thất ngôn, liền vội vàng ho khan hai tiếng, đem việc này bỏ qua. Người còn biết tin tức gì? Thành chủ hỏi bóng đen. Đi qua nghe trộm, ta nghe bọn hắn nói là một đám tán tu tìm tới Lang Vương mộ, đám kia tán tu bên trong liền có bọn hắn yêu tộc người. Bọn hắn đã thông chi yêu tộc bên trong cao thủ, yêu tộc cao thủ lập tức liền sẽ trước chỗ này. Bóng đen thành thật trả lời. Dược Long Thành là địa bàn của ta, yêu tộc nếu dám tới, tới một tên ta giết một tên, tuyệt không nhân nhượng. Thành chủ nói. Yêu tộc cái này truyền lại tin tức thủ đoạn có thể thật có ý tứ, có thời gian ta cũng muốn học tập một cái. Phó thành chủ nói. Thành chủ, tiếp xuống ta muốn làm sao? Bóng đen hỏi thành chủ. Đi theo yêu tộc, tìm tới cửa vào, sau đó đem bọn hắn giết chết, ngươi có thể có lòng tin. Thành chủ nói. Nho nhỏ kim đan, không cần phải nói. Bóng đen nói. Tốt, vậy ngươi liền mau chóng tới a. Tông chủ vung tay lên, lập tức chau mày, hắn ngồi trở lại cái ghế, xoa mi tâm, cảm thấy đầu đau muốn nức. Phó thành chủ gặp đây, vội vàng hỏi thăm, không phải là cái kia mê hồn cổ lại phát tác? Ân, chẳng biết tại sao, hôm qua bắt đầu đầu của ta liền ngẫu nhiên đau đớn, cái này điền lao âm thật độc, vậy mà cho ta hạ loại độc này cổ. Thành chủ nói. Ai, mê hồn cổ ảnh hưởng linh hồn, khó mà trừ tận gốc. Phó thành chủ lắc đầu, nói. Chờ ta động hư lúc, liền có thể thoát khỏi mê hồn cổ, đừng nội. Thành chủ bất đắc dĩ nói. Nếu như có thể tìm tới cái kia điền lao âm, giết hắn, không biết có thể hay không giải trừ mê hồn cổ. Phó thành chủ hỏi. Không thể, mê hồn cổ không giống bình thường, cho dù hạ cổ người vong, cổ cũng sẽ không biến mất. Huống hồ, ta cũng không có khả năng đi tìm hắn, trên người hắn có được các loại tà thuật, khó có thể đối phó, vạn nhất ta bị hắn điều khiển, vậy liền hỏng. Thành chủ rốt cục ngăn chặn đau đớn, tiếng nói cũng biến thành bình thường bắt đầu. Ta trước triệu tập trong thành khách khanh trưởng lão, các loại lang vương mộ mở ra thời điểm, chúng ta cũng muốn đi kiếm một chén canh. Phó thành chủ đứng người lên, trong tay linh khí huyễn hóa thành một cây quả trượng, phó thành chủ chống quả trượng, chậm chạp rời đi. Chương 92, đứng đội, mỗi người có tâm tư riêng, hết sức căng thẳng chiến đấu. Mọi người thêm ít sức mạnh, lập tức liền muốn mở ra. Tôn Hiểu kêu to, toàn thân linh khí toàn lực bắn vọt. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng thanh thúy ngọc nát tiếng vang lên, trên cửa chính trận pháp kết giới trong nháy mắt sụp đổ, hóa là màu trắng trận pháp mảnh vỡ, giống như từng khối lưu ly, nổi đồng bền giữa không trung. Cửa lớn màu đen một trận rung động, lập tức từ từ mở ra một cái khe. Tôn Hiểu gặp đây, một cái triệt thoái phía sau bước, trong tay xuất hiện một viên màu nâu đậm đan dược phát ra mê người mùi thuốc, chính là có thể nhanh chóng khôi phục linh khí còn linh đan. Viên Tiểu Lâu cũng lấy ra một viên còn linh đan, hai người là đã sớm chuẩn bị. Lý Đại Đao lui lại một bước, dỡ xuống phía sau cái kia dài 2 mét đại đao, đưa ngang trước người, đồng thời tay hắn nắm một viên bạch ngọc trái cây, đây là một loại có thể nhanh chóng khôi phục linh khí linh quả, tiểu đồng bọn hoàn toàn không kém còn linh đan. Tiêu Lam cũng là như thế. Nhan đạo tử kỳ lạ nhất, lấy ra một viên màu đỏ lá bửa, dán tại cái rốn, trong không khí linh khí nhanh chóng hướng hắn khí hải hội tụ mà đi, trong nháy mắt liền bổ sung linh khí. Cuối cùng là Trương Huy, hắn lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong thả có chất lỏng màu đỏ, hắn uống xong nửa bình, toàn thân đỏ bừng, linh khí cũng tại khôi phục nhanh chóng. Trịnh Nghĩa thì càng thêm dọa người, trực tiếp lấy ra một khối linh thủy, coi người khác là thành bảo bối dùng để đột phá cảnh giới linh thủy trở thành khôi phục linh khí đồ vật. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đám người khôi phục linh khí về sau, cái kia phiến cửa lớn màu đen cũng chậm rãi mở ra một đạo một người rộng khe hở. Tiêu Lam gặp đây, cố ý âm dương quái khí nói, chúng ta người có phải hay không có chút nhiều lắm? Ngươi có ý tứ gì? Tôn Hiểu sắc mặt lạnh xuống. Chia đồ vật nha, đương nhiên người càng ít càng tốt, ngươi nói có đúng hay không nha, to con. Tiêu Lam ánh mắt vũ mị, giơ chân lên, nhẹ nhàng cọ dưới Lý Đại Đao chân. Lý Đại Đao cười hắc hắc, nói, ta cũng cảm thấy, quá nhiều người không tốt, người ít mới có thể phân đến nhiều thứ hơn. Viên Tiểu Lâu cùng Tôn Hiểu sóng vai mà đứng, cho thấy lập trường. Chỉ có Trịnh Nghĩa cùng Trương Huy cô linh linh đứng đấy, không có bất kỳ cái gì đồng đội. Trịnh Nghĩa mỉm cười, đi đến Tôn Hiểu bên cạnh, cho thấy lập trường. Tôn Hiểu, Viên Tiểu Lâu, Trịnh Nghĩa ba người một tổ, Tiêu Lam, Nhan Đạo Tử, Lý Đại Đao ba người một tổ. Ba cặp ba, nhìn như cân bằng, có thể chúng ở giữa lại kẹp lấy Trương Huy cái này không có cho thấy lập trường người. Trương Huy sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn xem Trịnh Nghĩa, biết Trịnh Nghĩa đây là đang cố ý cho hắn gài bẫy. Nếu như không tuyển chọn đứng đội, khả năng còn không có tiến vào Lang Vương mộ liền bị mấy người khác cho đào thải rơi mất. Trịnh Nghĩa giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trương Huy. Trương Huy sắc mặt băng lãnh, bày làm ra một bộ mặt tối, một điểm sắc mặt tốt đều không cho Trịnh Nghĩa lưu. Hiện tại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trương Huy lựa chọn sẽ quyết định một phương sinh tử tồn lưu. Trương Huy hai mắt liếc nhìn đám người, tựa hồ chính đang xoắn xuýt. Mà Trịnh Nghĩa thì thừa cơ hội này, dùng hệ thống mang năng lực đặc thù đi thăm dò nhìn đám người cừu hận giá trị. Tôn Hiểu, cừu hận giá trị 35%. Viên Tiểu Lâu, cừu hận giá trị 42%. Tiêu Lam, cừu hận giá trị 95%. Lý Đại Đao, cừu hận giá trị 89%. Nhan Đạo Tử, cừu hận giá trị 86%. Hôi Nha, cừu hận giá trị 100%. Hắc, xem ra ta cho thấy lập trường về sau lại nhiều ba cái tiểu đề. Dạng này cũng tốt, chỉ cần Trương Huy gia nhập đối phương đội ngũ, cân bằng liền sẽ đánh vỡ. Ta vừa vặn lợi dụng Tôn Hiểu cùng Viên Tiểu Lâu kiềm chế bọn hắn, thừa cơ diệt trừ Trương Huy cái này che giấu mình danh tự ra hỏa. Trịnh Nghĩa vuốt ve tu di vòng tay, một thanh nhị giai pháp bảo cấp bậc trường kiếm xuất hiện tại Trịnh Nghĩa trong tay. Đối phó bực này kim đan, còn không cần đại canh ngàn lưỡi đao kiếm xuất thủ. Trịnh Nghĩa tính toán nhỏ nhặt đánh rất tốt. Thế nhưng, Trương Huy quyết định để Trịnh Nghĩa bất ngờ. Trương Huy vậy mà trực tiếp đi hướng Tôn Hiểu một tổ, đứng ở Trịnh Nghĩa sau lưng. Trịnh Nghĩa hít mắt, nhìn xem Trương Huy, nhẹ nói, "Hôi Nha, ha ha, có ý tứ." Trương Huy hừ một tiếng, không để ý đến Trịnh Nghĩa khiêu khích, ngón tay hắn tiêu làm đám người, nói, "Người là hẳn là ít một chút, bất quá, hẳn là thiếu chính là bọn ngươi ba người." Trịnh Nghĩa thật sự là xem không hiểu Trương Huy lần này thao tác, trong lòng nghi hoặc. "A, Hôi Nha tiểu tử này hận ta như vậy, dựa theo lẽ thường hẳn là đứng ở đối diện đi nha. Hắn làm sao cùng ta đứng chung một chỗ? Tiểu tử này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Không hiểu rõ, thật không hiểu rõ." Trịnh Nghĩa trăm mối vẫn không có cách giải, mà Trương Huy lại có ý định khác. Ngay tại vừa rồi, Trương Huy đã tiếp vào đồng tộc thông tri, hắn đồng tộc đã bắt đầu hướng nơi đây chạy đến, Trương Huy cũng đem mình bại lộ sự tình thông qua bọn hắn yêu tộc bí pháp nói cho hắn đồng tộc. Hắn đồng tộc để hắn lưu lại Trịnh Nghĩa, bắt sống, bọn hắn muốn làm rõ ràng, Trịnh Nghĩa là làm sao biết Trương Huy thân phận chân thật. Cho nên, Trương Huy mới đứng ở Tôn Hiểu bên này, cùng Trịnh Nghĩa đứng ở cùng một cái lập trường. Hắn đồng tộc sắp đến, tại đồng tộc đến trước đó, hắn muốn kích phát mâu thuẫn, diệt trừ Tiêu Lam ba người. Cứ như vậy, chờ hắn đồng tộc đến về sau, bọn hắn liền có thể cùng nhau đem Tôn Hiểu mấy người cũng diệt trừ. Trước kích phát mâu thuẫn, đối đám tán tu này tiến hành tiêu hao. Cùng cấp tộc vừa đến, lại đem đám tán tu này cùng nhau diệt trừ. Cứ như vậy, Lang Vương mộ liền là bọn họ. Lang Vương là tổ tiên của bọn hắn, là tín ngưỡng của bọn hắn tuyệt đối không cho phép nhân tộc tu tiên giả nhúng chàm tổ tiên bọn họ thánh mộ. Bởi vì, cái này trong mộ hết thảy đều là tổ tiên của bọn hắn lưu cho bọn hắn. Hiện tại 4-3, Tiêu Lam ba người lâm vào thế yếu bên trong. Tiêu Lam sắc mặt tái xanh, thân sắc có chút khẩn trương. Viên Tiểu Lâu nhìn thoáng qua Tôn Hiểu, lúc này tế ra một kiện vòng đồng pháp bảo, nói: "Tôn ca, ba người này không tuân quy củ, Newton hám hại ta các loại, chúng ta chẳng hiện tại liền đem bọn hắn diệt trừ, tỉnh đêm dài lắm mộng." Tôn Hiểu thân là tán tu, một đường tu hành tới, tự nhiên trải qua không ít chuyện, hắn cũng không phải nhân từ nương tay người, chỉ gặp ánh mắt của hắn ẩn chứa sát ý, lập tức hỏi thăm Trịnh Nghĩa cùng Trương Huy, nói: "Trương đạo hữu cùng Trịnh đạo hữu thấy thế nào?" "Toàn nghe ngươi." Trịnh Nghĩa cười hắc hắc, biểu hiện được người vật vô hại. "Ta cũng giống vậy." Trương Huy nói. "Đã như vậy, vậy liền động thủ đi." Tôn Hiểu đưa tay trái ra, trong lòng bàn tay nổi lơ lửng một thanh không ngừng xoay tròn liễu diệp phi đao, nguyên lai hắn cũng sớm liền chuẩn bị xong pháp bảo, tùy thời ứng đối công kích. "Bốn người lại có thể thế nào, ta có thể không sợ các ngươi?" Lý Đại Đao nắm chặt cánh cửa lớn đại đao, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiêu dung, một cỗ cường hoành sóng linh khí bắn ra. Kim đan nhị trọng. Nguyên lai, Lý Đại Đao vẫn giấu kín lấy tu vi, hắn cố ý đem tu vi của mình ép đến kim đan nhất trọng. Nhìn như hàm hắn, mới là tâm cơ xấu nhất. Có Lý Đại Đao tại, Tiêu Lam liền không có sợ hãi bắt đầu, nàng sờ về phía bên hông, lấy ra một cây bản côn, nắm trong tay, dùng sức hất lên, linh khí tràn vào đoạn côn, một đầu từ linh khí tạo thành dài 5 mét roi xuất hiện tại trong tay nàng. Nhan đạo tử thở dài một hơi, trong tay xuất hiện mấy chục tấm lá bùa. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Trương Huy làm gây sự, dẫn đầu xuất kích, thẳng đến đối phương yếu nhất Tiêu Lam mà đi. Chỉ gặp Trương Huy tay không tấc sắt, lấy hai tay là chảo, giống như ác lang chụp mồi, nào về phía Tiêu Lam. Tiêu Lam vung động trong tay trường tiên, bay thẳng đến Trương Huy rút đi. Viên Tiểu Lâu huy động tay phải, đột nhiên một chỉ, trong tay vòng đồng bay thẳng đi, thẳng đến Lý Đại Đao mà đi. Lý Đại Đao hành đao đó nữa, Tôn Hiểu thổi hơi một ngụm, liễu diệp đao điên cuồng xoay tròn, treo ở không trung, vung xuống đầy trời điểm trắng, cái kia điểm trắng đều là từ linh khí biến thành cỡ nhỏ phi đao, lít nha lít nhít, rất là dày đặc. Không có cách nào, Chính Nghĩa chỉ có thể đối đầu sử dụng lá bùa Nhan Đạo Tử. Nhan Đạo Tử lui lại một bước, xé rách lá bùa, đất đá nhấp nhô, hóa thành 10 tôn thạch nhân, hướng Trịnh Nghĩa đi ra. Chương 93, hỗn chiến, bóng đen giết. Lang Vương cửa mộ trước, 7 người hỗn chiến. Tôn Hiểu cùng Viên Tiểu Lâu đại chiến Lý Đại Đao. Hai người đều là điều khiển pháp bảo chi lưu, nhìn thủ pháp, ứng cho là tu luyện cùng một loại công pháp, chắc không được hai người như thế thân mật. Lý Đại Đao cầm trong tay cánh cửa đại đao, đại khai đại hợp, vung đao lúc, cuồn phong gào thét, hóa thành bình chướng, chống cự Tôn Hiểu hai người pháp bảo công kích. Hắn là kim đan nhị trọng, cảnh giới hơi mạnh hơn 6 người khác, thủ đoạn công kích cũng là 10 phần bá đạo, một đao hạ xuống, kinh khủng chạm kích giống như sư vương bút tập, thế không thể đỡ, Tôn Hiểu hai người chỉ có thể trốn tránh, không dám ngăn kháng. Cũng may mắn này sơn động kiên cố, làm Lang Vương mộ đại môn, không quang môn bên trên có trận pháp kết giới, sơn động bốn phía cũng bị kết giới vững chắc, mấy người chiến đấu mặc dù mãnh liệt, còn không đến mức hủy diệt sơn động. Chiến đấu càng kịch liệt, trên sơn động trận pháp kết giới liền càng vững chắc. Cái này là năm đó tu kiến Lang Vương mộ người vì phòng ngừa thiên tai mà đặc biệt thiết trí năm thứ 5 đại học đi hậu thổ trận, không thể phá vỡ, cho dù trăm cấp địa chấn, cũng đừng hỏng thương ở đây phong ba. Trương Huy cùng Tiêu Lam, hai người chiến đấu thì càng thêm thiên hướng về linh xảo. Trương Huy tránh trái tránh phải, né tránh roi công kích, từng bước một tới gần Tiêu Lam. Lấy thủ đoạn của hắn, chỉ cần hắn tới gần Tiêu Lam liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Lam cũng biết mình nhược điểm, nàng điên cuồng múa roi, cuồng roi loạn vùng, bóng roi trùng điệp, giống như linh điệp chi dực, ưu nhã mà nguy hiểm, kín không kẽ hở, làm cho không người nào có thể tiếp cận. Về phần Trịnh Nghĩa chiến đấu, thì lộ ra quỷ dị nhiều hơn. Nhan đạo tử xé rách lá bửa, hóa ra 10 tôn thạch nhân. Thạch nhân chạy về phía Trịnh Nghĩa giơ kiếm lên địch, một kiếm đâm thủng một cái thạch nhân, gọn gàng. Thế nhưng, Trịnh Nghĩa lại giả vờ cực kỳ mỏi mệt, ra vẻ mình đã lấy hết toàn lực. Dưới mắt loại tình huống này, tuyệt không thể biểu hiện quá mức chói mắt. Tây cao chịu gió lớn, đạo lý này Trịnh Nghĩa minh bạch. Hắn chính là muốn đợi đến tất cả mọi người đều đánh bại đối thủ, hắn lại đánh bại Nhan đạo tử. Nhan đạo tử bị Trịnh Nghĩa bề ngoài lừa gạt, coi là Trịnh Nghĩa thật không được, liền buông lòng cảnh giác, lần nữa xé rách lá bửa, lần nữa hóa ra 10 tôn thạch nhân. Không hề nghi ngờ, thạch nhân lần nữa bị Trịnh Nghĩa đâm nát. "Danh con, ta có trăm tờ sơ cấp thạch linh phủ, nhìn ngươi có thể đâm nhiều ít, hôm nay ta không phải mệt mỏi ngươi chết không thể." Nhan đạo tử lần này xé rách hai tấm bửa. 20 tôn thạch nhân xuất hiện. "Ai nha, mệt mỏi quá a, ta đánh không lại nha." Trịnh Nghĩa giả bộ như một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, chậm rãi huy động trường kiếm. Rất nhanh, 20 tôn thạch nhân cũng bị Trịnh Nghĩa đâm nát. Nhan đạo tử có chút cấp trên, hắn nhướng mày, xé nát ba tấm bửa. 30 tôn thạch nhân xuất hiện. Không hề nghi ngờ, Trịnh Nghĩa lại đem thạch nhân toàn bộ đâm nát. "Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn bao nhiêu ít khí lực?" Nhan đạo tử nhìn xem Trịnh Nghĩa dáng vẻ lười biếng, cảm thấy vũ nhục, tinh lực cấp trên, lần nữa xé nát 5 tấm bùa. 50 tôn thạch nhân xuất hiện. "Ai nha, nhiều như vậy, đánh không lại a." Trịnh Nghĩa chậm ung dung huy động trường kiếm, ánh mắt lại một mực đang chú ý Tôn Hiểu cùng Trương Huy bên kia chiến đấu. Tôn Hiểu còn tốt, hai người vẫn như cũ cùng Lý Đại Đao rằng co không xong, ai cũng một kiếm được ai tiện nghi. Nhưng là Trương Huy đã tới gần Tiêu Lam. Tiêu Lam gặp Trương Huy tới gần, lập tức giật mình, trên tay công phu chậm dưới. Liên lần này, Trương Huy một chảo hướng nàng chụp tới. Tiêu Lam lập tức lộn một vòng, mới khó khăn lắm tránh thoát. Phanh! Trương Huy một chảo theo không, đập xuống đất, đem trên mặt đất ném ra một cái hố đá, sơn động trận pháp kết giới cũng theo đó lắc động một cái, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tiêu Lam chưa tỉnh hồn, lúc này sờ về phía bên hông, từ bên hông bố trong túi móc ra một thanh màu trắng chân châu. Tiêu Lam đột nhiên một vẩy, màu trắng chân châu hóa thành từng cái màu trắng đinh thép, bay về phía Trương Huy. Trương Huy đã cảm giác được hắn đồng tộc sắp tới Lang Vương núi, hắn nhất định phải mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Trương Huy song đồng đống nhiên biến thành xanh mơn mởn nhăn sắc, hắn hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Lam. Trong chốc lát, Tiêu Lam phảng phất thấy được một đầu ác lang. "Nhanh cứu ta." Tiêu Lam vừa mới kêu ra tiếng âm, Trương Huy tay phải liền trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của nàng, đem trái tim vỡ nát. Lý Đại Đao vội vàng vung đao hướng Trương Huy chém tới. Trương Huy đột nhiên đập mạnh, một cước giẫm tại Tiêu Lam bụng dưới. Tiêu Lam cắt thành hai đoạn, kim đan vỡ nát, lại không cái gì sinh còn có thể. Nguyên lai là cận chiến phong cách chiến đấu, giống như La Đỉnh. Trịnh Nghĩa nhẹ gật đầu, đối Trương Huy thực lực có hiểu rõ. Trương Huy thủ đoạn đẫm máu để Lý Đại Đao muốn rách cả mí mắt. Tiêu Lam thế nhưng là hắn vừa mới kết bạn đạo lữ, hai người thế nhưng là có song tu chi thật, đã là có tình cảm. Lý Đại Đao điên cuồng đánh tới hướng Trương Huy, lúc này, Tôn Hiểu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cùng Viên Tiểu Lâu đồng thời đình chỉ đối Lý Đại Đao công kích, phát bảo về tới trong tay của bọn hắn. Trương Huy thủ đoạn đã để bọn hắn có kiêng kỵ. Bọn hắn không có khả năng để Trương Huy còn sống. Cho dù Trương Huy là đứng tại bọn hắn bên này cũng không được. Trương Huy phải chết. Cho nên, bọn hắn thu hồi pháp bảo, không lại tiến công Lý Đại Đao. Ngược lại để Lý Đại Đao cùng Trương Huy tử đấu, bọn hắn tốt tỏa sơn quan hồ đấu. Về phần Trịnh Nghĩa, trong mắt bọn hắn liền là một cái thái điểu. Bởi vì Trịnh Nghĩa diễn kỹ thật sự là quá tốt rồi. Trịnh Nghĩa vẫn như cũ làm bộ phối Nhan đạo tử chơi đùa, Nhan đạo tử dĩ nhiên đã cấp trên, điên cuồng xé nát lá bửa, biến ra các loại công kích. "Tôn ca, thấy thế nào?" Viên Tiểu Lâu hỏi Tôn Hiểu. "Hai người đều phải chết." Tôn Hiểu mặt lộ vẻ tàn nhẫn, nói: "Đại môn đã mở ra, Trịnh Nghĩa mấy người cũng một có giá trị lợi dụng. Đây chính là tán tu bản tính." "Xảo trá, tàn nhẫn, âm hiểm, không thủ thành tin, bội bạc, phía sau đâm đao. Cái này còn không có nhìn thấy bà bối, liền đã lẫn nhau chém giết đến loại tình trạng này. Nếu là nhìn thấy bà bối, còn đến mức nào? Khả năng, đến lúc đó cho dù là Viên Tiểu Lâu cùng Tôn Hiểu cũng phải lẫn nhau vạch mặt." Trịnh Nghĩa gặp Tôn Hiểu cùng Viên Tiểu Lâu cái dạng này, trong lòng không khỏi cười lạnh. Xem ra nhị gia nói không sai, tu tiên giới, thật sự là tàn khốc ca. Lúc này, Lang Vương ngoài núi, hai cái kim đàn tu tiên giả tới chỗ này. Hai người bọn hắn người, một cái có chó hoang lỗ thai dựng thẳng lên, có thể nghe tứ phương thanh âm. Một cái khác, cái mũi trở nên vừa mảnh vừa dài, giống như hồ ly. Hôi nha khí tức ngay ở chỗ này. Sau lùm cây, ta nghe được bên trong có thanh âm đánh nhau. Hai người tới gần lùm cây, lập tức lắc mình biến hóa, một cái biến thành lông tóc đen kỵ thắt lang, một cái biến thành toàn thân ly vàng hồ ly. Hai người đang chuẩn bị đi vào lùm cây. Đột nhiên, chỉ nghe hưu một tiếng, một đạo hắc quang hiện lên. Một viên tam giác hắc quang tiêu trực tiếp bắn thủng hồ ly thân thể. Hồ ly chảy xuống máu tươi, không ở kêu rên. Là ai? Hắc Lang khẩn trương. Một cái bóng đen xuất hiện tại hai cái yêu tộc trước người. Toàn thân của hắn đều bị bóng ma bao phủ, thấy không rõ diện mục. Nho nhỏ yêu tộc, cũng dám ở Dược Long Thành làm càn, làm chết. Áo đen lắc một cái áo đen, vô số hắc quang tiêu bay ra. Hai cái yêu tộc vội vàng phòng ngự, nhưng căn bản không phòng được. Không cần một lát, bọn chúng bị toàn bộ giết chết, chỉ lưu hai bộ thi thể ở đây. Thanh chủ, tiếp xuống ta muốn làm thế nào? Bóng đen ngửa đầu vấn thiên. Chương 94, giết nhan đạo tử, tiến lang vương mộ. Bóng đen ngẩng đầu một lát sau, túi đầu xuống, nói, ta đã biết, thành chủ. Lập tức, bóng đen chui vào trong bụi cỏ, đi tới cửa động. Từ đầu tới đuôi, hắn không có phát ra một tia thanh âm, cũng không có bất kỳ cái gì ba động, thậm chí, ngay cả hô hấp của hắn cũng không có cách nào bắt được. Hắn giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại cửa hang. Trong sơn động, trước cổng chính, đánh nhau kịch liệt. Hắn lại mắt điếc tai ngơ, cũng không có vào sơn động. Hắn tại động thủ, móc ra chín chi lá cờ tam giác nhỏ màu đen tử, dựa theo một cái huyền diệu bao nhiêu sắp xếp, đem tam giác lá cờ nhỏ cắm ở tảng đá cứng rắn bên trong. Làm xong những này, hắn yên lặng niệm động chú ngữ. Lập tức, lá cờ nhỏ run run, một cỗ năng lượng màu đen tại cửa sơn động hình thành, cuối cùng hóa thành một đạo màn nước màu xám màn che, một mực khóa lại cửa hang. Thanh chủ, ta cần phải ở chỗ này chờ lấy sao? Bóng đen hỏi. Một lát sau, bóng đen nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết, thành chủ. Dứt lời, bóng đen liền đột nhiên biến mất, nhưng hắn cũng không rời đi, hắn giấu ở trong bóng tối, cùng hắc ám hòa làm một thể, không người nào có thể phát hiện. Lúc này, trong động, cùng Lý Đại Đao kịch đấu Trương Huy đột nhiên không phát hiện được hai cái đồng tộc khí tức. Hắn lập tức gấp trương khởi đến, hắn càng không ngừng rung động ngón tay, truyền lại tin tức, nhưng thủy chung không người trả lời. Loại tình huống này chỉ có một lời giải thích, đó chính là bọn họ đã xảy ra chuyện. Trương Huy gấp kêu to, phát ra như dã thú gào thét, Lý Đại Đao bởi vì Tiêu Lam cái chết, lửa giận cũng đạt tới đỉnh điểm, hắn vung đao chẻ dọc, một đao chạm kích tràn ngập tại cả trong sân động. Cái này, chính nghĩa mấy người cũng bị chạm kích bao trùm đến. Cái này một chạm, công kích đến trong sơn động tất cả mọi người. Tôn Hiểu cùng Viên Tiểu Lâu vội vàng trốn tránh, nhưng sơn động cứ như vậy lớn, bọn hắn lại có thể trốn đến nơi đâu đi? Bọn hắn muốn nhìn đại môn mở ra, liền chuẩn bị vọt thẳng nhập trong cửa lớn. Trương Huy gặp đây, cắn răng một cái, đoạt tại Tôn Hiểu cùng Viên Tiểu Lâu trước đó vào. Lý Đại Đao đi sát đằng sau, liền như là một con chó dại, gắt gao cắn Trương Huy liền là không hé miệng. Viên Tiểu Lâu cùng Tôn Hiểu sau lưng Lý Đại Đao, rốt cục xông vào đại môn. Nhan đạo tử đã bị Trịnh Nghĩa kích thích cấp trên, căn bản không có chú ý tới chung quanh chuyện biến hóa. Trịnh Nghĩa gặp bọn họ đều đi vào, cũng không định lưu thủ. Không chơi với ngươi. Chỉ gặp một đạo ngân quang hiện lên, nhan đạo tử thân thể lập tức cứng ngắc, nội tâm của hắn xuất hiện một đạo hồng sắc dây. Dây đỏ tiếp tục kéo dài, từ đỉnh đầu hắn xuyên qua đến bụng dưới. Theo Trịnh Nghĩa run run thân kiếm, đem máu vứt bỏ, nhan đạo tử trên người dây đỏ biến động. Trịnh Nghĩa nhẹ nhàng thổi một ngụm, nhan đạo tử liền biến thành hai nửa. Chỉnh chỉnh tề tề hai nửa. Vết cắt chân nhắn chỉnh tề. Trong vũng máu, một điểm kim quang lấp lóe, một viên bổ đảo lớn nhỏ hạt châu màu vàng nóng chậm rãi trôi nổi bắt đầu. Trịnh Nghĩa đưa tay chộp một cái, nắm trong tay. Đây là nhan đạo tử kim đan, cái này có thể là đồ tốt. Đem nhan đạo tử kim đan để vào tu di vòng tay, Trịnh Nghĩa thu kiếm vào vỏ, gấp tùy bọn hắn sau đó, đi vào đến trong cửa lớn. Vừa tiến vào bên trong, Trịnh Nghĩa đã nghe đến một cỗ sặc người mục nát khí tức, tùy theo mà đến liền là một cỗ âm trầm hàn phong, cỗ này hàn phong, để Trịnh Nghĩa không rét mà run, không nhịn được dùng mình. Cảnh giới đến kim đan, cho dù thân thể trần truồng, thân ở băng thiên tuyết địa bên trong, cũng có thể thân như lửa lô, không sợ rét lạnh. Có thể cỗ này âm phong lại làm cho Trịnh Nghĩa chân thực cảm nhận được một cỗ phát ra từ linh hồn rét lạnh. Ngay tại Trịnh Nghĩa tìm kiếm đám người thời khắc, đột nhiên, phản phất có một tiếng sói tru vang lên, ngay sau đó, liền nghe hô hô hô, chung quanh bốc cháy lên xích hồng sắc đèn đuốc. Chỉ một thoáng, giống như ban ngày. Ngắm nhìn bốn phía, liền thấy chung quanh đều là bạch ngọc pho tượng, lít nha lít nhít, khoảng chừng mấy trăm nhiều, to to nhỏ nhỏ, lớn có cao hơn 5 mét, tiểu nhân bất quá tay cỡ bàn tay, tất cả đều là điêu khắc các loại sói dáng vẻ, hoặc ngồi xổm hoặc đứng hoặc nằm sấp hoặc nằm. Trịnh Nghĩa mắt sắc, liếc mắt liền nhìn ra, những này pho tượng tất cả đều là dùng hoàn chỉnh đỉnh cấp linh thạch tạo hình. Nhìn xem nhiều như vậy pho tượng, Trịnh Nghĩa không khỏi hít sâu một hơi. Những này pho tượng, nếu là toàn đều chia cắt thành phần chia đều lớn nhỏ linh thạch, tối thiểu phải. Ân. Đến không hết. Thật là đại thủ bút. Không nói những cái khác, liền ánh sáng đem những này pho tượng lấy đi, liền đã chuyến đi này không tệ. Ngắn ngủi nhìn qua, Trịnh Nghĩa không có dừng lại, vội vàng đuổi theo mà đi. Cái này Lang Vương mộ quả thật tự thành một phiến thiên địa, trong đó chi lớn, một chút quá khứ, vậy mà không nhìn thấy bờ. Lại nhìn kỹ bốn phía, lại còn có nước sông chảy xuôi. Mà lúc này, Tôn Hiểu cùng Viên Tiểu Lâu ngay tại nước sông một bên, trong tay cầm dụng cụ, đang thu thập nước sông. Trịnh Nghĩa đi vào nhìn qua, nước sông này lại là tốt nhất linh lộ. Linh lộ là cái gì? Một loại linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định ngưng tụ ra chất lỏng, cũng thông qua thủ pháp đặc biệt đem ngưng kết, không để cho tản ra, một mực có thể bảo tồn chất lỏng trạng thái. Linh lộ bên trong cũng chia đẳng cấp, linh khí càng dư giả, hắn linh lộ càng nặng. Mà trước mắt cái này dòng sông bên trong linh lộ, rất hiển nhiên là thượng thừa chi phẩm. Thứ này, mặc dù so ra kém linh thủy chân quý, nhưng vượt xa linh thạch giá trị. Nhiều như vậy linh lộ, vậy mà ngưng tụ trở thành dòng sông. Ai ra, đây thật là đại thủ bút ta. Viên Tiểu Lâu cùng Tôn Hiểu ghé vào bờ sông, dùng mang theo người dụng cụ thu thập linh lộ. Bọn hắn nhìn thấy Trịnh Nghĩa đến, liền vội vàng để phòng bắt đầu. Trịnh Nghĩa nhưng không có dựng để ý đến bọn họ. Linh lộ mặc dù quý, lại không kịp Lang Vương chi tâm. Trịnh Nghĩa tới đây là vì Lang Vương chi tâm tới. Đây là Trương Huy, Hôi Nha, khí vận. Trịnh Nghĩa đã thành công cấp đoạn, hắn hiện tại nhất định phải đuổi kịp Trương Huy, miễn cho để hắn trước được khí vận. Trịnh Nghĩa hướng bên tay trái phương hướng xem xét, Lý Đại Đao đang cùng Trương Huy ác chiến. Hiện tại, Trương Huy đã không cần lại ẩn tàng thân phận của hắn. Chỉ gặp hắn bộ dáng dữ tợn, đầu sói thân người, toàn thân lông tóc hoa râm, tản ra một cỗ hồn nhiên dạ tính. Hiện tại, hắn không còn là Trương Huy, hắn là Hôi Nha, yêu tộc Hôi Nha. Trịnh Nghĩa bay qua lúc, Lý Đại Đao đã rơi vào hạ phòng. Yêu tộc thể phách cường đại, am hiểu cận chiến cường công, Lý Đại Đao mặc dù ở trên cảnh giới cao Hôi Nha nhất trọng, nhưng còn không phải Hôi Nha đối thủ. Ở trong đó nguyên nhân chủ yếu là Lý Đại Đao là cái tán tu, tu luyện đều là tự mình tìm tòi, hết thảy pháp thuật kỹ năng cũng đều là thông qua các loại thủ đoạn làm tới, căn bản không có trình tự kết cấu. Mà Hôi Nha lại không phải tán tu, hắn là yêu tộc bên trong người, từ nhỏ nhận nghiêm khắc huấn luyện, trên người pháp thuật kỹ năng cũng đều là hoàn chỉnh. Một cái giá lộ, một cái chuyên nghiệp, cả hai căn bản vốn không có thể đánh đồng. Chính nghĩa bay qua thời điểm, Hôi Nha đã một chảo móc mặc Lý Đại Đao đầu. Cái kia Lý Đại Đao đầu liền là chín nổ dưa, trong nháy mắt băng liệt. Chính nghĩa gặp đây, mặt không biểu tình. Huyết tinh, Chính nghĩa đã thấy cũng nhiều. Mặc dù hắn mới mười mấy tuổi, tiến vào tu tiên giới vừa mới một năm công phu, kinh lịch chiến đấu đã là không ít. Ta là nên bảo ngươi Trương Huy đâu, hay là nên bảo ngươi Hôi Nha? Chính nghĩa cười híp mắt nhìn xem Hôi Nha, nói. Hôi Nha hung ác nghe rằng, nói, ngươi là làm sao mà biết được? Tại ta mới chỉ có 5 tuổi lúc, bởi vì gia cảnh bần hàn ăn không nổi đồ tốt, thân thể của ta suy yếu. Trong thôn thợ săn đánh một con sói trở về, nhà ta Trịnh lao đầu vì ta khẩn cầu thợ săn được phân cho một cái treo sói bảo đùi sói. Ai nha, đó là ta lần thứ nhất ăn thịt sói, cái kia sói bảo tư vị trong mắt đánh mang theo cỗ mùi tao vị, bây giờ nghĩ bắt đầu đều đẹp đến mức rất ta. Trịnh Nghĩa liễu lo không ngừng lấy, trên mặt lộ ra một bộ hoài niệm dáng vẻ, còn không ngừng chép miệng a lấy miệng. Hôi Nha nghe thấy lời ấy, kềm nén không được nữa nội tâm lửa giận, gầm thét hướng Trịnh Nghĩa đánh tới. Ta muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Chương 95 đoạt Lang Vương chi tâm, giết Hôi Nha. Hôi Nha bổ nhào mà đến. Chính nghĩa cũng không tiếp tục cẩn giấu thực lực của mình, lúc này vung vẩy cánh tay, trong nháy mắt đâm ra chín kiếm. Linh khí hóa thành 10 mét kiếm mang, trong chốc lát, kiếm mang lấp lóe, chính nghĩa phía trước trở thành một mảnh tử vong khu vực, không người có thể tiếp cận. Thái Bạch Quyết, phất y chín kiếm. Hôi Nha căn bản chịu không nổi thế, phất y chín kiếm toàn bộ đâm ở trên người hắn. Phốc phốc phốc. Chín cái lô mau xuất hiện. Hôi Nha chật vật không chịu nổi. Không thể không phục yêu tộc lục thể, thật sự là cường đại, chịu một cái phất y chín kiếm vậy mà còn chưa chết. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Hôi Nha hơi sợ, hắn hoảng sợ nhìn xem Trịnh Nghĩa. Đây là cái gì chiêu thức? Hắn có thể chưa bao giờ thấy qua. Không thể nói, không thể nói. Trịnh Nghĩa mỉm cười, hắn cười càng sán lạ, liền càng nguy hiểm. Hôi Nha tự biết không địch lại, chuẩn bị chạy trốn. Trịnh Nghĩa một tay cầm kiếm, một tay lưng ở sau lưng, nhẹ nhàng chân đạp thanh phong, ngăn cản Hôi Nha đường đi. Thật phong thần hành thuật. Đừng nóng nội nha, bà bối. Trịnh Nghĩa dù sao còn vị thanh niên, trong tính tình vẫn là mang theo một chút tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Hôi Nha toàn thân đổ máu, lộ ra cực kỳ thống khổ. Ngươi là người sao? Chính nghĩa dùng nhất nụ cười sán lạn nói xong vô tình nhất lời nói. Chính hai, ta nuốt ngươi lão mẹ. Hôi Nha giận mắng. Đây là yêu tộc một loại đặc thù mắng chửi người thoại thuật. Yêu tộc thường xuyên đồng loại tương ăn. Theo bọn hắn nghĩ, nuốt xa so với nhân loại mắng chửi người thoại thuật bên trong cỏ muốn hung ác được nhiều. Ha ha ha, chính hai. Ai là chính hai? Chính nghĩa cười đùa tí tưởng, cổ tay đã tụ lực, tùy thời đều có thể kết thúc Hôi Nha tính mệnh. Hôi Nha phát ra bi phẫn sói chu. Sói chu tại Lang Vương trong mộ quen quần. Đống nhiên, không gian xung quanh bắt đầu chấn động bắt đầu. Đông, đông, đông. Từng tiếng ngột ngạt tiếng tim đập vang lên. Nghe được cái này tiếng tim đập, Hôi Nha trừng lớn hai mắt. Truyền thuyết là có thật. Hôi Nha vừa kinh vừa vui. Chính nghĩa mặt không biểu tình, trong lòng cũng kích động bắt đầu. Tiếng tim đập, cái này không phải liền là Lang Vương chi tâm sao? A, bảo bối của ta khí vận, ta đến đi. Hôi Nha nhìn chằm chằm Chính nghĩa, đống nhiên lẹ lưỡi, hắn cắn một cái dưới, đem đầu lưỡi cắn nước. Trong nháy mắt, hắn đầy ngụm máu tươi. Đau đớn kích thích thần kinh của hắn. Yêu tộc huyết mạch bị kích phát. Hôi Nha lập tức hóa thành một đạo lưu ảnh, hướng về nhịp tim phương hướng bay đi. Chính nghĩa theo sát. Đột nhiên, phía trước hồng quang lấp lóe. Một viên tinh hồng sắt trái tim trôi nổi ở giữa không trung, đang có lực có rút lại. Tại nó phía dưới có một cái màu đen chậu lớn bên trên điêu khắc 10.000 loại yêu thú đồ án. Lang Vương tâm, vạn thú buồn. Đây chính là Chính nghĩa cướp đoạt tới khí vận. Trái tim có tiết tấu có rút lại. Nó mỗi thu có rún người lại liền sẽ phát ra chấn người tiếng tim đập. Tiếng tim đập tại Lang Vương trong mộ quen quẩn, đồng thời, Lang Vương mộ bên ngoài, Lang Vương sơn dã đều đi theo chấn động bắt đầu. Tại Lang Vương trên núi ngồi chờ bóng đen nhìn xem tiếng tim đập đưa tới ngọn núi địa chấn, hắn ngẩng đầu, nói: "Thành chủ, hiện tại ta muốn làm thế nào?" Nhìn thấy Lang Vương chi tâm, Hôi Nha kêu to bắt đầu: "Vĩ đại Bạch Lang Vương, xin ban cho ta lực lượng, để cho ta chiến thắng cựu địch, thủ hộ ngài mộ chôn bụi." Cái kia Lang Vương chi tâm phảng phất nghe được Hôi Nha la lên, nó khiêu động tốc độ càng phát ra nhanh chóng. "Ta đã biết." Hôi Nha vội vàng một ngụm máu tươi nôn hướng Lang Vương chi tâm dưới vạn thú buồn. Máu như bay châm, rơi vào vạn thú buồn bên trên. Trong nháy mắt, vạn thú buồn lấp lóe hào quang. Lang Vương chi tâm lắc động một cái, lập tức tựa như có ý thức, bay về phía Hôi Nha. Cho ta lực lượng đi, vĩ đại Bạch Lang Vương. Hôi Nha giang hai cánh tay, nên đón Lang Vương chi tâm đến. Chính nghĩa gặp đây, không do dự nữa, đột nhiên bước ra 10 bước, một kiếm đâm xuyên Hôi Nha khí hải. Hôi Nha biểu lộ ngưng kết, còn không có phát ra âm thanh liền bị Chính nghĩa giật lấy, một thanh ném về mặt đất. Hôi Nha phản ứng cấp tốc, đột nhiên bên trên nhảy lên, chuẩn bị tiếp được Lang Vương chi tâm. Có thể Chính nghĩa người nào? Đã sớm tính toán tốt Hôi Nha ý nghĩ. Hôi Nha còn chưa khởi hành, Chính nghĩa liền đột nhiên vọt tới trước, đón đầu vọt tới Lang Vương chi tâm. A, không. Hôi Nha phát ra gầm rú, nhưng đã quá muộn. Lang Vương chi tâm đã chạm vào Chính nghĩa thân thể. Đông, đông, đông. Lang Vương chi tâm tại Chính nghĩa trong lồng ngực điên cuồng kích động, Chính nghĩa trong thân thể máu tươi giống như dòng nước xiết, tại Lang Vương chi tâm điều khiển điên cuồng phun trào. Giờ khắc này, Chính nghĩa cảm thấy mình toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Chính nghĩa làn da bắt đầu biến đến đỏ bừng, giống như lốt đỏ lên khối sắt. Chính nghĩa lỗ mũi cùng lỗ hai mắt ra bên ngoài bước lên màu trắng hơi nước, máu của hắn nhiệt độ đã đạt tới một loại nghe rợn cả người nhiệt độ. Nhưng loại này nhiệt độ cũng sẽ không tổn thương Chính nghĩa, ngược lại đem Chính nghĩa thân thể sức sống tăng lên tới đỉnh phong. Huyết dịch phun trào, Chính nghĩa toàn thân mệt nhọc biến mất không thấy gì nữa. Cái kia máu tươi lôi cuốn lấy linh khí, đánh thẳng vào Chính nghĩa khí hải. Chính nghĩa khí hải bị càng mở đất càng rộng, đối với linh khí điều động cũng càng phát ra nhẹ nhõm. Đồng thời, Chính nghĩa toàn thân bắp thịt toàn thân đều trở nên càng cứng rắn hơn, càng gia tăng hơn thực, càng thêm cường đại. Trong nháy mắt, Chính nghĩa cái đầu phảng phất biến lớn nguyên một vòng. Hiện tại, hắn đã khoảng chừng người cao 1 thước 8, thân hình cũng không còn lộ ra gầy, có khổ người, từ xa nhìn lại, cường tráng như trâu. Đây hết thể biến hóa đều phát sinh trong nháy mắt. Chính nghĩa phát ra vui vẻ kêu to âm thanh. Đây là ta tổ tiên cho chúng ta yêu tộc lưu lại kỳ ngộ. Hôi Nha cuồng loạn giống giận, hắn từ đầu sói thân người triệt triệt để biến thành một cái ác lang. Đây là bản thể của hắn bộ dáng. Ác lang chụp ngồi, tấn công mà đến. Chính nghĩa đối với cái này chỉ là cười khẩy, lập tức bước ra 10 bước, tiêu sái vung ra một kiếm. 10 bước một giết. Xuy. Hình sói thái Hôi Nha bị một kiếm cắt thành hai nửa. Kim đan bay ra, Chính nghĩa đưa tay bóp, nắm kim đan, lập tức để vào trong miệng, cờ rốt khẽ cắn. Đạp địa, ta răng. Chính nghĩa vội vàng phun ra kim đan, mang theo lấy, còn có một viên gây mất răng. Cái đồ chơi này thật cứng rắn, đến luyện hóa về sau mới có thể phục dụng, ai, ta đáng thương răng, sớm biết liền không chăng bước, được rồi, qua mấy ngày liền có thể mọc trở lại. Chính nghĩa lẩm bẩm, đem kim đan thu hồi, sau đó đem gãy mất răng ném mặt đất. Chính lão đầu nói qua, thay răng thời điểm, phía trên răng rơi mất liền ném tới trong đất, phía dưới răng rơi mất liền ném tới nóc nhà, cứ như vậy, răng liền có thể trở lên nhanh một chút. Một kiếm chu sát Hôi Nha, Chính nghĩa đã cường đại như vậy. Thái Bạch Quyết, Đại Canh Quyết, đây chính là có thể chém giết tiên nhân vô thượng bí pháp, vô cùng kinh khủng, đối phó bọn gia hỏa này, dư xài. Gia tông môn về sau, Chính nghĩa trở nên tàn nhẫn quả quyết rất nhiều. Tại trong tông môn, tất cả mọi người là người một nhà, cho dù là đánh nhau, Chính nghĩa cũng không sẽ hạ tử thủ, cũng tỉ như La Đỉnh, Chính nghĩa chỉ là dạy dỗ hắn, cũng không đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng bây giờ, Chính nghĩa rời đi tông môn, thân ở tu tiên giới bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là địch nhân, không có bằng hữu. Muốn xuất thủ liền hạ tử thủ, tuyệt không thể lưu tình. Vuốt ve lồng ngực, Chính nghĩa cảm thụ được trong lồng ngực khiêu động Lang Vương chi tâm. Hiện tại, hắn có hai trái tim. Một viên là trời sinh chi tâm, làm bạn Chính nghĩa đã có 14 năm. Một viên là Lang Vương chi tâm, một vị đã từng siêu cấp cường giả, từng cùng chân tiên chiến đấu, hắn thực lực có thể so với Thái Bạch Đại Canh Huyết Ma U Ngộng Ngàn Dương Năm Tông lão tổ. Hai trái tim vừa mới bắt đầu còn có chút hỗn loạn, hiện tại nhảy lên tần suất đã nhất trí. Chính nghĩa đã triệt để đồng hóa quả tim này. Ngay sau đó, Chính nghĩa nhìn về phía vạn thú buồn. Cái đồ chơi này hẳn là một cái đồ tốt, ta phải nghĩ biện pháp lấy đi. Chương 96, đâm lưng, độc lưỡi đao, giết viên. Ngay tại Chính nghĩa chém giết Hôi Nha về sau, cùng Chính nghĩa cùng nhau tiến vào Lang Vương mộ viên tiểu lâu cùng Tôn Hiệu tại Lang Vương trong mộ, tìm được một chút vô cùng chân quý vật bồi táng. Pháp bảo, đan dược cùng các loại chân tàng linh dược. Đối mặt với tràn đầy một phòng vật bồi táng, Tôn Hiệu cùng Viên Tiểu Lâu toàn đều thấy choáng mắt. Ta sát, ta không có nhìn lầm a. Cái này phát. Tôn Hiệu cùng Viên Tiểu Lâu đồng thời phát ra cảm thán. Lâu nhỏ, hiện ở chỗ này chỉ có ngươi cùng ta, những vật này đều là chúng ta được. Tôn Hiệu kềm chế kích động trong lòng, nói. Viên Tiểu Lâu lại lặng lẽ lui lại nửa bước, tại Tôn Hiệu kinh hỉ thời điểm, trong tay xuất hiện một thanh độc thạch dao găm. Cái này dao găm, từ cùng loại hắc diệu thạch độc thạch rèn luyện mà thành, vô cùng sắc bén, thấy máu tức tử. Cho dù là kim đan cảnh giới cũng vô pháp chống cự, nhưng nó lại vô cùng yếu ớt, không cách nào cùng pháp bảo cứng đối cứng, chớ nói pháp bảo, liền ngay cả phổ thông bằng sắt nông cụ đều có thể đập nát nó. Nhưng là, nó lại là tốt nhất đâm lưng binh khí. Tại Tôn Hiểu không có chút nào phòng bị phía dưới, Viên Tiểu Lâu từ Tôn Hiểu phía sau, dùng độc thạch dao găm một đao đâm xuyên Tôn Hiểu thận. Độc thạch kịch độc tại Tôn Hiểu trong cơ thể tản ra, Tôn Hiểu trong nháy mắt mất đi đối với linh khí năng lực trường khống. Trong chớp mắt, Tôn Hiểu làn da biến thành màu đen, đã độc tận xương thủy. Lâu nhỏ, ngươi làm sao? Tôn Hiểu không thể tin nhìn xem Viên Tiểu Lâu. Viên Tiểu Lâu cười ha ha, xé rách ngụy trang. Tôn ca, ta nghĩ đến một cái buồn cười cho cười, hắc hắc, ngươi có muốn hay không nghe? Viên Tiểu Lâu tay cầm độc thạch dao găm, đối Tôn Hiểu lại là một đao. Lúc trước, có một cái kẻ ngu gọi Tôn Hiểu, hắn trời thật tin tưởng Viên Tiểu Lâu, ha 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 ha, thật sự là buồn cười a. Viên Tiểu Lâu buông tay ra, độc thạch dao găm vẫn như cũ đâm vào Tôn Hiểu trong cơ thể. Tôn Hiểu đã nói không ra lời, nằm trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy, trên người nhiệt độ dần dần tan đi, làn da cũng càng ngày càng đen. Hiện tại, hết thảy liền đều là của ta. Viên Tiểu Lâu quên mình cười lớn. Ba, ba, ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay sau lưng Viên Tiểu Lâu vang lên. Viên Tiểu Lâu đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy Trịnh Nghĩa chính cười híp mắt nhìn xem hắn, hai tay vỗ tay, trên quần áo còn có chút điểm vết dấu vết. Rất tốt cho cười, so với chúng ta vừa gặp mặt lúc, ngươi giảng cái kia rách dưới trò cười tốt hơn nhiều. Trịnh Nghĩa tán dương. Trịnh hai. Viên Tiểu Lâu đề phòng nhìn xem Trịnh Nghĩa. Hừ hừ. Trịnh Nghĩa thu hồi chính đang vỗ tay hai tay, lập tức trong lòng bàn tay lấp lóe kim quang. Keng. Ẩn tàng trong bóng đêm vòng đồng còn chưa tới gần Trịnh Nghĩa, liền phảng phất đụng phải cái gì, phát ra giòn vang. Viên Tiểu Lâu thần sắc kinh hãi, hắn phát hiện hắn đã mất đi đối pháp bảo trưởng không quyền. Hắn đã không cách nào cảm giác được mình pháp bảo. Trịnh Nghĩa câu động trong tay, vòng đồng theo kim quang dẫn dắt, bay đến Trịnh Nghĩa trong tay. Hẳn là kiện tam giai pháp bảo, thật có ý tứ. Trịnh Nghĩa giống chơi đùa cỗ, vuốt vuốt Viên Tiểu Lâu pháp bảo. Viên Tiểu Lâu trong lòng càng e ngại. Đây là cái gì thủ đoạn? Chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, liền có thể cướp đi hắn pháp bảo quyền khống chế. Loại thủ đoạn này, quá mức quỷ dị a. Chỉ sợ cũng ngay cả Nguyên Anh cường giả cũng làm không được dạng này. Hắn đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Hắn là ai? Hắn muốn làm gì? Viên Tiểu Lâu mồ hôi lạnh chảy ròng, cân nhắc phía dưới, hắn đột nhiên quỳ xuống. Cái này Tôn Hiểu tâm địa ác độc, hắn vừa mới nói muốn trừ hết ngài, ta nghe được câu này, lập tức khí chạy lên não, mới đem hắn giết, ta làm đây hết thể có thể cũng là vì ngài nha. Viên Tiểu Lâu tội nghiệp cầu khẩn. Tục nữ nói, tán tu miệng, gạt người quỷ. Chính nghĩa đem hết thể đều nhìn ở trong mắt, đương nhiên sẽ không tin tưởng Viên Tiểu Lâu lý do thoái thác. Nhưng Chính nghĩa dù sao cũng là cái hài đồng, có chơi tâm. Hắn muốn trước cho Viên Tiểu Lâu hy vọng, lại cho Viên Tiểu Lâu tuyệt vọng. Để hắn trong nháy mắt từ đáy cốc thăng nhập 33 trọng thiên, lại từ 33 trọng thiên rơi nhập địa phủ. Ngươi yên tâm, chính hai là sẽ không giết ngươi. Chính nghĩa cười híp mắt nói. Thật. Viên Tiểu Lâu kinh hỉ và phần. Chính nghĩa cười híp mắt nói, thật, chính hai không giết ngươi. Viên Tiểu Lâu như trước khi đại xá. Tâm hắn muốn. Hắn đánh không lại hắn, có thể bảo trụ một cái mạng cũng không tệ rồi. Trước giữ được tính mạng, chờ ta sau khi rời khỏi đây, lại nghĩ biện pháp giết chết nó. Hừ, dám khi dễ ta Viên Tiểu Lâu, muốn chết. Chính nghĩa cười híp mắt, các loại Viên Tiểu Lâu vừa mới đứng lên thời điểm, chính nghĩa đột nhiên ngự khí trở nên băng lãnh, nói, chính hai không sẽ giết ngươi, chính nghĩa sẽ. Viên Tiểu Lâu vừa mới cao hứng bắt đầu, lại nghe được câu này, lập tức tim của hắn rơi xuống đáy cốc. Cái kia, ngài không phải chính hai sao? Viên Tiểu Lâu nói, ai là chính hai? Ai là chính hai? Ta là chính nghĩa, cho nên nói, ta sẽ giết ngươi. Không tốt. Chính nghĩa vừa dứt lời, Viên Tiểu Lâu liền quát to một tiếng không tốt, lập tức chuẩn bị chạy trốn. Trịnh Nghĩa không có rút kiếm, lấy lại canh quyết, điều khiển Viên Tiểu Lâu vòng đồng pháp bảo. Tại Viên Tiểu Lâu vừa mới bay ra ngoài trong nháy mắt, vòng đồng bắn ra, đập trúng Viên Tiểu Lâu đầu. Nhất thời, Viên Tiểu Lâu đỉnh đầu liền bay ra ngoài. Trịnh Nghĩa vặn vẹo cổ tay, vòng đồng lần nữa bay về phía Viên Tiểu Lâu. Một cái, hai lần, ba lần. Viên Tiểu Lâu bị mình pháp bảo tàn phá cảnh hoang tàn khắp nơi. Hắn đã bất lực phản kháng. Hắn là cái thứ nhất chết tại mình pháp bảo phía dưới thằng xui xẻo. Chỉ trách hắn chọc phải Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa buông tay, kim quang dập tắt, vòng đồng rớt xuống đất. Viên Tiểu Lâu còn giữ cuối cùng một tia khí tức. Trịnh Nghĩa tay cầm vỏ kiếm, chậm rãi đi hướng Viên Tiểu Lâu. Vừa gặp ngươi lần đầu tiên thời điểm, ngươi cười toe toét, bất cần đời, mặc dù ồn ào, nhưng cũng lưu lại cho ta tương đối tốt ấn tượng. Lúc trước, ta còn tưởng rằng ngươi là một tính cách xúc động không thành thục thiếu niên, không nghĩ tới, không nghĩ tới, hôm nay, ngươi xem như để cho ta mở rộng tầm mắt. Trịnh Nghĩa chậm rãi rút ra trường kiếm. Viên Tiểu Lâu một câu cũng nói không nên lời, hắn bị vòng đồng đập đã tiếp cận với một đám bùn não. Nếu như ngươi cùng Tôn Hiểu huynh hữu đệ cùng, hai người đồng tâm, ta có lẽ còn sẽ không giết ngươi. Đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn, ngươi tâm tính ngoan độc, giữ lại liền là kẻ gây họa, hôm nay, ta muốn thay trời hành đạo, đưa ngươi chém giết. Dạng này, cũng coi như trả Tôn Hiểu nhân tình, dù sao, lần này cơ duyên là hắn khởi xướng. Trịnh Nghĩa vừa dứt lời, liền giơ kiếm loạn chạm. Tại Trịnh Nghĩa lực lượng kinh khủng cùng tốc độ xuống, Viên Tiểu Lâu đã triệt để tử vong, chỉ để lại một viên ảm đạm kim đan. Tu tiên giới quả thật là khủng bố, ngươi lửa ta gạt, phân tranh không ngớt, cho dù là bằng hữu tốt nhất cũng sẽ đâm lưng an toán, chật chược, đây là những cái kia chưa hề đi ra tông môn các đệ tử xưa nay không từng trải qua, chắc không được cần đến kim đan, trở thành chấp sự về sau, mới sẽ bỏ mặc đệ tử đi xa. Chính nghĩa lẩm bẩm, từ bùn máu bên trong lấy đi Viên Tiểu Lâu tu di vòng tay, cũng không chê bẩn, trực tiếp dùng quần áo xoa xoa, liền đeo ở trên cổ tay. Sau đó, chính nghĩa lại tới Tôn Hiểu bên cạnh, nhìn cả người tối đen Tôn Hiểu. Cây chủy thủ này thật sự là âm độc. Chính nghĩa rút ra độc thạch dao găm, lúc này độc thạch dao găm đã không còn là màu đen, mà là biến thành trong suốt nhan sắc. Bởi vì độc thạch dao găm tất cả độc toàn đều tiến nhập Tôn Hiểu thân thể. Đáng thương à, bị mình tín nhiệm người giết, bất quá, ta cũng phải cảm ơn ngươi, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Chính nghĩa lấy xuống Tôn Hiểu tu di vòng tay. Vì phòng ngừa có độc đính vào vòng tay bên trên, Chính nghĩa điều động ký ức, dùng hắn chưa hề sử dụng tới cơ sở pháp thuật, đầu tiên là tại đầu ngón tay dâng lên một đám lửa, đưa tay vòng thiêu đốt, lại là phun ra một ngụm hàn thủy, đưa tay vòng thành tẩy một lần. Làm xong những này, Chính nghĩa mới dám đem Tôn Hiểu tu di vòng tay đeo ở trên cổ tay. Sau đó, Chính nghĩa nhìn về phía trước mặt lượng lớn vật bồi táng, lộ ra hồn nhiên tiêu dung. Chương 97, cửa hang bị phong, bầy yêu sắp tới. Lúc đầu, Chính nghĩa trên tay liền có hai cái tu di vòng tay cùng một viên tu di giới chỉ. Hiện tại, Chính nghĩa lại nhiều hai cái tu di vòng tay, một viên tu di giới chỉ. Hai cái tu di vòng tay đến từ Tôn Hiểu cùng Viên Tiểu Lâu, bên trong chứa đầy đầy linh lộ, còn có một số bọn hắn lúc đầu sưu tập một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Cái viên kia tu di giới chỉ đến từ Hôi Nha. Hôi Nha đến từ yêu tộc, tu di giới chỉ tạo hình cũng rất có một phen dị vực phong tình, từ thiên vũ bạc giàn đúc, tạo hình là một cái đầu sói, phía trên khảm nạm lấy một viên tinh khiết màu làm tu di thạch. Tu di thạch là tu di giới chỉ cùng tu di vòng tay cơ sở. Tu di trong đá, tự có thiên địa, thông qua luyện khí bí pháp luyện chế về sau, liền có thể tự do chốt mở, biến thành một cái mang theo người nhà kho. Đây chính là tu di giới chỉ cùng tu di vòng tay có thể chứa đựng đồ vật cơ sở. Bởi vì không gian đặc thù đặc tính, tu di thạch có thể không là bình thường quý. Tu tiên giả phấn đấu cả đời mới có thể miễn cưỡng làm cái trước. Giống trong tông môn, đại đa số nội môn đệ tử đều là không có tu di loại pháp bảo, chỉ có giống Trịnh Nghĩa dạng này tông môn sủng nhi cùng giống lão cửu bọn hắn dạng này nhị thế tổ mới có thể có được. Mấy cái này tán tu, trà trộn lâu như vậy, cũng đều có được tu di loại pháp bảo. Nhưng là, giống Lý Đại Đao cùng Tiêu Lam, bọn hắn tu di pháp bảo chỉ là một kiện cấp thấp tu di túi, không gian cực kỳ nhỏ. Ngược lại là cái kia Nhan đạo tử tu di vòng tay rất là hoa lệ, hẳn là một cái đồ tốt. Chỉ là rất đáng tiếc, Trịnh Nghĩa tiến đến vội vàng, còn chưa kịp hái. Nhìn xem những này trồng chất như núi vật bồi táng, Chính Nghĩa nghĩ thầm khó. Những vật này có thể đều là đồ tốt nha. Thế nhưng, ta còn như thế nào mới có thể mang đi? Ân. Các loại. Chính Nghĩa nhướng mày, cầm lấy một kiện thanh đồng chế thành cưu điều hình trạng pháp bảo, thả ở lòng bàn tay nhìn kỹ. Những này vật bồi táng, tất cả đều bị hạ cấm chế, không cách nào sử dụng. Nói cách khác, bọn chúng đều là phế phẩm, cần phá giải cấm chế mới có thể sử dụng. Lại thêm qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt, rất nhiều vật bồi táng linh tính đều đã tiêu tán, chớ nói sử dụng, liền là phân giải thành tài liệu, cũng chỉ có thể là một đống cục sắt. Chính Nghĩa lắc đầu, nhìn xem Tôn Hiểu thi thể, có chút mỉa mai cười bắt đầu. Cũng là bởi vì cái này trồng phế phẩm, Tôn Hiểu bị tín nhiệm nhất Viên Tiểu Lâu đâm lưng, bị mất mạng. Bọn hắn nếu là xuống tới, biết đây là một đống phế phẩm. Biểu tình kia hẳn là cỡ nào đặc sắc. Nhìn lại một chút, bên trong nói không chính xác có đồ tốt đâu. Chính Nghĩa duỗi ra hai tay, trong lòng bàn tay lấp lóe kim quang. Đại canh quyết điều khiển kim loại, những cái kia kim loại chất liệu pháp bảo tất cả đều bị Chính Nghĩa điều khiển bắt đầu. Chính Nghĩa sử dụng đại canh quyết tại một đống rách dưới bên trong tìm kiếm bảo vật. Những này pháp bảo linh tính đánh mất, đã không thể dùng, đây là khẳng định. Cùng những này pháp bảo chất thành một đống những đan dược kia cũng đều là không sai biệt lắm hạ tràng, dược hiệu đều đã tan hết, biến thành một đống nê hoàn. Nói cho cùng, vẫn là những này vật bồi táng đẳng cấp quá thấp. Hắn bên trong đẳng cấp tối cao cũng bất quá tứ giai pháp bảo, đan dược thì càng là kéo vượt, phần lớn đều là tam giai phía dưới. Nếu là những này vật bồi táng đều là đại canh ngàn lưỡi đao kiếm cùng cựu chuyển hôn nguyên kim tùy đan loại này cấp bậc đỉnh cấp bảo vật, cho dù là lại thả cái mấy vạn năm, cũng vẫn như cũ như mới. Loại này cấp bậc bảo vật, khả năng ngay cả còn sống Bạch Lang Vương đều phải xem như chất bảo, đâu có thể nào xem như vật bồi táng. Chính Nghĩa lật ra rất lâu, cũng một lật ra cái gì đến. Ai, bụi về với bụi, đất về với đất. Chính Nghĩa vướt ve trong lồng ngực Lang Vương chi tâm cảm khái nói. Tựa hồ cảm nhận được Chính Nghĩa cảm xúc, cũng tựa hồ là Lang Vương chi tâm tổn có ý thức, viên này Lang Vương chi tâm nhảy lên tốc độ thời gian dần trôi qua chậm lại. Bất quá, rất nhanh lại khôi phục như thường. Ta đi trước đại môn nơi đó đem Nhan đạo tử tu di vòng tay lấy tới, sau đó nhiều trang trí linh lộ, lại cả điểm linh thạch pho tượng. Chính Nghĩa lắc lắc tay, lập tức tiến về đại môn cửa hang. Đi vào Nhan đạo tử bên cạnh thi thể, Chính Nghĩa không để ý huyết tinh, lấy ra Nhan đạo tử tu di vòng tay. Xóa đi ý thức, nhìn kỹ. Hoắc, cái này Nhan đạo tử trên người lá bùa thật sự là nhiều. Chỉ là cái này xem xét, liền có thể nhìn ra, tu di vòng tay bên trong, tối thiểu nhất có mấy trăm tấm vẽ xong lá bùa. Trừ cái đó ra, còn có một đống lớn chế tác lá bùa công cụ cùng vật liệu. Cái này Nhan đạo tử vốn là cái phù tu, am hiểu nhất chế tác lá bùa, hắn cũng là dựa vào buôn bán lá bùa mà sống. Có thể nói, bảy tên tán tu bên trong, ngoại trừ Trịnh Nghĩa cái này mang theo trong người hai thanh đỉnh cấp pháp bảo cùng một đống lớn linh thạch linh tụy thổ người giàu có bên ngoài, là thuộc Nhan đạo tử giàu có nhất. Đáng tiếc, lòng người không đủ. Hắn vì một cái hư vô phiếu miệu cơ duyên, ở chỗ này tống táng sinh mệnh. Cái này, liền là tu tiên giới bên trong, đại đa số tu tiên giả chân thực khắc họa. Ta đi xem một chút cửa hang, cũng đừng có những người khác tìm đến đây. Trịnh Nghĩa đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng biến thành cẩn thận bắt đầu. Đi tới cửa động, Trịnh Nghĩa lập tức mắt tròn váng. Cửa hang bên trên, màu đen bình chướng như nước màn và mèo. Chính Nghĩa không đốc. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là có người thiết trí cái giới. Với lại, cái này sóng linh khí như thế mới lạ, nhất định là có người vừa mới bày. Chính Nghĩa nhìn thấy cái này màu đen bình chướng, lập tức tâm chìm đến đáy cốc. Chính Nghĩa nhớ kỹ, bọn hắn tiến vào cái này cửa hang lúc, nhưng không có người tại cửa hang thiết trí bình chướng a. Chẳng lẽ nơi này bị phát hiện? Ân, chỉ có cái này một cái khả năng. Chính Nghĩa hít sâu một hơi, tỉnh táo suy nghĩ. Đối phương có năng lực thiết hạ bực này bình chướng, tuyệt đối đến có chuẩn bị. Thực lực cũng không thể khinh thường. Rất có thể, đối phương không chỉ một người. Nếu như xông vào, cho dù xông ra đi, cũng sẽ bị lập tức đánh giết. Đến lúc đó, mình cái này một thân bảo bối liền muốn trở thành công cốc. Trọng yếu nhất chính là, mạng nhỏ cũng bị mất. Làm sao bây giờ? Trình Nghĩa nắm chặt nắm đấm, nghĩ đến đối sách. Từ nơi này ra ngoài nhất định là không thể nào. Chẳng lẽ ta muốn bị vây ở cái này lang vương trong mộ, khuynh tay chịu chết? Làm sao có thể, ta cũng sẽ không làm nền cổ chịu chết sự tình. Cẩn thận suy nghĩ một cái, loại này cục làm như thế nào phá giải? Ta hiện tại liền đối phương là ai cũng không biết, tuyệt đối không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhị cậu a, nhị cậu, mở ra ngươi cái đầu nhỏ, suy nghĩ thật kỹ. Trình Nghĩa chính vắt hết óc, nghĩ hết biện pháp. Lúc này, Dược Long thành Nam Bộ, một đám yêu tộc đang theo Lang Vương núi chạy đến. Thanh Mục đại lục là trong thế giới này ngũ đại lục thứ nhất, ở vào nhất Đông Vương, truyền thuyết có tứ tượng chi linh Thanh Mục Thanh Long thủ hộ. Hiện tại, Thanh Mục đại lục ở bên trên, phương Nam là yêu tộc chiếm lĩnh, phương Bắc vì nhân tộc chiếm lĩnh. Tại thật lâu trước đó, Thanh Mục đại lục ở bên trên cũng không yêu tộc tồn tại, là hoàn toàn từ nhân tộc khống chế. Thời kỳ viết cổ, Thanh Mục đại lục bị một cái siêu cấp lớn tông môn thống trị. Cái này cái tông môn, liền là Thái Bạch Tông đại canh tông lão tổ tông, cái kia cường đại đến không ai bị nổi đỉnh cấp tông môn. Sau bởi vì đối địch với tiên giới, tông môn tan rã. Thanh Mục đại lục nhân tộc thế lực chống chỗ. Tại cuộc chiến đấu kia bên trong, ở vào phương Bắc Huyền Thủy đại lục yêu tộc chí tôn Bạch Lang Vương vòng tại Thanh Mục đại lục Lang Vương núi. Nhân tộc kính ngưỡng Bạch Lang Vương, là Lang Vương tu kiến Lang Vương mộ. Có thể yêu tộc lại bất mãn hết sức, thừa dịp Thanh Mục đại lục chống rống thời kỳ, quy mô tiến công Thanh Mục đại lục. Tại dài đến vạn năm đánh giằng co bên trong, yêu tộc từng bước một đem Thanh Mục đại lục từng bước xâm chiếm, cuối cùng vẹn vẹn cho nhân tộc thừa nửa dưới lãnh thổ. Nếu không có hơn 20 năm trước, nhân tộc hành không xuất thế một tên kỳ tài ngút trời, lấy lực lượng một người bằng nữ tử chi thân, độc sông yêu tộc, đem tam đại yêu tôn đánh cho bị thương, để yêu tộc e ngại, bị ép ký kết hòa bình hiệp ước, khả năng hiện tại ngay cả Dược Long thành đều là yêu tộc lãnh địa. Chương 98, chính nghĩa điều chế cam lộ, chậm đợi người hữu duyên. Thanh chủ, theo phía trước thám tử đến báo, yêu tộc đã xuất động, giờ phút này đang hướng về chúng ta Dược Long thành mà đến. Một tên nguyên anh cảnh giới tu tiên giả quỳ một chân trên đất, mặt hướng Dược Long thành thành chủ. Ta đã biết. Thanh chủ trên mặt cũng không vẻ giận mình, hắn nhẹ nhàng quay đầu, phảng phất đã sớm dự liệu được. Yêu tộc có bao nhiêu người? Phó thành chủ hỏi thăm. Ước chừng có hơn 200 người. Phải chăng có yêu tôn đến đây? Cái này thuộc hạ cũng không hiểu biết. Thanh chủ phất tay, đánh gãy phó thành chủ tiếp tục truy vấn, nói, ba cái kia yêu tôn không dám thò đầu ra, trừ phi, bọn hắn là thật muốn chết. Có thể tiên tử nàng đã chẳng biết đi đâu, ta lo lắng. Phó thành chủ lo lắng nói. Im ngay, tiên tử sự tình, há có thể dung ngươi suy đoán lung tung, ngươi cùng ta chỉ cần giữ vững Dược Long thành là được rồi. Bọn này yêu tộc không để ý điều ước, xâm phạm Dược Long thành, bọn hắn tới một cái chúng ta liền giết một cái. Nếu thật có yêu tôn xuất hiện, chúng ta gãy tại yêu tôn chi thủ, tiên tử cũng sẽ báo thủ cho chúng ta. Thanh chủ bá khí bức người, sau khi nói xong, hắn ngồi trở lại trên chỗ ngồi, che đầu, lộ ra hết sức thống khổ. Chẳng biết tại sao, gần nhất, hắn mê hồn cổ phát tác càng ngày càng thường xuyên. Lúc này, Lang Vương trong mộ, nhìn thấy cửa hang bị Phong Trịnh Nghĩa một lần nữa quay trở về trong mộ thất. Dù sao đến đều tới, cũng không ra được, chẳng tại ở trong đó thăm dò cẩn thận một phen. Đem đồ tốt toàn đều lấy đi. Cho dù là ta không sống nổi, ta cũng phải đem những này đồ tốt giấu đến, để cho các ngươi toàn cũng không tìm tới. Cho các ngươi chết. Trình Nghĩa tại Lang Vương trong mộ đi vòng vo bắt đầu. Cái này Lang Vương mộ quả thật là lớn, vừa mới bắt đầu vào xem lấy tranh đoạt Lang Vương chi tâm, dễ bản chưa kịp cẩn thận quan sát. Bây giờ đem thả xuống suy nghĩ, cẩn thận quan sát, quả thật là rất có thiên địa. Cái kia thiên linh lộ dòng sông đang chậm rãi chảy xuôi, bên bờ là khô héo cây cối hoa cỏ, bởi vậy có thể thấy được, vừa mới bắt đầu tu kiến tòa này mộ chôn vùi lúc, là chuẩn bị đem nơi này tu kiến thành một mảnh sinh cơ giạt rào thế ngoại đảo nguyên. Đáng tiếc, hết thảy đều địch bất quá thời gian tàn phá, những này hoa cỏ cây cối toàn bộ khô héo điêu linh, nhẹ nhàng thổi, liền hóa thành một phấn. Vượt qua dòng sông, đi vào Lý Đại Đao bên cạnh thi thể, Chính Nghĩa lướt qua, liền tiếp tục hướng phía trước. Nơi này gọi là Lang Vương mộ, nhưng vì sao chỉ thấy được Lang Vương chi tâm? Mộ huyệt thi thể của chủ nhân đâu? Chính Nghĩa mang theo nghi vấn, tỉ mỉ thăm dò mảnh này tràn ngập tĩnh mịch thế giới. Lần nữa hướng về phía trước, Chính Nghĩa đi tới hôi nha bên cạnh thi thể. Lang Vương chi tâm đã bị Chính Nghĩa hấp thu đồng hóa, nâng đỡ Lang Vương chi tâm vạn thú buồn chính ở chỗ này. Lúc đầu, Chính Nghĩa muốn nhận lên, thế nhưng là thứ này căn bản là không có cách bị tu di vòng tay thu nạp, bởi vì đây cũng là một kiện tu di pháp bảo. Tu di pháp bảo không cách nào thu nạp tu di pháp bảo, đây là tu tiên giới thiết luật. Cho nên, Chính Nghĩa liền không có đem vạn thú buồn mang đi. Dù sao cái đồ chơi này lớn như vậy, còn không thể bị thu hồi đến, muốn mang đi, nhất định phải khiêng nó. Không nói trước có bao nhiêu chìm, khiêng sau khi đứng lên, Chính Nghĩa hướng cái nào giấu, lại muốn làm đi nơi nào. Con lớn như vậy một cái đại buồn sắt, chỉ cần không phải đồ đần, liền có thể nhìn ra không bình thường đến. Ai, đám người kia đem cửa hang phong bế, bọn hắn chờ một lúc nhất định sẽ tiến đến, cái này vạn thú buồn bọn hắn khẳng định cũng sẽ mang đi, nếu như vậy, ta sao không tại vạn thú trong chậu cho bọn hắn chừa chút đồ tốt. Chính Nghĩa cười xấu xa bắt đầu. Lập tức, Chính Nghĩa nhảy lên vạn thú buồn, đứng tại buồn xuôi theo bên trên, giải khai ngọc chất ngai lưng. Chỉ nghe rầm rầm một trận tiếng nước, vạn thú trong chậu lập tức cam lộ ngọc châu rơi đầy buồn. Tu tiên giả không cần sắp xếp chìm đi tiểu, nhưng không có nghĩa là tu tiên giả không thể đi tiểu. Tu tiên giả là có thể đi tiểu, nhưng đại nhiều tình huống dưới, đặc biệt là đang bế quan nhập định thời điểm, tu tiên giả có thể thông qua bốc hơi linh khí phương thức, đem trong cơ thể phế liệu cho bốc hơi ra ngoài. Nếu như tu tiên giả muốn nghẹn nước tiểu, nghẹn cái mấy năm là không có vấn đề. Chính nghĩa cái này ngâm, mặc dù không có nghẹn cái mấy năm khoa trương như vậy, nhưng cũng nhẫn nhịn hơn mấy tháng. Hôm nay, bung ra miệng cống, nhất thời, như nước biển trút xuống, tinh hà chảy ngược, thao thao bất tuyệt. Theo Trịnh Nghĩa lắc một cái thân thể, mưa to dần dần nghỉ. Có chút ít, lại cho các ngươi đổi điểm linh lộ. Trịnh Nghĩa lấy ra một cái hồ lô, đây là Tôn Hiểu bọn hắn đặc biệt chứa lên linh lộ. Đừng nhìn cái này hồ lô nhỏ, dung lượng cũng không thiếu. Đổi xong linh lộ, Trịnh Nghĩa lại lấy ra bản thân mang theo người bách hoa linh cửu. Giải khai rượu nhét, bách hoa hương khí, xông vào mũi. Trịnh Nghĩa ngã xuống bách hoa linh cửu, lập tức thổi một ngụm, để linh lộ, linh cửu, đồng tử nước tiểu đầy đủ hỗn hợp. Cứ như vậy, liền không người có thể hoài nghi ở trong đó vật. Thật không biết cái nào thằng xui xẻo sẽ thưởng thức được đâu. Trịnh Nghĩa cười càng phát ra làm càn. Dù sao vẫn là tính tình trẻ con, yêu thích chơi đùa. Làm xong những này, Trịnh Nghĩa nhảy xuống vạn thú buồn, lập tức tiếp tục hướng phía trước. Trước kia, Trịnh Nghĩa đồng hóa Lang Vương chi tâm, phát hiện vạn thú buồn không cách nào rời đi về sau, liền không có lưu lại, tiến đến diệt trừ Viên Tiểu Lâu hai người đi. Hiện tại, dù sao cửa hang bị chắn chết rồi, ra lại ra không được, chẳng ở chỗ này thăm dò cẩn thận một phen. Hướng về phía trước lại phi hành hơn 1000 mét về sau, một cây búa to nằm ngang ở Trịnh Nghĩa trước mặt. Cái này cự phủ, cao chừng 100 mét, giống như một tòa núi cao, nằm ngang ở Trịnh Nghĩa trước mắt. Trịnh Nghĩa xích lại gần cự phủ, hắn từ trong đó cảm nhận được một cỗ lăng lệ sát ý, nhìn kỹ lại, lưỡi búa bên trên còn dính nhuộm máu đỏ tươi. Huyết dịch này như là vừa mới chảy ra đến đồng dạng, yêu diễm đỏ tươi, rất là dọa người. Trịnh Nghĩa gấp chầm chầm máu tươi, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, linh hồn đều đang run sợ. Cái này máu tươi tuyệt không tầm thường người. Nhớ tới cái kia truyền thuyết, Trịnh Nghĩa suy đoán, cái này máu tươi có phải hay không năm đó Bạch Lang Vương đại chiến cái kia tiên nhân chỗ chảy xuống. Càng nghĩ, Trịnh Nghĩa liền càng phát ra kiên định cái suy đoán này. Thứ này quá tà môn, Trịnh Nghĩa không dám nhìn nhiều. Nhìn qua chuôi này lơi bữa, Trịnh Nghĩa có đem lấy đi, chiếm làm của riêng suy nghĩ. Lúc này, Lang Vương ngoài núi, ngàn mét chỗ, một cỗ hắc thiết chiến xa tại thiên không buôn tập. Chiến xa trước, 10 đầu hình dạng giữ tận hung thú cái cổ bộ gông xiềng, thở gấp thô trọng khói trắng, chân đạp thương vân, hướng phía Lang Vương núi chạy tới. Trên chiến xa, có mười mấy người, có nam có nữ, bọn hắn đều là yêu tộc. Chiến xa về sau, đi theo mấy trăm yêu tộc, trong bọn họ hoặc là hoàn toàn hóa thành nhân hình, hoặc là đầu thú thân người, hoặc là dã thú bộ dáng. Ta đã cảm nhận được tổ tiên kêu gọi. Trên chiến xa một tên tóc bạc mắt đỏ thiếu nữ tay nâng một đoạn xương ngón tay, nói: "Thánh nữ, chúng ta sẽ bảo hộ an toàn của ngài, để ngài thành công thu hoạch được Lang Vương truyền thừa." Một tên xấu xí lão giả nói ra. "Hầu yêu tôn, như ta được đến tổ tiên truyền thừa, ngày sau nhất định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Thiếu nữ thần sắc hờ hững, trên mặt không vui không buồn, giống như một khối tinh khiết hàn băng, gió thổi qua, lạnh lạnh khí tức để cho người ta mê muội. Cái kia liền đa tạ thánh nữ. Lão giả lúc nói chuyện, tay một mực gãi cổ, khỉ bên trong khỉ khí. Nhân tộc sẽ không để cho chúng ta dễ dàng tay, tuy thời chuẩn bị ứng đối với chiến đấu. Thiếu nữ mặt như xương lạnh, tuy là thiếu nữ hình dạng, lại ra vẻ lão thành, cho người ta một loại cảm giác rất khó chịu. Chương 99, yêu tộc tiếp cận, ma vật, quan tài gì đâu. Dừng lại. Một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Đã sớm tại Lang Vương núi chờ đợi bóng đen cản tại chiến xa trước đó, cho dù là bại lộ dưới ánh mặt trời, trên người hắn vẫn là bao trùm lấy một tầng bóng ma, để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ mặt mũi của hắn. Xấu xí hầu yêu tôn nhìn thấy bóng đen, không khỏi phát ra trào phúng. Không nghĩ tới à, không nghĩ tới, tự xưng là vi quang chính đường đường nhân tộc vậy mà chăn nuôi ma tộc ma vật, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Sau đó, hầu yêu tôn vung tay lên, một cơn gió mạnh quét sạch, bay tới bóng đen trên thân bao trùm lấy bóng ma. Bóng đen diện mục chân thật liền lộ ra. Cái này là một cái hình người sinh vật không phải người. Chỉ gặp hắn toàn thân xanh đậm, trên thân bao trùm lấy lít nha lít nhít lân giáp, hai tay là một đôi dọa người ma chảo, thân hình uyển như cây sậy, toàn thân trên dưới không có một tia cơ bắp, liền là một tầng mang theo lân giáp làn da bao trùm tại bộ xương bên trên, mắt trần có thể thấy xương ấn, vô cùng dọa người. Kinh khủng nhất là cái kia một trương không cách nào hình dung mặt, trên mặt có bốn con mắt, tả hữu đều có hai viên, trên dưới sắp xếp, con mắt là màu vàng sẫm, màu đen dựng thẳng đồng khẽ co khẽ rút, rất là quỷ dị. Cằm của hắn đột xuất, bén nhọn răng nanh hiển lộ bên ngoài, lóe ra làm người ta sợ hãi hàn mang. Hắn không phải cái thế giới này sinh vật, hắn là đến từ một cái thế giới khác ma vật, người người phỉ nhổ tồn tại. Thật sự là mặt nạ bị vật trần, bóng đen lộ ra có chút bối rối. "Hừ, ma vật, đáng chém." Hầu yêu tôn nói. "Thành chủ có lệnh, ta sẽ không để cho các ngươi đặt chân nơi đây." Bóng đen gặp thân phận chân thật đã bại lộ, dứt khoát không tiếp tục cần giấu, hắn giang hai cánh tay, ngăn tại bầy yêu trước mặt. Nho nhỏ nguyên anh cấp bậc ma vật, cũng dám cản ta hầu yêu tôn. Hầu yêu tôn mạnh mẽ nhai răng, lập tức đưa tay một nắm, một cây gậy sắt chống rông xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này gậy sắt, hai đầu thô, trải rộng lít nha lít nhít gai nhọn, ở giữa mảnh, bóng loáng mà lóa mắt. Đây là hắn pháp bảo, bản mệnh pháp bảo. Chỉ gặp hầu yêu tôn huy động gậy sắt, trong chốc lát, gió nổi mây phun, cuồng lôi quét sạch, dãy núi run rẩy. Cái kia gậy sắt, quấy phong vân, gào thét lên, hướng bóng đen đập tới. Bóng đen không thối lui chút nào. Hắn muốn kiên trì chấp hành thành chủ mệnh lệnh. Thành chủ không cho hắn rút lui, hắn chết cũng sẽ không trốn. Bóng đen đón đầu thẳng lên, run run màu đen áo choàng, trong nháy mắt, mấy ngàn mai màu đen phi tiêu xuất hiện, trải rộng bầu trời, giống như bầy phong, ô ương, hướng về Hầu Yêu Tôn phóng tới. Hầu Yêu Tôn chuyển động gậy sắt, ngàn viên phi tiêu toàn đều vỡ nát. Cái kia kinh khủng uy áp, như là cự phong áp đỉnh, để cho người ta tuyệt vọng. Bóng đen đã bị khóa định, không cách nào thoát đi. Hắn nhìn xem gậy sắt càng ngày càng gần, lại lạnh nhạt nhắm hai mắt lại. Thành chủ, thật xin lỗi. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một đạo bạch hồng vùng đến, lập tức bắn ra gậy sắt, kinh khủng uy áp lập tức quét sạch sành sanh. Bóng đen mở mắt ra, chỉ thấy thành chủ cùng phó thành chủ mang theo dược long thành mấy tên hóa thần cường giả cùng nhau xuất hiện trên bầu trời. Thành chủ cầm trong tay một bình sứ, vừa mới cái kia đạo bạch hồng, liền là bình sứ bên trong bay ra hồng quang. Thành chủ, bóng đen mặt xấu xí bên trên xuất hiện một tia nhìn lên đến rất xấu tiếu dung. Thành chủ nhẹ gật đầu, nói, Ma La, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi trước lui sang một bên. Là, thành chủ. Cái này ma vật phi thường nghe thành chủ lời nói, thành chủ để hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó, nói một không hai. Thành chủ lập tức nhìn về phía Hầu Yêu Tôn, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Lớn mật yêu tộc, dám không để ý điều ước, xâm phạm nhân tộc ta lãnh địa, các ngươi là muốn đã chết rồi sao? Hầu Yêu Tôn nhẹ hừ một tiếng, nói, chúng ta cũng không trái với điều ước, chúng ta chỉ là đến chúng ta tổ tiên trước mộ, tế bái một cái tổ tiên của chúng ta thôi, làm sao? Nhân tộc cứ như vậy bất cận nhân tình, ngay cả loại này nhân chi thường tình sự tình đều muốn hỏi đến. Làm trò cười cho thiên hạ, thế nào tổ tiên phần mộ? Ta nhìn các ngươi yêu tộc liền là mượn lấy cớ này, mưu toan nhúng chàm nhân tộc ta lãnh địa. Phó thành chủ cái này nhìn như hiền hòa lao đầu tâm cơ lại cực sâu, vừa lên đến, liền cho yêu tộc chụp đỉnh chụp mũ, để yêu tộc hết đường chối cãi, nói cái gì đều không chiếm được lý. Nơi đây là Lang Vương núi, chính là ta yêu tộc tiên tổ Bạch Lang Vương chi mộ. Hầu Yêu Tôn nói, ở nơi nào? Ta làm sao không thấy được? Phó thành chủ nói, ngay tại bọn này núi ở giữa, nhất định có cửa vào. Hầu Yêu Tôn nói, hừ, cái này chính là các ngươi lấy cớ, cấp quá thấp, nơi này không có cái gọi là Bạch Lang Vương chi mộ, các ngươi qua giới, ta cảnh cáo các ngươi, nhanh chóng rời đi, nếu không phải, liền đừng trách chúng ta động thủ. Phó thành chủ rõ ràng giả bộ hồ đồ, để bầy yêu nhau nhau lộ ra sắc mặt giận dữ. Hầu Yêu Tôn bản thể là khỉ, tính cách xúc động, một khi bị kích tâm, sẽ rất khó tỉnh táo lại. Các ngươi, một đám hoa thần, bản tôn một côn xuống dưới, liền để cho các ngươi hồn phi phách tán. Hầu Yêu Tôn nghe răng trợn mắt kêu to. Thấy được chưa, bọn hắn thừa nhận bọn hắn mưu đồ làm loạn. Phó thành chủ vẫn tại là yêu tộc đào hố. Là có như thế nào, ngươi làm khó dễ được ta? Hầu Yêu Tôn nói. Mẫn tiên tử đã từng nói, yêu tộc như phạm, tất đáng chém giết, ta là không thể bắt ngươi thế nào, nhưng Mẫn tiên tử có thể tùy ý nắm các ngươi yêu tộc. Phó thành chủ nói. Nam Cung Mẫn. Hầu Yêu Tôn tỉnh táo lại, hồi tưởng lại bị nghiền ép sợ hãi, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Trên chiến xa, tên kia thiếu nữ tóc bạc gặp Hầu Yêu Tôn bị đối phương luồng nghịch xoay quanh, không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Bộ dáng kia, không che giấu chút nào, phảng phất lại nói, còn yêu tôn đâu, sống lớn tuổi như vậy, ngay cả cái này điểm tâm con mắt đều không có, bị người khác đùa nghịch cũng giống như con khỉ. A, đúng, hắn liền là hầu tử. Ta chính là Lang Vương về sau, huyết mạch của ta chỉ dẫn ta tới nơi đây tế bái tiên tổ, chúng ta cũng không cùng nhân tộc là địch tâm tư, chúng ta chỉ là muốn tế bái tiên tổ, nếu các ngươi lại không dung tha, ngăn cản chúng ta, cho dù là Mẫn tiên tử tới, cũng sẽ đứng tại chúng ta bên này. Thiếu nữ tóc bạc nói. Thành chủ lúc này mới lên tiếng, nói, nơi đây không có Lang Vương mộ, các ngươi đi thôi, nếu ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí, ta có ngũ quan bình, tung khiến các ngươi yêu tộc xuất thủ, ta cũng không sợ. Trong tay thành chủ cầm cái bình có thể cũng không phải vật phàm, chính là một kiện xen vào thất giai pháp bảo cùng bát giai pháp bảo ở giữa đỉnh cấp pháp bảo. Trong bình có ngũ sắc hồng quang, năm loại nhan sắc, các có thần thông, tuyệt đối không thể khinh thường. Song Phương Dương cung bạc kiếm, lại không người xuất thủ. Lúc này, Lang Vương trong mộ Trịnh Nghĩa cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Hắn đã tìm được Lang Vương hòm quan tài, liền ở trước mặt của hắn. Kìm nén không được lòng hiếu kỳ, Trịnh Nghĩa lấy ra bảo kiếm, khiêu động quan tài. Bảo kiếm vừa mới cắm vào quan tài khe hở, còn chưa dùng sức. Đột nhiên, quan tài bên trong phát ra vang động. Trịnh Nghĩa vội vàng lui lại. Thùng thùng. Quan tài bên trong tiếng vang càng lúc càng lớn. Liên phảng phất có người sống ở trong đó, dùng sức gõ. Trịnh Nghĩa quá sợ hãi, chợt nhớ tới Trịnh lão đầu nói cho hắn qua kinh khủng cố sự. Hẳn là Trá Thi. Suy nghĩ lung tung ở giữa, quan tài phong đóng đột nhiên phóng lên tận trời, một cỗ khí tức kinh khủng để Trịnh Nghĩa trực tiếp nằm trên đất. Lập tức, Trịnh Nghĩa liền nghe đến một trận cùng thiếu. Ta, cuối cùng, tại, ra, đến. Chương 101, quân hùng uống cam lộ, ta tránh ở một bên nhìn. Nhiều như thế linh thạch pho tượng, thật là đại thủ bút ta, rất khó tưởng tượng, lúc trước nhân tộc tiền bối là cỡ nào kính ngưỡng Lang Vương. Phó thành chủ nhìn thấy cái kia sắp hàng, to to nhỏ nhỏ hình sói pho tượng, không khỏi phát ra cảm thán, lúc nói chuyện, còn cố ý ám chỉ yêu tộc, cái này là nhân tộc tiền bối tu kiến Lang Vương mộ. Nơi đây pho tượng, chia đôi, nhân tộc yêu tộc cắt đến một nửa. Thiếu nữ tóc bạc nói, ứng nên như vậy. Dược Long thành thành chủ gật đầu nói. Sau đó, bọn hắn lại tới linh lộ dòng sông chỗ. Lấy linh lộ là giang hà, thật là đại thủ bút ta. Phó thành chủ tiếp tục tám chỉ. Chia đôi. Thiếu nữ tóc bạc nói. Khi thấy đống kia vật bồi táng, đám người toàn đều ai thán tiếc hận. Nhiều như vậy pháp bảo, cũng trải qua bất quá tuế nguyệt trôi qua, thật sự là đáng tiếc. Phó thành chủ nói. Chia đôi. Thiếu nữ tóc bạc vẫn là câu nói này. Không không không, thứ này liền về yêu tộc tất cả đi, dù sao cũng là lang vương tiền bối vật bồi táng. Phó thành chủ nói. Hầu yêu tôn khinh bỉ nhìn xem phó thành chủ. FIM, đồ tốt ngươi điên cuồng ám chỉ. Loại này một vật có giá trị ngươi ngược lại là trở nên hào phóng. Ngươi ra mặt thế nào dày như vậy đâu? Quả nhiên, nhân tộc không có một cái tốt. Nhìn trên mặt đất viên tiểu lâu cùng tôn hiệu thi thể, Dược Long thành thành chủ nhẹ hừ một tiếng, nói, những tán tu này, nhìn thấy bảo vật liền chém giết lẫn nhau, hành vi ti tiện, làm cho người khinh thường. Thành chủ, nơi đó còn có thi thể. Bóng đen chỉ hướng Lý Đại Đao thi thể phương hướng. Rốt cục, bọn hắn đến vạn thú bộ trước, gặp được Hôi Nha thi thể. Đây là Hôi Nha. Một tên kim đan cảnh giới yêu tộc nhận ra Hôi Nha, phát ra kêu sợ hãi. Là ai ác như vậy, ngay cả Hôi Nha kim đan đều đoạt đi. Một tên khác yêu tộc nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bất thiện nhìn về phía nhân tộc tu tiên giả. Đừng nhìn ta nhóm, người lại không phải chúng ta giết, ai giết các ngươi đi tìm ai đi. Nhân tộc tu tiên giả cũng là gà lớn, không sợ chút nào yêu tộc tu tiên giả ánh mắt. Toàn tất cả câm miệng. Thiếu nữ tóc bạc nhìn về phía vạn thú buồn, nàng cảm nhận được đến từ huyết mạch kêu gọi. Đây là yêu tộc chí bảo vạn thú buồn, vật này đối ta yêu tộc 10 phần trọng yếu, không thể cùng ngươi nhân tộc chia đều. Thiếu nữ tóc bạc nói. Nhường ra một nửa linh lộ, vật này chính là các ngươi. Phó thành chủ nói. Tốt. Thiếu nữ tóc bạc đáp ứng rất sảng khoái. Linh lộ cố nhiên chân quý, nhưng vẫn không kịp vạn thú buồn chân quý. Vạn thú buồn là yêu tộc chí bảo, lấy vạn thú cốt nhục tinh hồn mà luyện, ngoại trừ bản thân cường đại công năng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là nó là yêu tộc đã từng dùng để tế tự Đông Hoàng thần lễ khí, hắn đại biểu ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực dụng. Nghe đồn Bạch Lang Vương đem vật truyền thừa đặt ở vạn thú trong chậu, vì sao không thấy? Hầu yêu tôn hỏi. Trong chậu không phải có nửa buồn chất lỏng sao? Hẳn là đó chính là các ngươi yêu tộc vật truyền thừa. Phó thành chủ nói. Tránh ở một bên Trịnh Nghĩa nghe được câu này, hơi kém không nín được cười. Ở trong đó chất lỏng thế nhưng là ta tỉ mỉ điều chế lễ vật, chuyên môn đưa cho các ngươi. Hắc hắc. Trịnh Nghĩa lộ ra cười xấu xa, hắn đã không kịp chờ đợi, chờ mong tiếp xuống đem chuyện sắp xảy ra. Có lẽ vậy, bất quá cái kia vạn thú buồn bên trên vì sao có vết máu tồn tại? Thiếu nữ tóc bạc nhìn chằm chằm Hôi Nha phun ra một ngụm máu tươi, lâm vào trong suy tư. Vạn thú buồn các ngươi có thể lấy đi, trong chậu chi vật, hắc hắc, các ngươi nhìn xem xử lý. Phó thành chủ một bộ giảo hoạt dáng vẻ, tựa như một cái trở thành tinh lão hồ ly. Thiếu nữ nhướng mày, có chút không vui. Nói cái gì đó, đây là người ta vật truyền thừa, chúng ta cũng không thể đoạt người chi bảo. Thành chủ giả trang ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, nhưng hắn tiếp xuống một câu lại làm cho đám người phá phòng. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể được chia một nửa, không thể toàn chiếm, nói như vậy, liền lộ ra cho chúng ta nhân tộc quá không ngờ nghĩa. Thành chủ nói. Hảo thoại ngạt thoại đều để nhân tộc thành chủ cùng phó thành chủ nói xong, thiếu nữ tóc bạc hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Dĩ vãng, nàng chỉ từng nghe nói vô liêm sỉ bốn chữ này, nhưng không có thân thể sẽ. Hôm nay, nàng xem như xác xác thật thật cảm nhận được vô liêm sỉ bốn chữ này hàm nghĩa chân chính. Nhân tộc hai vị thành chủ, nghiêm một bộ, kẻ sướng người họa, đang khi nói chuyện, liền cho yêu tộc đào xong hố. Ta khuyên các ngươi, đừng khinh người quá đáng. Hầu yêu tôn nghe răng trợn mắt, tay cầm gậy sắt, đã nhanh muốn ức chế không nổi lửa giận. Thiếu nữ tóc bạc có kiêng kỵ, liền nói, tốt ta, trong chậu chi vật, nhân tộc yêu tộc các phần một nửa. Thánh nữ, đây là lang vương lưu lại chi vật, có thể nào tiện nghi bọn hắn nhân tộc? Ngươi như sợ bọn họ, ta cũng không sợ, chỉ cần một câu nói của ngươi, hôm nay, ta cho dù đánh bạc cái này cái tính mạng, cũng muốn đem bọn hắn toàn bộ gõ chết. Hầu yêu tôn nói, im ngay. Thiếu nữ tóc bạc lấy tự thân huyết mạch, áp chế hầu yêu tôn. Hầu yêu tôn giận hừ một tiếng, lập tức dẫn theo gậy sắt, đi vào vạn thú buồn trước, nói, thứ này cho dù là muốn phân cho nhân tộc, cũng phải ta yêu tộc người trước từng. Dứt lời, hầu yêu tôn liền như không người bên ngoài giống như, đưa tay tiến vạn thú buồn, vốc lên thổi phồng Trịnh Nghĩa điều chế cam lộ, trực tiếp trước mặt của mọi người cho uống vào. Trịnh Nghĩa thấy cảnh này, bụng đều nhanh cười đau đớn, nhưng hắn lại không thể phát ra tiếng cười, đây thật là một loại trà tấn. Lão tử vung đi tiểu, bị các ngươi tranh đến đoạt đi, minh tranh ám đấu, thật sự là cười chết người. A. Hầu yêu tôn phát ra sảng khoái thanh âm, tựa như trung niên nhân uống độ cao liệt ỉu, thanh âm kia, đừng đề cập nhiều hưởng thụ lấy. Cái này là vật gì? Khẩu vị như thế nào? Phó thành chủ đội vàng hỏi thăm. Hầu yêu tôn đập chật lưỡi, phẩm phẩm, nói, thứ này, hương vị rất quái lạ. Làm sao cái quái pháp? Phó thành chủ hỏi. Cửa vào đầu tiên là một cỗ linh lộ ngọt, mang theo linh khí nồng nặc, nó tại miệng bên trong chạy xuôi mà qua, thẩm thấu ta mỗi một cái hàm răng lúc, ta lại phẩm ra một cỗ thịt dê tao mùi, qua hầu lúc, mắt mẹ mắt lạnh, phảng phất tại uống tốt nhất linh cửu, lại dư vị, lại cảm giác trong miệng sinh ra bách hoa hư khí, dư vị vô tận. Hầu yêu tôn một mặt hưởng thụ nói. Trịnh Nghĩa che miệng, mặt chợt đỏ bừng. FIM, cái con khỉ này, thật khôi hài. Ta đi tiểu, bị ngươi hình dung thành cái dạng này, khiến cho ta đều không có ý tứ. Phó thành chủ cũng nghe lòng ngưỡng ấy, nói, ta cũng tới từng một ngụm. Dứt lời, hắn cũng đi đến vạn thú bồn trước, câu động trong tay, dẫn xuất một cỗ cam lộ, lập tức hé miệng, cái kia cam lộ liền giống như là đã có sinh mệnh, trực tiếp tiến vào trong miệng của hắn. Không sai, quả thật như ngươi nói, hương vị rất là kỳ diệu. Phó thành chủ tán dương. Ân, thế nhưng là ta cũng không có cảm giác được có cái gì chỗ đặc thù. Hầu yêu tôn gãi đầu, phảng phất trên đầu có con giận. Tổ tiên lưu lại chi vật, há là chúng ta có thể vọng thêm đoán. Thiếu nữ tóc bạc một mặt cao ngạo, nói. Đã như vậy, cái kia mọi người liền cùng một chỗ tới uống đi, cũng coi là cùng hưởng ân huệ, xem ai có thể đạt được chỗ tốt. Thành chủ hào phóng vung tay lên, nói. Thiếu nữ tóc bạc nhíu mày, có chút không muốn đem những này cam lộ chia sẻ ra ngoài. Nhưng cái này lời đã nói ra khỏi miệng, nàng cũng không có cách nào ngăn cản. Nếu nàng ngăn cản, tất nhiên sẽ gây nên yêu tộc nội bộ bất mãn. Thiếu nữ tóc bạc trừng mắt liếc thành chủ, trong lòng chửi mắng thành chủ tâm cơ. Chương 102, cảm ứng mê hồn cổ. Bọn hắn đứng xếp hàng, đi vào vạn thú bộ trước, mỗi người đều có thể thu được thuộc tại một phần của mình cam lộ. Căn cứ thân phận khác biệt, chỗ có thể thu được cam lộ số lượng cũng là khác biệt. Tỷ như thiếu nữ tóc bạc cùng thành chủ, bọn hắn liền có thể thu được càng nhiều. Mặc dù là như thế, cũng làm cho những cái kia cùng qua tới nhân tộc yêu tộc đám tu tiên giả giống qua năm cao hứng. Bọn hắn lấy các loại dụng cụ gánh chịu cam lộ, có uống một hơi cạn sạch, sợ người khác cướp đi, có cẩn thận phẩm vị, ra vẻ phong nhã, còn có không bỏ uống được, chuẩn bị thu hồi đến mang về cho người trọng yếu. Tóm lại, cái này một chậu đi qua Trịnh Nghĩa điều hòa cam lộ, bị cái này hơn 200 người cho phân sạch sẽ. Thiếu nữ tóc bạc dùng cái kia trắng toát hai tay dâng chén ngọc, nhẹ nhàng lay động ngân sắc thái dương, chỉ gặp cái kia môi anh đào hé mở, chậm rãi đem cam lộ uống vào. Từ khí chất đến tư thái, đơn giản tìm không ra một chút ma bệnh. Không hổ là yêu tộc bên trong đỉnh cấp huyết mạch, liền là không giống nhau. Thanh chủ thì 10 phần tiêu sái, uống một hơi cạn sạch, thoải mái phất tay áo. Trịnh Nghĩa từ một nơi bí mật gần đó, một mực lặng lẽ quan sát đến đây hết thảy. Nói thật, hắn đã sắp không nhịn nổi. Nhiều người như vậy, uống vui vẻ như vậy, sớm biết liền cho thêm các ngươi phối một chút. Trịnh Nghĩa vuốt ve bụng của mình, cảm giác mình hẳn là còn có thể gạt ra một chút. Muốn cười về muốn cười, Trịnh Nghĩa ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi thành chủ trên thân. Bởi vì Trịnh Nghĩa đã cảm nhận được thành chủ trong cơ thể mê hồn cổ. Điền Bất Tu năm đó cho thành chủ bày mê hồn cổ, cho tới bây giờ, thành chủ vẫn là không có thoát khỏi ảnh hưởng. Đồng nhiên, thành chủ cảm giác linh hồn kinh đau nhức, hắn gấp vội vàng che đầu. Hắn tận lực để cho mình lộ ra không phải thống khổ như vậy, trong lòng lại đang thầm mắng. Cái này Điền Bất Tu, thật sự là đáng hận, cho ta thiết hạ mê hồn cổ, để cho ta đến nay chịu đủ tra tấn. Thế nào? Thiếu nữ tóc bạc hồ nghi nhìn xem thành chủ. Thành chủ phất phất tay, miễn cưỡng vui cười, "Cậu, không có việc gì." Ta gần nhất đang luyện tập một loại linh hồn bí pháp, có thể trong nháy mắt để địch người hồn phi phách tán, chỉ bất quá, bí pháp này tuy mạnh, lại thường xuyên đau đầu. Đối mặt thiếu nữ tóc bạc, thành chủ cũng không có bại lộ lai lịch của mình. Mê hồn cổ, đây là một loại đặc biệt nhằm vào linh hồn cổ, bị hạ về sau, khó mà thoát khỏi. Cho dù hạ cổ người cũng vô pháp giải trừ. Nay cổ, không tâm hồn người, một khi bị cáo ở, liền sẽ hóa thành người khác khối lỗi. Đây cũng là thành chủ nhiều năm như vậy không dám đi đối mặt Điền Bất Tu nguyên nhân chủ yếu. Chính nghĩa đã đến Điền Bất Tu ký ức, tự nhiên biết như thế nào điều khiển cái này mê hồn cổ. Đây là lá bài tẩy của hắn, nếu là bại lộ, hắn liền sẽ khởi động mê hồn cổ, điều khiển thành chủ, vì chính mình giải vây. Nhưng dưới mắt, vẫn là xem kịch quan trọng. Tiên nhân kia hồn phách bám vào Trịnh Nghĩa phía sau lưng, giống như một kiện quần áo tàng hình, đem Trịnh Nghĩa khí tức, linh hồn ba động, sóng linh khí toàn bộ che lấp. Bởi vì dạng này, đám người này mới không có phát hiện Trịnh Nghĩa. Cam lộ đã chia xong, thiếu nữ tóc bạc đối một tên thân hình cao lớn yêu tộc nói, vạn thú bổn thuộc về tu di pháp bảo, không thể thu hồi, ngươi đem cóng. Là thánh nữ. Nói xong, tên này yêu tộc liền hóa thân một cái hắc hùng, đem vạn thú buồn từ dưới đất ôm lấy, trực tiếp vác tại trên lưng. Sau đó, thiếu nữ tóc bạc liền đi tới chuôi này cự phủ bên cạnh. Nhìn xem giống như to bằng núi nhỏ cự phủ, thiếu nữ chắp tay trước ngực, thành kính lễ bái. Chuôi này cự phủ là một kiện đỉnh cấp cựu giai pháp bảo, là Bạch Lang Vương khi còn sống bản mệnh pháp bảo. Bạch Lang Vương từng dùng này cự phủ đem tiên nhân đánh cho bị thương. Lang Vương chỉ bữa, quả thật bất phàm. Thanh chủ nhìn về phía cự phủ, trong ánh mắt lóe ra một tia tham lam, nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Thiếu nữ tóc bạc không nói gì, nàng cúi đầu, thân thể chậm rãi phiêu khởi, toàn thân phát ra ngân quang. Trong chốc lát, ngân quang lấp lóe, vờn quanh thiếu nữ toàn thân. Cự phủ bắt đầu run rẩy bắt đầu. Thiếu nữ đưa tay hướng cự phủ, một đạo năng lượng màu bạc quấn quanh cả bữa, lập tức, liền thấy cự phủ dần dần thu nhỏ. Thanh chủ đám nhân tộc nhìn xem thu nhỏ cự phủ, ánh mắt của bọn hắn càng phát ra tham lam. Hầu yêu tôn vội vàng cầm trong tay gậy sắt, ngăn tại thiếu nữ trước người, chỉ gặp hắn đột nhiên một nhếch răng, lộ ra đến vô cùng hung hãn, trong tay gậy sắt hành lập, có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Cái kia sâu nhãn cầu màu vàng phát ra bức người ánh sáng nhạt, trừng mắt thành chủ đám người. Ai dám tới gần, ta liền đem ai gõ thành thịt nát. Hầu yêu tôn cảnh cáo nói. Yên tâm đi, bọn hắn cho dù là tới gần cũng là vô dụng, bảo vật này, chỉ có ta có thể khu động, bởi vì, ta là Lang Vương huyết mạch duy nhất hậu nhân. Thiếu nữ đưa tay trộm một cái, nắm chặt cự phủ, khí thế đột nhiên tăng lên. Trịnh Nghĩa thấy thiếu nữ cầm tới cự phủ, trong lòng có chút đau lòng. Cái đồ chơi này rõ ràng là ta trước nhìn thấy. Đối với cái này cự phủ, Trịnh Nghĩa cũng muốn đem thu hồi. Nhưng mặc cho bằng Trịnh Nghĩa sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cự phủ thủy chung không nhúc nhích tí nào. Trải qua thử mò xuống, Trịnh Nghĩa cũng nổi giận, liền không có xen vào nữa cái này cự phủ. Cũng phải thua thiệt Trịnh Nghĩa kịp thời dừng tổn hại, mới không có bị phát hiện. Nếu không có cái này tiên nhân hồn phách tiềm hộ, Trịnh Nghĩa đoán chừng đã sớm bại lộ. Nói như vậy, Trịnh Nghĩa đối mặt nhiều người như vậy, thật sự là có chắp cánh cũng không thể bay. Đương nhiên, Trịnh Nghĩa hiện tại cũng chỉ có thể lén lút miêu, kỳ thật cũng không vẻ vang. Ha ha, các ngươi quá lo lắng, đây là Lang Vương chi bảo, chúng ta như thế nào lại có tâm tư đâu. Vừa mới ta chẳng qua là phòng ngừa pháp bảo bay đi thôi. Thành chủ giả ý tỉnh táo nói. Tốt xấu tất cả đều là ngươi há miệng, ngươi thích nói như thế nào liền nói thế nào, dù sao à, chúng ta là không tin. Hầu Yêu Tôn nói. Tùy các ngươi, thân chính không sợ bóng nghiêng, ta cũng không sợ các ngươi nghi kỵ. Thành chủ nói. Thành chủ cùng Hầu Yêu Tôn đám người lúc nói chuyện, cùng thành chủ cùng một chỗ tiến đến bóng đen đột nhiên trái trương phải nhìn. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn tại Trịnh Nghĩa nơi đó dừng lại thật lâu. Trịnh Nghĩa trong lòng giật mình. Gia hỏa này nhìn ta làm gì? Ta không phải là bại lộ a? Trịnh Nghĩa nuốt ngụm nước miếng, tâm tình có chút khẩn trương. Còn tốt, bóng đen thu hồi ánh mắt, không còn đi xem Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa trong lòng thở dài ra một hơi. Còn tốt, sợ bóng sợ gió một trận, ta còn tưởng rằng ta bị phát hiện nữa nha. Trịnh Nghĩa trở nên càng thêm cẩn thận. Mà thành chủ đám người cũng không có chú ý tới Trịnh Nghĩa tồn tại, bọn hắn vẫn tại chuyện trò vui vẻ, hư tình giả ý. Rốt cục, bọn hắn đi tới quan tài trước. Nhìn thấy quan tài phong đóng bị xốc lên, mọi người đều là sợ hãi. Chờ bọn hắn tiến lên trước, nhìn thấy quan tài bên trong hai cái lẫn nhau vật lộn hải cốt, tâm mới rốt cục căn bình. Nhân tộc tiến vào Lang Vương mộ, chính là vì trong truyền thuyết hư vô phiếu miểu tiên nhân hải cốt. Mà yêu tộc tiến vào Lang Vương mộ, ngoại trừ đạt được Lang Vương truyền thừa, kế thừa Lang Vương bảo vật bên ngoài, bọn hắn cũng muốn đem Lang Vương thi hải mang đi, để hắn lá dụng về cội, chôn ở cố hương. Quan tài bên trong, hai cỗ hải cốt, tái đi một bạc. Trắng ôn nhuận như ngọc, bạc giống như kim loại. Truyền thuyết quả thật là thật. Bạch Lang Vương hắn thật giết chết một vị tiên nhân, còn cùng hắn hợp chôn vùi ở cùng nhau. Phó thành chủ nói, ta nhìn, cùng nói là chôn vùi cùng một chỗ, chẳng nói là vì đem phong ấn tại trong quan tài. Thành chủ ánh mắt lão đạo, nói, thế nhưng, cái này nắp quan tài là thế nào bay lên? Hẳn là, Hầu Yêu Tôn nói đến đây, đột nhiên dừng lại, làm cho người mơ màng nhẹ nhàng. Chương 103, bại lộ, điều khiển thành chủ. Mọi người thấy bay lên nắp quan tài, rơi vào trầm tư. Lúc này, tên kia bóng đen tới gần thành chủ. Thành chủ nhìn xem bóng đen, hỏi, Ma La, ngươi có chuyện muốn nói với ta sao? Bóng đen nhẹ gật đầu, lập tức chỉ hướng Trịnh Nghĩa vị trí, nói, nơi đó có người. Người? Đám người hồ nghi, nhìn về phía Trịnh Nghĩa vị trí, thế nhưng là bọn hắn lại phát giác dấu vết, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Ma La là ma giới ảnh ma nhất tộc, cảm ứng cường đại, hẳn không có sai. Phó thành chủ nói. Lúc này, Trịnh Nghĩa tâm triệt để chìm đến đáy cốc, hắn nắm chặt nắm đấm, đang suy nghĩ ứng đối trước mắt phương pháp sách lược. Xem ra, chỉ có thể kích hoạt mê hồn cổ. Trịnh Nghĩa quyết định bắt buộc mạo hiểm. Tiên nhân kia hồn phách bám vào tại Trịnh Nghĩa trên thân, nét mặt của hắn lại cực kỳ vặn vẹo, hắn nhìn xem bóng đen, trong lòng chửi mắng. Trời đánh, làm sao có ma tộc tại, thật sự là không may. Đồng nhiên, thành chủ che đầu, đầu đau muốn nức. Thành chủ, ngài thế nào? Bóng đen vội vàng hỏi thăm. Thành chủ không có trả lời hắn, cắn răng, chịu đựng trên linh hồn mang đến đau đớn. Liên quan tới thành chủ trên người mê hồn cổ, toàn bộ Dược Long Thành bên trong cũng liền thành chủ mình, cùng trung thành tuyệt đối phó thành chủ cùng bóng đen biết. Phó thành chủ một mặt lo lắng, lặng lẽ di bước, kẹp ở yêu tộc cùng thành chủ ở giữa, phòng ngừa thành chủ bị yêu tộc gây thương tích. Lúc này, Chính Nghĩa chính hít mắt, vẻ mặt nhăn nhó, bắp thịt trên mặt đều đang run rẩy. Bởi vì, hắn đang nghĩ biện pháp điều khiển thành chủ. Chính Nghĩa có được điền bất tu ký ức, biết như thế nào thôi động mê hồn cổ. Chỉ gặp thành chủ không nhịn được phát ra tiếng gào đau đớn, bóng đen vội vàng đỡ lấy thành chủ. Hiện tại ánh mắt mọi người đều tại thành chủ trên thân, đã không có người đi chú ý Chính Nghĩa. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Tiên nhân hồn phách hỏi. Chờ một chút sẽ nói cho ngươi biết. Chính Nghĩa cắn chặt răng, phảng phất táo bón người bệnh. Đột nhiên, thành chủ quỷ thần xui khiến bất động. Lập tức, hắn lại động lên, đại não đau đớn quét sạch sành sanh. Chính Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mê hồn cổ, kích hoạt, thành công. Chính Nghĩa hiện tại đã có thể điều khiển thành chủ tư tưởng. Phó thành chủ gặp thành chủ rốt cục không còn đau đớn, rốt cục yên lòng. Chư vị không nên hoảng hốt, ta thành chủ gần nhất tu luyện pháp thuật quá mức dọa người, tác dụng phụ tương đối rõ ràng, nhưng ta muốn để cho các ngươi biết, tác dụng phụ càng rõ ràng pháp thuật, uy lực của nó cũng liền càng khủng bố hơn. Phó thành chủ giữ gìn thành chủ, đồng thời dùng ngôn ngữ đi gọi những cái kia có ý đồ xấu người. Thành chủ đột nhiên quỷ dị lắc lắc đầu, như đứa bé con. Đây là hắn chưa bao giờ có thói quen. Ngay sau đó, hắn liền mở miệng. Nơi đó có người, ta sớm liền hiểu, bởi vì hắn là ta phái đi ra tâm phúc, chuyên môn chấp hành ẩn nút nhiệm vụ. Thành chủ mở miệng nói. Bóng đen không nói gì, trong lòng của hắn đang suy nghĩ. Thành chủ, chẳng lẽ ta không phải liền là người duy nhất tâm phúc sao? Làm sao trừ ta ra, ngài còn có đường tâm phúc? Ta mới hẳn là ngài tín nhiệm nhất tâm phúc a. Bóng đen cảm xúc 10 phần xa xút, nội tâm 10 phần thất vọng. Phó thành chủ nhướng mày, hỏi, thành chủ, ta có thể chưa từng nghe qua ngươi còn có đường tâm phúc à? Thành chủ xoa cằm, khép mắt cười một tiếng, nói, người tóm lại là muốn có chút bí mật nhà, ngươi không biết cũng là bình thường. Chính Nghĩa thao túng thành chủ linh hồn, đồng thời hắn cũng tại thông qua mê hồn cổ làm cầu nối, lặng lẽ tra xét thành chủ ký ức. Đã sớm nghe văn nhân tộc trời sinh tâm cơ sâu nặng, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Thiếu nữ tóc bạc nói, người tóm lại là muốn lưu chút thủ đoạn, chẳng lẽ các ngươi yêu tộc liền không có đường thủ đoạn sao? Chúng ta đại cứu không nói nhị cứu, ai cũng đừng nói ai. Thành chủ nói ra. Phó thành chủ nhìn xem thành chủ, luôn cảm giác thành chủ có chút không đúng. Đã như vậy, vậy liền để tâm phúc của ngươi đi ra một cái đi, chúng ta vừa vặn tuân hỏi một chút hắn, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Hầu Yêu Tôn nói. Thành chủ gật đầu, tại Trịnh Nghĩa điều khiển hạ đối Trịnh Nghĩa vị trí khoát tay chặn lại, sau đó nói, Diệp Đồng, ra đi. Lúc này, Chính Nghĩa mới rốt cục từ lộ diện, nhưng hắn ngũ quan lại không phải là dung mạo của mình, mà là dùng Diệp Đồng mặt. Chính Nghĩa đương nhiên sẽ không bại lộ thân phận chân thật của mình. Nhưng hắn không biết, hắn lần này cử động sẽ đối với tương lai Diệp Đồng tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Chính Nghĩa đỉnh lấy Diệp Đồng mặt, đi đến thành chủ bên cạnh. Hắn cố ý sụ mặt, mặt không biểu tình, đi vào thành chủ trước người lúc, lập tức quỳ một chân trên đất, lộ ra cực kỳ cung kính. Gặp qua thành chủ. Chính Nghĩa cải biến tiếng nói, để thanh âm của mình trở nên khàn khàn. "Ân, xin đứng lên." Thành chủ tại Chính Nghĩa điều khiển dưới, vươn tay, giữ chặt Chính Nghĩa. Bóng đen thấy cảnh này, trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. "Thành chủ a, ta mới là tâm phúc của ngươi a. Ngươi tại sao lại có người khác?" Phó thành chủ cũng đang đánh giá Chính Nghĩa, hắn từ trên xuống dưới, tỉ mỉ nhìn một lần lại một lần, cũng không có nhận ra Chính Nghĩa. Thiếu nữ tóc bạc nhìn thấy Chính Nghĩa về sau, mở miệng hỏi, "Ngươi tùy bọn hắn cùng một chỗ tiến đến, ngươi hẳn phải biết rất nhiều chuyện đi, đến, nói cho chúng ta một chút, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì?" Chính Nghĩa ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu nữ tóc bạc kia dung nhan tuyệt thế, lập tức kinh là thiên nhân. "Hắc, cô nàng này, tóc thật là dễ nhìn. Hắc, cô nàng này, tay nhỏ thật là dễ nhìn. Hắc, cô nàng này, miệng nhỏ." "Ân. Được rồi, uống ta điều chế cam lộ, cái này miệng nhỏ mặc dù tốt nhìn, nhưng thấy thế nào, làm sao khó chịu." Chính Nghĩa ở vào đám người ở giữa, chung quanh nơi này tất cả mọi người toàn uống hết đi hắn điều chế cam lộ. Cùng bọn hắn đối thoại, Chính Nghĩa thật là có chút không kèm được. "Ngươi tại sao không nói chuyện?" Thiếu nữ tóc bạc trừng trong mắt, xích lại gần Chính Nghĩa, cái kia một mảnh cao ngất, rất là chói mắt. Chính Nghĩa lui lại hai bước, nói, "Ta không thích người khác cách ta gần như vậy, còn có, ta không thích người khác lúc nói chuyện, miệng đối ta." Chính Nghĩa cao lạnh thái độ làm cho thiếu nữ tóc bạc có chút kinh ngạc. Trước kia, đều là nàng đối với người khác cao lạnh. Hôm nay, lại có người đối nàng cao lạnh. Cái này không để cho nàng cho phép dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Kỳ thật, Chính Nghĩa sở dĩ cao lạnh, chủ yếu là ghét bỏ miệng của nàng. Không có ý tứ gì khác. Không hổ là thành chủ chi tâm bụng, có cá tính, còn rất cẩn thận. Phó thành chủ nhân cơ hội này, vuốt đuôi lịnh mợ. Thành chủ không có lên tiếng. Bóng đen trong lòng càng thêm khó chịu. Chính Nghĩa lại lui lại hai bước, nói, "Chúng ta liền bảo trì khoảng cách này, ai đều không cho phép tới gần ta. Mau nói cho chúng ta biết, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì?" Hầu Yêu Tôn không nhịn được nói, lúc nói chuyện, miệng bên trong nước bọt bay loạn. Chính Nghĩa nhìn thấy cái kia vẩy ra nước bọt, không khỏi cảm thán. "May mắn ta cách khá xa, bằng không liền băng trên người ta." Chính Nghĩa chỉnh lý suy nghĩ, hoàn thiện mình hoang luôn. "Mau nói, là ai đã giết Hôi Nha?" Một tên yêu tộc tu tiên giả vội vàng hỏi. "Nắp quan tài tại sao làm mở?" Phó thành chủ cũng hỏi. "Vạn thú trong chậu nhưng có cái khác vật truyền thừa." Thiếu nữ tóc bạc hỏi. Ngắn ngủi trầm ngâm một lát sau, Chính Nghĩa rốt cục mở miệng. Chương 104, yêu tộc chiêu hồn, Chính Nghị. Tại Dược Long thành bên trong, lấy Tôn Hiểu cầm đầu một đám tán tu xoắn xuýt cùng một chỗ, Ngưu Toan tiến vào Lang Vương trong mộ. Trong đó thành viên có 7 người, theo thứ tự là Tôn Hiểu, Viên Tiểu Lâu, Tiêu Lam, Lý Đại Đao, Nhan Đạo Tử, Trương Huy, Chính Nghị. Chính Nghĩa cũng không có che giấu mình thân phận giả Chính Nghị. Bởi vì, tán tu từ Dược Long thành xuất phát, Dược Long thành thủ vệ thám tử khẳng định là có hồ sơ, đồng thời, mình còn cùng Tôn Hiểu tại tiểu quán nói chuyện với nhau qua, trên đường đi đụng phải người cũng không ít, nếu như tận lực giấu giếm Chính Nghị sự tình, nhất định sẽ bị phó thành chủ đám người phát hiện mánh khỏe. "Vậy còn ngươi?" Phó thành chủ hỏi. "Ta thụ thành chủ mệnh lệnh, ẩn tàng khí tức, lặng lẽ đi theo, cũng không tại trong đội ngũ." Chính Nghĩa dứt lời, vẫn không quên điều khiển thành chủ nhẹ gật đầu. "Ân, đối." Thành chủ nói. "Sau đó thì sao?" Phó thành chủ hỏi. Tán tu lại tới đây, hợp lực mở ra cửa lớn kết giới, tiến vào trong mộ. Tại tiến mộ trước đó, bọn hắn phát sinh tranh chấp, tiến hành một phen đánh nhau, bọn hắn từ mộ bên ngoài đánh tới trong mộ, chém giết 10 phần kịch liệt. Chính Nghĩa nói. "Ta hỏi ngươi, là ai giết ta yêu tộc Hôi Nha?" Yêu tộc tu tiên giả lần nữa truy vấn. "Im miệng. Nơi này một phần ngươi chết miệng." Thiếu nữ tóc bạc khiển trách. Chính Nghĩa thừa cơ hội này, lại suy tư một chút, nói, "Hôi Nha giết tán tu bên trong Tiêu Lam, bại lộ tự thân yêu tộc thân phận, dẫn tới cái khác mấy tên tu tiên giả vây công. Thế nhưng là chúng ta chỉ có thấy được 6 bộ thi thể, còn có một bộ đâu?" Phó thành chủ nhất là giảo hoạt, một cái liền đang hỏi yếu điểm. "Còn có một người tên là Chính Nghị, hắn đã chạy đi." Chính Nghĩa nói. Phó thành chủ còn chuẩn bị tiếp tục hỏi, Chính Nghĩa điều khiển thành chủ, để thành chủ đối phó thành chủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phó thành chủ lập tức bừng tỉnh hiểu ra, nói câu thì ra là thế về sau, liền không có lại tiếp tục truy vấn. "Hắn chạy trốn, ngươi làm sao không truy?" Thiếu nữ tóc bạc hỏi. "Thật xin lỗi, thành chủ có lệnh, chỉ theo dõi, không động thủ." Chính Nghĩa mặt không thay đổi nói. "Ân, đúng, ta mệnh lệnh." Thành chủ mở miệng lần nữa. "Hắc, có cái khôi lỗi liền là tốt. Cái gì đều có thể hướng về thân thể hắn đẩy, dạng này ta liền không có một chút trách nhiệm." Bóng đen mắt thấy mình bị vắng vẻ, bất thiện luôn từ hắn vội vàng nói, "Ta cũng là nghe theo thành chủ mệnh lệnh, chỉ phong cửa hàng, không tiến trong đó." Bóng đen câu nói này, mặc dù hắn bản ý là biểu hiện mình, cùng Trịnh Nghĩa tranh thủ tình cảm. Nhưng câu nói này lại hoàn toàn tốt cho Trịnh Nghĩa một cái trợ công, để Trịnh Nghĩa nhiệm vụ trở nên hợp lý bắt đầu. "Người kia đi hướng nơi nào?" Thiếu nữ tóc bạc hỏi. "Không biết." Trịnh Nghĩa trả lời. Yêu tộc gặp Trịnh Nghĩa có chỗ giấu giếm, còn muốn tiếp tục truy vấn. Nhưng bọn hắn biết, Trịnh Nghĩa là sẽ không nói với bọn họ rõ ràng. Bởi vì, Trịnh Nghĩa không phải bọn hắn trận doanh. Vì càng thêm rõ ràng truy tìm chân tướng, yêu tộc đột nhiên đem thả xuống vạn thú buồn, đem hôi nha thi cốt thả đến trong đó. Các ngươi đây là muốn làm gì? Phó thành chủ hỏi. Nghiệm chứng hắn là thật là giả? Thiếu nữ tóc bạc nói. Trình Nghĩa Tâm lần nữa để bắt đầu. Bọn hắn đây là muốn làm gì a? Cả chiến trận này, xem ra rất dọa người. Trình Nghĩa lặng lẽ chuyển những người, chuyển đến thành chủ sau lưng, muốn dùng thành chủ thân thể ngăn trở mình. Bóng đen gặp đây, tranh giành tình nhân. Thành chủ đã từng nói với hắn lời nói, hắn liền là thành chủ cái bóng. Hiện tại, Trình Nghĩa muốn trở thành thành chủ cái bóng, hắn tự nhiên là không vui. Hắn cũng đứng ở thành chủ sau lưng, cùng Trình Nghĩa cùng một chỗ, đồng thời, hắn còn vô tình hay cố ý đi chen Trình Nghĩa, muốn đem Trình Nghĩa từ thành chủ sau lưng chen đi ra. Chính là bởi vì bóng đen bây giờ tại ăn giấm bên trong, vậy lưu tại nguyên chỗ tiên nhân hồn phách mới không có bại lộ. Hiện tại, bóng đen cũng không tâm tư mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, hắn liền muốn cùng Trình Nghĩa tranh giành tình nhân. Yêu tộc đem hôi nhà thi cốt bỏ vào vạn thú buồn về sau, lập tức liền đứng ra một tên đỉnh đầu mọc ra sừng dê lão đầu. Lão nhân này là một chút gầy gò, tuổi già sức yếu, phảng phất một cơn gió thổi tới, liền có thể đem hắn thổi ngã. Hắn cong người, cong lưng, trong tay chống một cây treo đầy các loại xương cốt gậy gỗ. Phía trên xương cốt khoảng chừng hơn mấy trăm loại, to to nhỏ nhỏ, theo lão đầu lắc lư mà va chạm nhau, phát ra quái thanh. Đây là yêu tộc bên trong một cái phi thường thần thánh nghề nghiệp, tên là tế tự, phụ trách tế tự Đông Hoàng Thần, còn biết các loại yêu tộc bên trong đặc thù vu thuật. Trong đó một chiêu, liền là dẫn hồn. Dĩ vãng dẫn hồn đều là dùng phổ thông pháp khí, hôm nay hắn may mắn sử dụng vạn thú buồn đến dẫn hồn, cho nên hắn nhìn lên đến 10 phần kích động, hai tay đều đang run rẩy. Vốn là đinh đinh làm loạn hưởng xương cốt, bị tay hắn như thế lắc một cái, trở nên càng văng lên. Trình Nghĩa trốn ở thành chủ sau lưng, không nói một lời, mắt nhỏ một mực đang lén lút nhìn dẫn hồn quá trình. Bọn hắn đây là muốn làm gì a? Trình Nghĩa trong lòng không khỏi phát ra nghi hoặc. Đã sớm nghe nói yêu tộc dẫn hồn chính là thiên hạ nhất tuyệt, hôm nay rốt cục có thể đến hạnh nhìn thấy. Phó thành chủ một mặt chờ mong, chỉ gặp cái kia tế tự diêu động khô cạn thân thể, hai chân vừa đi vừa về nhảy lên, nhảy ra quỷ dị dáng múa. Trong miệng của hắn phát ra trầm thấp mà tối nghĩa tiếng ngâm sướng, tiếng như ma âm, trực kích linh hồn. Tiên nhân kia hồn phách tránh ở một bên, hồn thể không ngừng vặn mèo, xem ra hết sức thống khổ. Hiện tại, hắn đã không còn là đã từng cái kia phất tay ngàn vạn sinh mệnh hóa thành hư không vô thượng chân tiên. Hắn hiện tại liền là một sợi tàn hồn, mạnh hơn Bạch Lang Vương không đi nơi nào. Còn tốt, ánh mắt mọi người đều tại tế tự trên thân, cũng không chú ý tới tiên nhân hồn phách tồn tại. Hô, tế tự phát ra quái dị tiếng giống. Đột nhiên giơ hai tay lên. Hô. Cái khác yêu tộc cũng đều đi theo phụ họa. Tiếng hô rơi xuống, vạn thú trong chậu lấp lóe điểm điểm quang mang. Quang mang tụ tập tại hôi nha trên thi thể, cuối cùng hóa là một cái bóng ảo. Cái này cái bóng tựa như một cỗ khói xanh, phản phất gió thổi qua, liền sẽ biến mất. Tế tự thả tay xuống, hỏi cái bóng, là ai giết ngươi? Trình Nghị. Trình Nghĩa phát ra thanh âm quái dị. Thanh âm này tựa như gió thổi qua trong núi khe đá, hoàn toàn không là sinh mệnh có thể phát ra tới thanh âm, cùng hôi nha lúc đầu thanh âm càng là kém cách xa vạn dặm nhiều. Trịnh Nghị hai chữ này lối ra, đã chứng minh Trịnh Nghĩa nói chân thực tính. Hiện tại, không có người lại hoài nghi thân phận của Trịnh Nghĩa. Bọn hắn đều tin tưởng, Trịnh Nghĩa là bị thành chủ phái tới Tâm Phúc. Ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn nói sao? Tế tự hỏi. Vạn thú trong chậu cái bóng trầm mặc hồi lâu. Tế tự gặp đây, chuẩn bị kết thúc dẫn hồn, để hôi nha hồn phách quy về tự nhiên. Đột nhiên, vạn thú trong chậu cái bóng kịch liệt vặn vẹo bắt đầu. Một trận thanh âm dồn dập vang lên. Lang Vương chi tâm. Trịnh Nghị, chiếm, Lang Vương chi tâm, cái kia vốn nên là ta. Nói xong, vạn thú buồn run rẩy một cái, trong chậu cái bóng triệt để tiêu tán, liền ngay cả hôi nhà thi thể cũng tiêu tán theo trở thành khói bụi. Lang Vương chi tâm, thật sự có Lang Vương chi tâm, truyền thuyết vậy mà toàn đều là thật. Hầu yêu tôn kinh thanh kêu to bắt đầu, thiếu nữ tóc bạc cũng nắm chặt phấn nộn nắm tay nhỏ, nó bị cái kia gọi Trịnh Nghị người cho cướp đi. Thiếu nữ tóc bạc cắn răng nghiến lợi nói, Trịnh Nghĩa trốn ở thành chủ sau lưng, nghĩ thầm, các ngươi tùy tiện mắng chửi đi, dù sao ta cũng không phải Trịnh Nghị. Chương 105, xong rồi, trở về không được. Giờ này khắc này, yêu tộc bên trong người không không muốn đem Trịnh Nghị rút gân lột ra, uống hắn máu, ăn thịt hắn. Lang Vương chi tâm, đây là chỉ tồn tại ở yêu tộc trong truyền thuyết cố sự, không nghĩ tới lại là thật. Nghe đồn, Lang Vương tại cùng tiên nhân quyết chiến trước từng đối yêu tộc bên trong người nói qua, hắn như xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ đem trái tim lưu lại, bảo tồn lại, đem suốt đời truyền thừa hợp thành tại tâm tạng bên trong. Yêu tộc bên trong người chỉ muốn lấy được Lang Vương chi tâm, liền có thể đạt được Lang Vương chi truyền thừa, cũng đăng đỉnh yêu tộc đỉnh phong, thành là yêu tộc lãnh tụ. Nguyên bản tất cả yêu tộc đều làm đây là một cái hư vô phiếu miểu truyền thuyết. Dù sao, thời gian trôi qua quá lâu, rất nhiều người khả năng ngay cả Lang Vương có tồn tại hay không cũng hoài nghi, chớ nói chi là cái này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sự tình. Bây giờ bọn hắn lần nữa nghe được Lang Vương chi tâm, trong lòng cảm thụ, có thể nghĩ, có thể cái này vốn nên là Lang Vương lưu cho yêu tộc đồ vật, lại bị một cái gọi Trịnh Nghị gia hỏa cho lấy đi. Yêu tộc lại có thể nào không khí? Hiện tại, yêu tộc bên trong đã có người bắt đầu chửi mắng Trịnh Nghị. Trịnh Nghĩa nghe, nói thầm trong lòng, dù sao Trịnh Nghị cũng không phải ta. Đồng thời, Trịnh Nghĩa cũng lặng lẽ sờ về phía lồng ngực. Cái này Lang Vương chi tâm ngươi cũng đừng lúc này lộ ra chân ngựa a. Còn tốt, Lang Vương chi tâm cũng không động tĩnh, lộ ra cực kỳ trung thực. Nhân tộc thành chủ, ta yêu tộc nguyện bỏ qua trong mộ trừ vạn thú buồn cùng lang vương bướu bên ngoài hết thảy, chỉ hy vọng ngươi có thế để cho thủ hạ của ngươi nói cho chúng ta biết, cái kia gọi Trịnh Nhị gia hỏa đến cùng đi nơi nào. Thiếu nữ tóc bạc nói. Trịnh Nghĩa vội vàng điều khiển thành chủ, nói, Đỗ Đồng, ngươi giống như thực nói với bọn họ một cái đi. Sau đó, Trịnh Nghĩa mới đi ra khỏi thành chủ phía sau, đứng tại thiếu nữ tóc bạc đám người trước mặt, nói, cái kia Trịnh Nhị giết người về sau, ta gặp hắn tay nâng một vật, dán vết đá, thân thể dần dần ảm đạm, lập tức liền biến mất, ấy, liền là ở nơi đó biến mất. Trịnh Nghĩa theo ngón tay một cái phương hướng. Yêu tộc đám người nhao nhao hướng phía Trịnh Nghĩa ngón tay phương hướng nhìn lại. Trước tiên ở trong mộ triệt để tìm kiếm mấy lần, sau đó tại mộ bên ngoài tìm kiếm. Thiếu nữ tóc bạc nói, đã như vậy, nhân tộc ta cũng liền không lại nơi này dừng lại. Trịnh Nghĩa điều khiển thành chủ nói, còn xin nhân tộc thành chủ đáp ứng, để cho chúng ta tại nhân tộc lãnh địa một chút thời gian, chúng ta muốn đem cái kia Trịnh Nhị tìm tới. Thiếu nữ tóc bạc nói. Trịnh Nghĩa nghĩ đo một cái, điều khiển thành chủ, để thành chủ nói, tùy cho các ngươi làm sao làm. Sau đó, yêu tộc tại Lang Vương trong mộ tiến hành thám thức tìm kiếm, một lần lại một lần. Nhân tộc đem linh lộ dòng sông bên trong linh lộ toàn bộ làm đi, còn đem những cái kia linh thạch pho tượng cùng nhau dọn đi rồi, liền như châu chấu, những nơi đi qua, một điểm bảo bối đều không có để lại. Trịnh Nghĩa là an toàn, hắn hiện tại đi theo thành chủ bên cạnh, theo túng thành chủ, thu được một cái yên ổn thân phận. Nhưng tiên nhân hồn phách thế nhưng là thảm đi. Hắn thận trọng ẩn núp lấy, chống nổi yêu tộc hai lần điều tra, các loại yêu tộc thối lui về sau, hắn mới rốt cục dám bay ra Lang Vương mộ. Hắn hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, vô cùng yếu ớt. Yêu tộc như cũ tại phụ cận tìm kiếm, nhân tộc đã thắng lợi trở về, lần lượt rời đi. Trịnh Nghĩa vẫn chưa đi, hắn có một vài vấn đề còn muốn hỏi tên kia tiên nhân hồn phách. Trên cái thế giới này thật sự có tiên giới sao? Tiên nhân vì sao muốn cùng Bạch Lang Vương còn có Đại Canh Tông tổ tông nhóm treo lên đến? Hắn nhận biết lá thư này bên trên chữ sao? Trịnh Nghĩa không đi, thành chủ cũng không thể rời đi. Bởi vì mê hồn cổ có điều khiển khoảng cách, một khi khoảng cách xa, Trịnh Nghĩa liền không cách nào điều khiển thành chủ tư tưởng. Đến lúc đó, thành chủ liền sẽ phát hiện mình bị điều khiển sự tình. Bởi như vậy, Trịnh Nghĩa liền chơi xong. Thành chủ không đi, bóng đen cũng không đi, hắn theo thật sát thành chủ sau lưng, biểu hiện mình trung thành. Đối với cái này vướng bận ra hỏa, Trịnh Nghĩa nhìn ra hắn tâm tư, liền điều khiển thành chủ, nói với hắn, ngươi đi lần theo tên kia tóc màu bạc yêu tộc thiếu nữ, lại không thể bại lộ hành tung của mình, chuyện này chỉ có giao cho ngươi, ta mới yên tâm. Giờ khắc này, bóng đen chỉ nghe được cuối cùng hai đoạn lời nói. Chỉ có giao cho ngươi, ta mới yên tâm. Cái kia ha không phải liền là nói, ta tại thành chủ trong lòng địa vị so tên tiểu tử túi này cao. Bóng đen hưng phấn hỏng, hắn khiêu khích nhìn xem Trịnh Nghĩa, một bộ đắc ý quên hình dáng vẻ. Ê, nhìn thấy không? Thành chủ tín nhiệm nhất tâm phúc vẫn là ta. Loại nhiệm vụ này chỉ có giao cho ta, thành chủ mới yên tâm. Hừ, đi nhanh đi, ta tín nhiệm nhất tâm phúc, đừng để bọn hắn đi xa. Thành chủ nói. Tuân mệnh, thành chủ. Bóng đen vội vàng trả lời. Bóng đen rời đi, Trịnh Nghĩa rốt cục thở dài một hơi, chỉ gặp hắn ngũ quan vặn mèo, biến thành hình dạng của mình. Loại biến hóa này chi thuật là có thời gian hạn chế, thời gian quá dài, Trịnh Nghĩa liền không cách nào duy trì. Trịnh Nghĩa lộ ra chân dung, thành chủ đứng tại Trịnh Nghĩa bên cạnh, giống như pho tượng. Lúc này, tiên nhân hồn phách mới rốt cục lắc lắc ung dung từ Lang Vương trong mộ bay ra. Tiểu tử ngươi, đem ta vứt xuống, làm hại ta hơi kém bị phát hiện. Hừ, bất quá, thính ngươi còn có lương tâm, không có đem ta cho tung ra. Tiên nhân hồn phách nói. Cái kia, ta cũng không biết ngươi gọi cái gì, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề được không? Trịnh Nghĩa nói. Ta gọi Phùng Hy, là nam tiên giới Phùng thị nhất tộc một tên chân tiên. Tiên nhân hồn phách nói. A, trên cái thế giới này thật sự có tiên giới sao? Trịnh Nghĩa hỏi. Ngươi vấn đề này liền giống như đánh giấm, ta mới nói, ta đến từ nam tiên giới, nam tiên giới, nếu như không có tiên giới, ta từ đâu tới? Tiên nhân hồn phách không vui nói. À, ta có thể thông qua không ngừng tu luyện tới cảnh giới đại thừa, phi thăng tiến vào tiên giới sao? Trịnh Nghĩa hỏi. Nghe thấy lời ấy, tiên nhân hồn phách phát ra trào phúng tiểu dung, lập tức ý vị thâm trường nói, đừng có năng động, một cái bị chăn nuôi vị diện, còn muốn phi thăng tiên giới, xoay người làm chủ nhân. Có ý tứ gì? Trịnh Nghĩa hỏi. Không có ý gì. Tiên nhân hồn phách cũng không nguyện ý trả lời vấn đề này. Vậy ngươi vì sao cùng Bạch Lang Vương bọn hắn treo lên đến? Trịnh Nghĩa hỏi. Không có nguyên nhân khác, bởi vì bọn hắn muốn kiếm chuyện. Tiên nhân hồn phách đối với cái này cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức. Trịnh Nghĩa gặp đây, sau đó móc ra cái kia phong mẫu thân lưu cho thư của hắn, đưa cho tiên nhân hồn phách nhìn, nói, ngươi biết phía trên này chữ sao? Tiên nhân hồn phách xem xét hai mắt, lập tức lắc đầu, nói, không biết, ngươi còn cả vấn đề nào khác không? Nếu như không có, ta liền không cùng ngươi cãi cọ, ta muốn về tiên giới đi. Chờ ta tại tiên giới khôi phục chân tiên chi thân, ta sẽ tìm một cơ hội, đem ngươi đưa đến tiên giới, để ngươi trường sinh bất lão, ha 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 ha. Tiên nhân hồn phách dứt lời, chậm rãi phiêu khởi, giang hai cánh tay, ngửa đầu mặt hướng lên bầu trời. Các tộc nhân của ta, nhanh chóng cảm ứng được ta kêu gọi, đem ta tiếp dẫn trở về. Bầu trời không có động tĩnh. Ta là Phùng Hy, mau đưa ta đón về. Bầu trời vẫn là không có động tĩnh. Đừng nói giỡn, chúng ta đã nói xong, dù là chỉ có một sợi tàn hồn, các ngươi cũng sẽ không vứt bỏ đồng bạn, nhanh lên để cho ta về tiên giới. Bầu trời vẫn như cũng là không có động tĩnh. Cứ như vậy, tiên nhân hồn phách thử một lần lại một lần, vẫn là không có đáp lại. Xong rồi, trở về không được. Tiên nhân hồn phách rũ cụp lấy đầu, một mặt vẻ bại. Chương 106, Phùng Hy đoạt xá kế hoạch. Xong, lúc ta tới đợi thật tốt, hiện tại trở về không được. Tiên nhân hồn phách túi đầu, ủ rũ, nếu như hắn có nhục thân, hiện tại đoán chừng đã khóc lên. Lúc trước đã nói xong, các ngươi lại không nhận ta. Tiên nhân hồn phách toái niệm. Kỳ thật, tiên nhân hồn phách tại cùng Lang Vương hồn phách những năm này đang dây dưa, đã sớm ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, không còn thuần túy. Bọn hắn đã không còn là mình, lại còn là mình. Đi, các ngươi không cho ta trở về, ta liền nghĩ hết tất cả biện pháp, đánh lại. Tiên nhân hồn phách một lần nữa tỉnh lại bắt đầu. Hắn nhìn về phía Trình Nghĩa, nghĩ thầm. Tiểu tử này đã hấp thu chó trắng trái tim, thân thể của hắn khẳng định thập phần cường đại. Nếu như ta đem hắn đoạt xá, lợi dụng thân thể của hắn tu luyện, cái kia trở lại tiên giới chẳng phải là ở trong tầm tay. Ân. Nói thế nào cũng là tiểu tử này giúp ta diệt chó trắng, ta làm như vậy, có phải hay không có chút không đạo nghĩa? Ân. Quản hắn đạo nghĩa không đạo nghĩa, ta sống mới là trọng yếu nhất. Mạnh mẽ như vậy thân thể, chính là vì ta chế tạo riêng. Ân. Ai nha, thôi được rồi, vạn nhất đoạt xá thất bại làm sao bây giờ? Ân. Đánh cược một lần a. Ân. Quên đi thôi. Ân. Tiên nhân hồn phách do dự, ý nghĩ tả hữu hoành nhảy, đây chính là hắn cùng Bạch Lang Vương linh hồn ảnh hưởng lẫn nhau hậu quả. Ta đi trước. Trình Nghĩa hơi có vẻ thất vọng nói. Tại sao phải đi? Tiên nhân hồn phách hỏi. Ai, ta không đi làm gì? Ngươi nuôi ta à? Trình Nghĩa nói. Ngươi thở dài có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không đang cười nhạo ta? Chế giễu ta không thể trở về tiên giới. Tiên nhân hồn phách cảm xúc mất cảm, chỉ vào Trình Nghĩa, nói. Không có a, đây là thói quen của ta. Trình Nghĩa nói. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp trở lại tiên giới. Tiên nhân hồn phách nói. Cùng ta có cái quặng lông quan hệ. Trình Nghĩa liếc một cái, chuẩn bị rời đi. Nhìn xem Trình Nghĩa bóng lưng, tiên nhân hồn phách quyết định. Danh con, phách lối như vậy, ta còn liền chuẩn bị đoạt xá ngươi. Trước đó, vì đoạt xá có thể ổn định tiến hành, ta cần hấp thụ nhiều một chút hồn phách mới được. Tiên nhân hồn phách tự mình lẩm bẩm. Chính Nghĩa cũng không biết tiên nhân hồn phách ý nghĩ, hắn hiện tại cấp thiết muốn trở lại Dược Long Thành, hảo hảo cả một cái mấy cái kia đã từng ý hiếp hắn thủ vệ. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chính Nghĩa xưa nay đã như vậy. Chính Nghĩa là cái mang thù người, mỗi một cái trêu chọc hắn, hắn đều sẽ đem thù ghi ở trong lòng, tìm cơ hội trả thù. Hiện tại Chính Nghĩa đã điều khiển thành chủ toàn bộ Dược Long Thành, hắn là quyền lực lớn nhất, muốn chỉnh mấy cái thủ vệ, cái kia không cùng chơi. Rốt cục, về tới Dược Long Thành. Trịnh Nghĩa lòng tràn đầy vui vẻ, lại phát hiện cửa thành thủ vệ đã thay ca. Phó thành chủ ở cửa thành chờ thành chủ, nhìn thấy thành chủ về sau, hắn lập tức cung kính nói, "Thành chủ, tiên nhân hải cốt đã vận chuyển đến ngài phủ đệ." "Ân, tốt, biết." Trịnh Nghĩa khống chế thành chủ, nói, "Không biết thành chủ đau đầu phải chăng tốt một chút?" Phó thành chủ ân cần hỏi han. "Tốt hơn nhiều." Trịnh Nghĩa điều khiển thành chủ trả lời. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Phó thành chủ vỗ ngực, nói, "Ta hơi mệt chút, đi về trước, có việc sau này hãy nói." Trình Nghĩa điều khiển thành chủ nói, "Là, thành chủ, ngày trước nghỉ ngơi thật nhiều, trong thành sự vụ giao cho ta xử lý là được rồi." Phó thành chủ nói, "Ân." Trình Nghĩa căn cứ thành chủ ký ức, đi vào phủ thành chủ. Thành chủ là một cái rất một mặt người, chỗ ở cũng không lộng lẫy, phản mà phi thường phổ thông. Hắn là một cái đỉnh cấp hóa thần cường giả, là Dược Long Thành đứng đầu một thành, hắn mỗi một cái quyết đoán đều có thể ảnh hưởng cả tòa Dược Long Thành. Phủ thành chủ bên trong, ngoại trừ mấy cái luyện khí kỳ thị nữ bên ngoài, cũng không có người khác. Đến phủ thành chủ, Chính Nghĩa rốt cục thở dài một hơi, một lần nữa biến trở về mình lúc đầu bộ dáng. Tại Lang Vương trong mộ hết thảy thu hoạch, đại đa số đều vào Dược Long Thành bảo khố, chỉ có tiên nhân hải cốt được đưa đến phủ thành chủ. Nhìn xem bị bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật tiên nhân hải cốt, Chính Nghĩa không khỏi cảm thán. Cái này tiên nhân xương cốt liền là cứng rắn, đều đã nhiều năm như vậy, còn không có mục nát. Cũng không biết cái đồ chơi này có cái gì dùng. Mà lúc này, cố hải cốt này chủ nhân, tên kia tên là Phùng Hy tiên nhân hồn phách chính đang len lén săn bắt linh hồn chi lực, là đoạt xá Trịnh Nghĩa làm chuẩn bị. Hắn hiện tại chỉ là tàn hồn, linh hồn suy yếu, đoạt xá phong hiểm quá lớn, săn bắt linh hồn, hắn cũng chỉ có thể từ nhỏ yếu dã thú bắt đầu. Chỉ gặp hắn khống chế lại một con thỏ, sau đó đem thỏ linh hồn bóc ra thể. Thỏ linh hồn phi thường nhỏ bé, giống như một hạt hạt cát, lóe ra điểm sáng, chậm rãi bay về phía Phùng Hy. Phùng Hy đem điểm sáng nuốt vào, điểm sáng bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng liền được bổ sung đến trong linh hồn hắn. Sau đó, linh hồn của hắn càng phát ra ngưng thực. Một ngày về sau, hắn đã có thể hấp thu manh thú to lớn linh hồn. Bất quá hắn vẫn là vô cùng cẩn thận. Yêu tộc đạt được nhân tộc đáp ứng về sau, liền tại nhân tộc lãnh địa bên trong điên cuồng tìm kiếm, muốn đem Trịnh Nhị tìm ra đến. Vì thế, bọn hắn còn tại Dược Long Thành ban bố tìm kiếm Trịnh Nhị nhiệm vụ. Nhiệm vụ toàn diện mở ra, Dược Long Thành bên trong to to nhỏ nhỏ tiên trong quán trà toàn đều đang nghị luận chuyện này. Yêu tộc cho ra khao thưởng phi thường phong phú, làm lòng người động, tất cả tu tiên giả toàn đều hành động bắt đầu, đi theo yêu tộc cùng một chỗ, gia nhập vào tìm kiếm Trịnh Nhị trong đội ngũ. Yêu tộc chuẩn bị đầy đủ, bọn hắn cũng không phải không đầu tìm kiếm. Nếu như Trịnh Nhị chạy tới cái khác địa khu, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại tiểu tử thủ Dược Long Thành chỗ vọt Long địa khu? Vì ứng đối với chuyện này, yêu tộc đặc biệt đem Thanh Mục Đại Lục ở bên trên còn lại hai vị yêu tộc toàn bộ gọi tới, còn đem tại phía xa một cái khác trên phiến đại lục yêu tộc Đại Tế Ti cho tìm tới. Yêu tộc Đại Tế Ti nhưng khác biệt tại cái kia sẽ chỉ dẫn hồn đầu dê tế tự, nàng sẽ bí thuật nhiều vô cùng, còn đều cường đại dị thường. trong đó có một chiêu bí thuật, liền là tiên đoán. Yêu tộc muốn thông qua đại tế ti tiên đoán tìm đến Trịnh Nghị. Bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, yêu tộc tìm kiếm Trịnh Nghị sự tình, vẹn vẹn mấy ngày, liền truyền đến tại phía xa phương bắc trời Bắc Địa khu. Trời Bắc Địa khu, Thanh Mục đại lục ở bên trên đặc thù nhất một chỗ. Nó đặc thù, toàn đều đến từ một cái truyền kỳ nhân tộc, Nam Cung Mẫn. Nơi này, đi ra Nam Cung Mẫn, cái kia đã từng như mặt trời long lánh tuyệt thế thiên tài. Vẹn vẹn 30 năm, liền đánh khắp toàn bộ thế giới, một người trấn nhiếp yêu tộc, để yêu tộc cùng nhân tộc ký kết điều ước, vẽ dược long thành là dây, không còn dám xâm chiếm nhân tộc nửa phần lãnh thổ. Bởi vì nàng tồn tại, trời Bắc Địa khu liền trở nên đặc thù bắt đầu. Tất cả thế lực đều ngầm thừa nhận một cái quy tắc, liền là tuyệt không xâm phạm trời Bắc Địa khu. Bởi vậy, trời Bắc Địa khu liền thành một cái nhạc viên. U Ngọc Hồ, Huyết Ma Tông, Thái Canh Môn ở giữa lẫn nhau tranh đấu, ngoại bộ thế lực cũng vô pháp can thiệp. Liền giống với hôm đó Tuyệt Ảnh xuất lĩnh bóng tối điện, can thiệp trời Bắc Địa khu về sau, Tuyệt Ảnh bị giết, thất bại tan tác mà quay trở về, bóng tối điện cũng không có áp dụng đến tiếp sau trả thù. Mà những cái kia rút lui hóa thần cường giả, toàn đều ở trong tối ảnh điện nhận lấy trừng phạt, nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn can thiệp trời Bắc Địa khu. Nam Cung Mẫn, cường giả tuyệt thế, cho dù vài chục năm không hề lộ diện, dư uy như cũ. Đại Canh Tông, đã từng Thái Canh Môn Tây Tông. Lúc này, tông chủ chính cầm một phong mật tín, trái lo phải nghĩ. Cái này Trịnh Nghị, tại sao ta cảm giác có điểm giống Trịnh Nghĩa tiểu tử kia a? Tông chủ lẩm bẩm, con mắt nhìn chòng chọc vào Trịnh Nghị hai chữ, càng xem, càng cảm thấy người này liền là Trịnh Nghĩa. Chương 107, trả thù thủ vệ, đại tế ti sắp tới. Ngay tại tông chủ trầm tư suy nghĩ thời điểm, Lý Thanh Tùng vừa lúc đi vào tông chủ nơi này đưa tin. "Ai, Thanh Tùng à, Trịnh Nghĩa là ngươi mang tới, ngươi đối Trịnh Nghĩa hẳn là so ta quen thuộc, tới tới tới, ngươi xem một chút phong mật thư này, phía trên Trịnh Nghị, ta luôn cảm giác là Trịnh Nghĩa tiểu tử kia, ngươi cảm thấy thế nào?" Tông chủ nói. Lý Thanh Tùng lệch ra cái đầu, nhìn kỹ một cái, nói: "Ân, ta cũng cảm thấy giống, ngươi nhìn, Kim đang cảnh giới, còn chỉnh ra chuyện lớn như vậy, ngoại trừ hắn hẳn không có người khác." Chậc chậc, tiểu tử này thật sự là tới nơi nào đều không cho người bất lo a. Tông chủ vuốt vuốt mi tâm, nói: "À, đúng, ta nhớ ra rồi, Trịnh Nghĩa có cái nhũ danh, gọi Nhị Cẩu, trong đó liền có cái hai chữ, ta nghĩ, cái này Trịnh Nghị tuyệt đối liền là Trịnh Nghĩa." Lý Thanh Tùng mười phần nói khẳng định. "Hại, tiểu tử này, thật sự là làm ầm ĩ, lại đem yêu tộc gây gấp gáp như vậy, thậm chí treo giải thưởng 10000 khối linh thạch đuổi bắt Trịnh Nghị, nói thật, loại này số lượng tài phú, thật là làm cho ta cũng có chút động tâm." Tông chủ nói. "Ha ha ha ha, lấy Trịnh Nghĩa thủ đoạn, ngươi yên tâm, không ai có thể bắt được hắn." Lý Thanh Tùng nói. "Cũng đúng. Tiểu tử này quá thần kỳ, mỗi lần đều có thể sáng tạo kỳ tích." Tông chủ đem thả xuống mặt tín, cùng Lý Thanh Tùng trò chuyện lên và ở U Ngọc Hồ làm khách khanh sự tình. Đây là Trịnh Nghĩa chế định quy tắc, tứ tông ở giữa lẫn nhau điều động khách khanh vào ở, duy trì tứ tông quan hệ. Mà Lý Thanh Tùng lập tức liền muốn đi U Ngọc Hồ đi đảm nhiệm và ở khách khanh, cho nên mới tới hướng tông chủ đưa tin một cái. Bây giờ, Đại Canh, Thái Bạch, Huyết Ma, U Ngọc, tứ tông quan hệ trong đó đã hòa hoãn rất nhiều. Chỉ là đáng tiếc, còn có một cái Ngàn Dương Tông, chẳng biết đi đâu, cũng không biết chuyển thừa chỗ nào. Dược Long Thành, lúc này khoảng cách Lang Vương mộ sự kiện đã qua vài ngày. Hôm nay, Trịnh Nghĩa muốn làm một việc. Hắn muốn trả thù hắn mấy cái thủ vệ. Sáng sớm, Trịnh Nghĩa liền điều khiển thành chủ để toàn thành thủ vệ tập hợp. Đẹp nói kỳ danh, chỉnh đốn trong thành quân vụ. Tại một đám thủ vệ bên trong, Trịnh Nghĩa thấy được mấy cái kia đã từng trêu chọc hắn ra hỏa. "Mấy người các ngươi, đi ra." Trịnh Nghĩa điều khiển thành chủ, lấy tay chỉ một cái. Những người kia chậm rãi ra khỏi hàng, thần sắc có chút khẩn trương. "Các ngươi biểu hiện tốt đẹp, cho nên ta chuẩn bị đối với các ngươi tiến hành đề bạt." Trịnh Nghĩa điều khiển thành chủ nói. Nghe thấy lời ấy, vừa mới còn vội vã cuống cuồng mấy người trong nháy mắt hớn hở ra mặt. "Đề bạt, đây chính là chuyện tốt ta. Chẳng lẽ lại thành chủ muốn đem chúng ta đề bạt làm đồ thống? Tốt ta. Quần lót đổi áo lót, lên chứ ca." Liên tại bọn hắn mừng rỡ thời khắc, Trịnh Nghĩa điều khiển thành chủ nói: "Các ngươi thủ vệ vất vả, ta rất là đau lòng, quyết định an bài cho các ngươi một cái mỹ xoa." "Là cái gì? Là cái gì?" Mấy tên này sắp kích động hỏng. Dược Long Thành nhân khẩu đông đảo, mặc dù tất cả đều là tu tiên giả, nhưng vẫn có một ít cấp thấp tu tiên giả cần muốn tiến hành thông thường ăn sắp xếp liền, mỗi ngày sinh ra đại lượng phế liệu, di vãng, những này phế liệu đều là có cấp thấp tu tiên giả xử lý. Đối với cái này, ta mười phần không yên lòng, cho nên ta muốn đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho các ngươi, về sau trong thành vật dơ bẩn chính là các ngươi nội dung công việc. Trịnh Nghĩa điều khiển thành chủ, nói. Mấy tên sau khi nghe xong, trong lòng 10000 cái không nguyện ý. "Thành chủ, chúng ta thế nhưng là..." "Không cần thế nhưng, mệnh lệnh của ta, các ngươi chẳng lẽ không phục sao?" Thành chủ bộ dáng tràn ngập uy nghiêm. Trịnh Nghĩa tinh chuẩn khống chế thành chủ hơi biểu lộ. Mấy tên lập tức túi đầu xuống, cái khác thủ vệ từng cái kéo các miệng, muốn cười lại không dám cười. "Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt, không cần cô phụ kỳ vọng của ta, hảo hảo cố gắng, Dược Long Thành sạch sẽ vệ sinh toàn đều dựa vào các ngươi." Trịnh Nghĩa điều khiển thành chủ nói. Nhìn thấy bọn hắn một mặt không tình nguyện bộ dáng, Trịnh Nghĩa trong lòng mừng thầm. "Hắc hắc, để cho các ngươi dọa dẫm ta, uy hiếp ta, hiện tại xui xẻo a. Về sau, các ngươi liền thành thành thật thật cùng tất đái cái dám làm bạn a." Xử lý xong việc này, Trịnh Nghĩa trong lòng mười phần thống khoái. Thu này rốt cuộc báo. Trở lại phủ thành chủ, phó thành chủ đã sớm chờ lâu ngày. "Thành chủ ngài trở về." Phó thành chủ nói.
Ân.
Chính nghĩa điều khiển thành chủ nhẹ gật đầu.
Thành chủ, loại này cơ sở việc nhỏ giao cho ta xử lý là được rồi, ngài cũng không cần phí tâm.
Phó thành chủ nói.
Có vấn đề gì không?
Tại chính nghĩa điều khiển dưới thành chủ hỏi.
Phó thành chủ háng giọng một cái, nói, gần đây, yêu tộc tại Dược Long thành phụ cận cùng Dược Long thành bên trong cực kỳ sinh động, mỗi ngày cũng sẽ tăng thêm rất nhiều yêu tộc, bọn hắn mặc dù là tìm kiếm chính nghị, nhưng chúng ta cũng không thể không phòng, vì phòng ngừa bọn hắn nhân cơ hội này chiếm trước Dược Long thành, ta đã cùng yêu tộc câu thông, để bọn hắn đem người rút đi một bộ phận, nhiều nhất chỉ có thể lưu 200 người tại nhân tộc lãnh địa điều tra, đồng thời, nhân tộc ta cũng sẽ ra tay, giúp bọn hắn tìm kiếm chính nghị, hết thảy thù lao toàn đều từ yêu tộc thanh toán.
Ân, tốt.
Thành chủ nhẹ gật đầu.
Yêu tộc đại tế ti muốn đi vào nhân tộc lãnh địa, nàng tinh thông các loại quỷ bí pháp thuật, có thể tiến hành tiên đoán, nói không chính xác là có thể đem Trịnh Nghị bắt tới, đến lúc đó, chúng ta nhất định phải cường ngạnh, để yêu tộc đem tất cả nhân viên rút đi.
Còn có, yêu tộc đại tế ti hẳn là biết được như thế nào phá giải mê hồn cổ, ta đã cùng yêu tộc thương lượng, để yêu tộc tại xử lý xong Trịnh Nghị sự tình về sau, cho mượn đại tế ti chi thủ, là ngài thanh trừ mê hồn cổ.
Phó thành chủ nói.
Mê hồn cổ không phải là không thể bị phá giải sao?
Thành chủ hỏi.
Cái kia là đối với người bình thường tới nói, nhưng yêu tộc đại tế ti không như người thường, nàng hẳn là có thủ đoạn, đem mê hồn cổ thanh trừ, cho dù là không cách nào thanh trừ, cũng có thể cho mượn tay của nàng áp chế mê hồn cổ.
Chỉ nếu không có mê hồn cổ làm phức tạp, thành chủ ngài liền có thể yên tâm đi đột phá cảnh giới.
Phó thành chủ nói.
Chính nghĩa nghe xong những lời này, mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ như thường, trong lòng dĩ nhiên đã nhấc lên sóng lớn.
Yêu tộc đây là muốn làm cái gì?
Làm sao còn chỉnh ra một cái đại tế ti?
Còn biết tiên đoán?
Không được, ta tìm một cơ hội, mau chóng rời đi Dược Long thành, không thể bại lộ.
Thế nhưng, nếu như ta khoảng cách quá xa, liền không cách nào điều khiển thành chủ.
Mang theo thành chủ đi.
Đừng có nằm động.
Thành chủ một người sống sờ sờ, mang theo hắn chạy, đây không phải là đùa giỡn hay sao?
Thế nhưng, nếu như không mang theo thành chủ chạy, mê hồn cổ liền sẽ giải trừ, về sau còn muốn một lần nữa khống chế thành chủ đã là không thể nào.
Ai nha, vừa an ổn hai ngày, liền lại chuyện.
Được rồi, đi một bước nhìn một bước, thực sự không được ta liền chạy.
Chỉ cần ta chạy rất nhanh, bọn hắn liền bắt không được ta.
Ai, thành chủ, ta còn có một chuyện bẩm báo.
Phó thành chủ nói.
Thành chủ không có trả lời, bởi vì Trịnh Nghĩa chính đang loạn tưởng, không có nghe được phó thành chủ lời nói.
Thành chủ!
Thành chủ!
Có nghe được ta nói chuyện sao?
Phó thành chủ thận trọng hỏi.
Lúc này, Trịnh Nghĩa mới phản ứng được, vội vàng điều khiển thành chủ, nói, không cần từng lần một la lên ta, có việc nói sự tình.
Phó thành chủ vội vàng nói, chuyện là như thế này, gần nhất, chúng ta Dược Long thành phủ cận phát sinh rất nhiều án mạng, tất cả đều là bị rút khô linh hồn mà chết, vừa mới bắt đầu chỉ là luyện khí cảnh giới tiểu tu sĩ, hiện tại đã xuất hiện trúc cơ cùng kim đan cấp bậc tu tiên giả. Chuyện này tới kỳ quặc, nhưng tuyệt không phải yêu tộc mà vì, ta muốn ngài đem Ma La gọi tới, để hắn điều tra việc này, hoặc là để Đỗ Đồng, hắn ẩn tàng chi thuật phi thường tinh diệu, cũng thích hợp chấp hành loại
nhiệm vụ này.
Chính nghĩa giờ phút này vai trò nhân vật liền là Đỗ Đồng, hắn cũng không muốn chọc loại này phá sự.
Chương 108, Phùng Hy đoạt hồn, đại tế ti đến.
Hừ, ta mới không muốn quản loại này quái sự đâu.
Không chừng ngày nào ta liền chạy,
đem cái kia ma tộc gia hỏa gọi tới.
Không được, không được.
Tên kia đi theo thành chủ sau lưng cùng thuốc cao ra chó, thật vất vả đem hắn đẩy ra. Nếu để cho hắn tới, ta khẳng định sẽ bị hắn phát hiện mánh khỏe. Đặc biệt là biến hóa của ta chi thuật, mặc dù là có chỗ tiến bộ, nhưng vẫn là có thời gian hạn định hạn chế, vạn nhất bị cái kia ma tộc phát hiện, đây chẳng phải là liền xui xẻo.
Ân, tuyệt đối không có thể làm cho tên kia tới.
Được rồi, ta liền lừa gạt một cái, nhìn đúng giờ ở giữa ta cũng muốn rời đi nơi này.
Muốn chỉ chốc lát về sau, chính nghĩa lập tức điều khiển thành chủ, nói, để Đỗ Đồng đi thôi, không cần cứ gọi Ma La trở về, Ma La còn cần theo dõi yêu tộc.
Tốt.
Phó thành chủ nói.
Đỗ Đồng, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Ngươi đi hoàn thành a?
Đúng vậy, thành chủ.
Ân.
Chính nghĩa điều khiển thành chủ cùng mình diễn kịch.
Phó thành chủ gặp này liền rời đi.
Đêm dài, Dược Long thành bên ngoài, một tên treo không có chữ vào thành lệnh tán tu chính ở ngoài thành trăm dặm chỗ, thuận đại lộ, vội vội vàng vàng chạy về Dược Long thành. Hôm nay, hắn đi ra cửa tìm kiếm thảo dược đi, trở về hơi trễ.
Mặc dù, đối với tu tiên giả tới nói, ban ngày cùng ban đêm không có khác nhau,
nhưng hắn vẫn còn có chút sợ hãi,
bởi vì gần nhất nghe đồn, có một chỉ chuyên môn hút linh hồn quái vật đang tại Dược Long thành phụ cận giết hại qua lại tu tiên giả. Quái vật kia thủ đoạn tàn nhẫn, phàm là bị nó tập kích qua người, toàn đều sẽ hồn phi phách tán, chỉ để lại một bộ trống rông thể xác.
Ai không sợ chết?
Càng là tu tiên giả, càng sợ chết.
Thật vất vả tu tiên, tuổi thọ so phàm nhân dài, thân phận cũng so phàm nhân cao quý, đại hảo nhân sinh đáng giá hưởng thụ.
Bầu trời đêm yên lặng, sương mù dày đặc tràn ngập, che đậy bầu trời.
Nơi xa, một đôi sâu con mắt màu vàng nhìn về phía người tu tiên này.
Đây là một cái to lớn cú mèo.
Nó lấy 180 độ quay đầu, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đồng phát ra làm người ta sợ hãi bén nhọn tiếng cười.
Dưới mặt đất, một mực tuổi già con nhím cũng phát ra giống như là lão nhân ho khan thanh âm.
Cú mèo cười, tử vong đi vào.
Một cái thân ảnh quỷ mị chậm rãi phiêu động, bay tới tên này tán tu sau lưng.
Tên này tán tu lập tức như có gai ở sau lưng, lông tơ dựng ngược.
Hắn mới vừa vặn trúc cơ, còn không có học biết phi hành pháp môn, bởi vì là tán tu, hắn cũng không có tiền tài mua thêm pháp bảo. Hắn cảm giác được sau lưng của mình có cái gì, nhưng hắn lại chỉ có thể ở trên mặt đất phi nước đại. Hắn một đường phi nước đại, hướng về Dược Long Thành phương hướng chạy đi. Sau lưng quỷ mị theo sát, dán thân thể của hắn, một tấc cũng không rời.
A!
Tán tu phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng. Thế nhưng là hắn cũng rốt cuộc chạy không nổi rồi. Hắn hoảng du một hạ thân, lập tức thẳng tắp nằm trên đất. Ở trên người hắn, Phùng Hy linh hồn chính một mặt hưởng thụ. Linh hồn của ta cường độ đã đủ rồi, lập tức có thể đoạt xá tiểu tử kia thân thể, hừ hừ, đến lúc đó, ta liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Tiên giới, các ngươi không cho ta trở về, đi. Ta liền hảo hảo tu hành, làm lại từ đầu, chờ ta đủ cường đại, ta liền đánh về tiên giới, hảo hảo giáo huấn các ngươi bọn này nói không giữ lời ra hỏa.
Ân.
Các loại, ta làm như vậy, không rồi cùng chó trắng Lý Thái Bạch mấy người bọn hắn sao? Phùng Hy không ngừng lẩm bẩm. Một lát sau, hắn mới rời khỏi cô kia đã không có linh hồn tán tu, tiếp tục tìm kiếm mình con mồi tiếp theo. Gần nhất những cái kia mất đi hồn phách người, tất cả đều là xuất từ Phùng Hy chi thủ. Hắn sở dĩ làm như thế, vì chính là đoạt xá Trịnh Nghĩa thể xác. Hắn cần càng cường đại hơn linh hồn, đến cam đoan thành công của mình xuất. Hắn hiện tại hấp thu nhiều như vậy linh hồn, đã triệt để thoát khỏi tàn hồn trạng thái. Nếu như chỉ so linh hồn cường độ lời nói, linh hồn của hắn cường độ đã vượt qua tất cả hóa thần cường giả, đạt đến tầng thứ cao hơn. Tại cái này cùng một mảnh dưới bầu trời đêm, yêu tộc tụ tập tại Lang Vương núi, đang đợi một vị đỉnh cấp đại nhân vật đến. Yêu tộc đại tế ti, một cái truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Linh hồn có thể trực tiếp cùng Đông Hoàng Thần câu thông, nàng phất tay, liền có thể triệu hoán linh hồn, cặp mắt của nàng có thể xem thấu hết thảy hư giả, thậm chí đoán trước tương lai. Nàng là yêu tộc đại tế ti, một cái sống không biết bao nhiêu năm siêu cấp lao cổ đồng. Nếu không phải là bởi vì Lang Vương chi tâm trọng yếu, đại tế ti căn bản không có khả năng đến Thanh Mục đại lục. Lần này, nàng từ Huyền Thủy đại lục chạy đến, vẹn vẹn nửa ngày công phu, liền từ Huyền Thủy đại lục vượt ngang mênh mông biển cả, đi tới Thanh Mục đại lục. Đại tế ti cũng nhanh đến. Hầu Yêu Tôn kích động xoa xoa tay, nói: "Hầu tử, ngươi đừng như thế xúc động, chúng ta nhưng là muốn gặp đại tế ti." Một tên béo béo mập mập nam tử nói: "Người này là yêu tộc đóng tại Thanh Mục đại lục ở bên trên Tam đại yêu tôn thứ nhất Heo Yêu Tôn. Yên tâm, yên tâm, ta nhất định có thể khống chế lại mình." Hầu Yêu Tôn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại càng lạnh lẽo trương. Tam đại yêu tôn bên trong một tên khác Hoa Yêu Tôn đội vàng sửa sang lại một cái râu ria, chuẩn bị gặp mặt đại tế ti. Thiếu nữ tóc bạc mấy người cũng đều biểu lộ trang nghiêm, mặc cẩn thận tỉ mỉ. Đại tế ti là yêu tộc bên trong tôn quý nhất tồn tại, gặp nàng, nhất định phải bảo đảm trang chỉnh tề cùng tôn kính thái độ. Các loại trong chốc lát về sau, Hầu Yêu Tôn nhịn không được, hỏi: "Ân, đại tế ti làm sao còn chưa tới?" Vừa dứt lời, một cái khàn khàn nữ tính tiếng nói tại chúng yêu phía sau vang lên: "Ta đã tới rất lâu, thế nhưng là các ngươi nhưng không ai chú ý tới ta." Chúng yêu vội vàng quay đầu, liền thấy một người mặc trường sam màu xanh, tóc trắng xóa lão phụ nhân chính mặt mỉm cười, đứng tại chúng yêu sau lưng, nhìn lấy bọn hắn. Chúng yêu vội vàng xoay người, mặt hướng lão phụ nhân, quỳ xuống hành lễ. "Gặp qua đại tế ti." Lão phụ nhân hiền hòa cười cười, nói: "Không cần đa lễ, ta không phải loại kia quan tâm lễ nghi lão ngoan cố." Mặc dù là như thế nói, chúng yêu vẫn còn cung kính, cho dù là thiếu nữ tóc bạc, cái này có được cao đẳng huyết mạch yêu tộc người trên người tại đối mặt đại tế ti thời điểm, cũng không thể không cúi đầu. "Xin hỏi đại tế ti, ngài biết cái kia gọi Trịnh Nhị người ở nơi nào sao?" Thiếu nữ tóc bạc hỏi. Đại tế ti khẽ cười nói: "Trên đời không có Trịnh Nhị, đây là một cái tên giả chữ."
"Tên giả?
Cái kia hắn tên thật là gì?" Thiếu nữ tóc bạc kinh ngạc nói. "Bọn hắn tìm vài ngày người, lại là cái tên giả chữ, cái này để bọn hắn bất ngờ. Chẳng lẽ cái kia Đỗ Đồng lừa chúng ta?"
"Không có khả năng a, Đỗ Đồng gạt chúng ta, Hôi Nha cũng sẽ không gạt chúng ta.
Tốt một cái Trịnh Nhị, lại đem tất cả mọi người đều giấu giếm đi qua.
Hảo thủ đoạn."
Thiếu nữ tóc bạc nắm chặt nắm đấm, phẫn hận không thôi.
"Tên thật của hắn?"
Đại tế ti nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó chậm chạp mở ra, tên thật của hắn cũng là họ Trịnh, gọi Trịnh Nghĩa.
"Trịnh Nghĩa?"
"Chúng yêu nhớ kỹ cái tên này.
Cái kia hắn ở đâu?"
Thiếu nữ tóc bạc hỏi.
"Không xa, với lại các ngươi đã từng thấy qua."
Đại tế ti nói.
"Ngài có thể nói rõ ràng hơn một chút sao?"
Thiếu nữ tóc bạc hỏi.
"Ta không cần phải nói quá nhiều, qua không được bao lâu, hắn liền sẽ tự mình xuất hiện.
Nhưng ai đều không thể thương tổn tính mạng của hắn, yêu tộc muốn đem hắn coi là thượng khách, cực kỳ chiêu đãi."
Chương 109, đoạt xá thất bại, Phùng Hy là chó.
"Đáng chết phó thành chủ, ta thật vất vả yên ổn một hồi, liền để ta điều tra loại này phá sự, hừ."
Dược Long Thành bên ngoài, Trịnh Nghĩa tự lẩm bẩm, nhỏ giọng mắng phó thành chủ. Bởi vì muốn điều khiển thành chủ, cho nên Trịnh Nghĩa cũng không có khoảng cách Dược Long Thành quá xa, chỉ là tại Dược Long Thành phụ cận loạn đi dạo, đẹp nói kỳ danh chấp hành nhiệm vụ điều tra ăn hồn ác ma, trên thực tế, Trịnh Nghĩa hoàn toàn là đang sơ cá. Trịnh Nghĩa cũng không sợ thành chủ sẽ bại lộ, tại hắn đi ra Dược Long Thành lúc, hắn liền dùng thành chủ thân phận thả ra lời nói, nói thành chủ muốn tu luyện, bất luận cái gì người không nên quấy nhiều hắn, cho dù là phó thành chủ cũng không được. Đi dạo a đi dạo, mò cá thời gian buồn tẻ vô vị nhưng lại rất vui vẻ. Đương nhiên, Trịnh Nghĩa nhướng mày, tại cách đó không xa phát hiện một cái nằm dưới đất nữ tử. Trịnh Nghĩa tới gần, phát hiện nữ tử đã không có linh hồn, chỉ còn lại một bộ trống rông thể xác. Rồi tay vớt ve, vẫn còn ấm độ. Hẳn là vừa mới bị đoạt hồn không lâu. Tại nữ tử bên cạnh thi thể, có một cái màu đen tiểu mẫu cầu, đang tại lẩm bẩm, ngoắc ngoắc cái đuôi, dùng miệng đi ủi nữ tử, hy vọng nữ tử tỉnh lại. Con này chó con, đã có vận dụng linh khí dấu hiệu. Xem ra,
đây là một cái linh sủng, chắc hẳn hẳn là nữ tử này chăn nuôi. Chính Nghĩa ngồi chồm hổm trên mặt đất, đông nhiên cảm giác phía sau phát lạnh, phảng phất có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm. Đột nhiên quay đầu, Chính Nghĩa nhìn thấy đã tiếp cận với thực thể hóa Phùng Hy. Ban đầu Phùng Hy là một sợi tàn hồn, thân thể trong suốt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Hiện tại Phùng Hy thôn vệ nhiều như vậy linh hồn đã cường hoành đến một loại mức độ biến thái, đã hoàn toàn tiếp cận thực thể. Đây hết thảy đều là ngươi làm a? Chính Nghĩa đứng người lên, hỏi. Không sai, chính là ta gây nên, chẳng lẽ ngươi phải giống như tiên giới đám kia thánh mẫu, chỉ trích ta tàn nhẫn sao? Phùng Hy giống như cười mà không phải cười hỏi. Chính Nghĩa lắc đầu, nói, sẽ không, ta không phải loại người như vậy. Có đúng không? Phùng Hy trong mắt lóe lên hàn mang. Chính Nghĩa cẩn thận ngăn cản, tu di vòng tay lóe lên, một thanh cổ kiếm xuất hiện trong tay. Vỏ kiếm rơi xuống đất, một thanh từ mấy ngàn mảnh vụn tạo thành quái kiếm xuất hiện tại Chính Nghĩa trong tay. Đại canh ngàn lưỡi đao kiếm. Phùng Hy nhìn thấy kiếm này, hơi kinh ngạc. Ngươi nhận ra vật này? Chính Nghĩa hỏi. Đương nhiên nhận ra, đây chính là bàn canh cái kia ác ôn chỗ cầm chi vật, bọn hắn cùng chó trắng cùng một chỗ, như toàn phản kháng tiên lên giới. Hừ, một cái bị chăn nuôi vị diện, còn dám có như thế vọng tưởng, thật sự là buồn cười, ta chính là được phái tới chấn áp bọn hắn chân tiên. Chỉ là không nghĩ tới, bọn này ác ôn thực lực như thế biến thái, có thể liên chạm ta mấy vị đồng bạn. Phùng Hy nhìn chằm chằm đại canh ngàn lưỡi đao kiếm, cắn răng nghiến lợi nói. Nghe ngươi kiểu nói này, ta đã có thể nghĩ đến năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Chính Nghĩa nói. Hừ, thì tính sao? Chó trắng. Lý Thái Bạch. Ban canh. Đám người kia còn không phải chết ngay cả cặn cũng không còn. Phùng Hy phiêu đãng, tới gần Chính Nghĩa. Ngươi muốn động thủ với ta sao? Chính Nghĩa hít mắt, quanh thân phát ra kim quang, đại canh quyết đã phát động bắt đầu. Xem ra ngươi không riêng gì có bản canh kiếm, còn học xong bản canh phương pháp tu hành, có ý tứ, hiện tại, ta đối thân thể của ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú. Phùng Hy nói. Ngươi muốn đoạt xá ta? Chính Nghĩa hỏi. Bị Chính Nghĩa một câu điểm phá, Phùng Hy có chút sững sờ, hắn nhẹ gật đầu, nói, đúng a. A, cái kia không sao. Chính Nghĩa nói. Phùng Hy nhìn xem Trịnh Nghĩa một mặt không quan trọng dáng vẻ, lập tức trong lòng có chút run rẩy, hắn luôn cảm giác rất không thích hợp. Ta muốn đoạt xá ngươi ấy, ngươi vì sao không kinh hoàng? Phùng Hy hỏi. Trịnh Nghĩa lắc đầu, nói, ta không chỉ có không hoảng hốt, còn muốn khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Vì cái gì? Phùng Hy hỏi. Trước kia cũng có một người muốn đoạt xá ta, hắn gọi Điền Bất Tu, vừa lúc bắt đầu, ta còn không có phát giác mục đích của hắn, cho là hắn là thật đang giúp ta, thẳng đến về sau, ta mới biết được, hắn là muốn đoạt xá ta. Trịnh Nghĩa một mặt nghiêm chỉnh nói. Sau đó thì sao? Phùng Hy hứng thú bị nâng lên. Sau đó liền không có sau đó. Chính Nghĩa nói. Ta hỏi ngươi, sau đó làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Cái kia đoạt xá nhà của ngươi băng thành công một. Phùng Hy hỏi. Chính Nghĩa giống lao đồ đần nhìn Phùng Hy, nói, nếu như hắn thành công, ta còn có thể nơi này nói chuyện với ngươi. Hắn làm sao thất bại? Phùng Hy cũng là rất nhiều năm không cùng người khác bình thường nói chuyện qua, cái này máy hát vừa mở ra, liền lộ ra 10 phần rông dài. Không biết. Chính Nghĩa nói. Phùng Hy có chút do dự. Hắn đang do dự đến cùng muốn hay không đoạt xá Chính Nghĩa. Đột nhiên, hắn ha ha cười ra tiếng. Tiểu tử, ngươi rất tốt, vậy mà muốn dùng loại phương pháp này hù dọa ta, tuổi không lớn lắm, thật sâu tâm cơ, ha ha, bất quá, ta Phùng Hy thế nhưng là chân tiên, há có thể bị ngươi cái này tiểu thí hải cho lừa gạt đến. Hôm nay, ta nhất định phải đoạt xá thân thể của ngươi, ngươi nói cái gì đều vô dụng. Phùng Hy không do dự nữa, trực tiếp nhào về phía Chính Nghĩa. Chính Nghĩa giơ kiếm lên địch. Thế nhưng, Phùng Hy cũng không phải bình thường linh hồn. Chính Nghĩa công kích đối với hắn không có một chút tác dụng nào. Hắn thậm chí dự đoán trước Chính Nghĩa ra chiêu, nhẹ nhõm tránh thoát Chính Nghĩa công kích. Vì đoạt xá Chính Nghĩa, Phùng Hy chuẩn bị thật nhiều ngày. Cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Phùng Hy trực tiếp cưỡng ép xâm nhập Chính Nghĩa linh hồn trong không gian, cùng hôm đó Điền Bất Tu. Linh hồn trong không gian, Phùng Hy nhìn xem cái kia khổng lồ mà tinh vi lạ lẫm vật thể, phát ra kêu sợ hãi. Đây là cái gì quỷ? Ngươi tiểu tử này trong linh hồn tại sao có thể có loại vật này? Phùng Hy tiếng kêu thảm thiết tại Chính Nghĩa linh hồn trong không gian vang lên. Ngay sau đó, xâm nhập Chính Nghĩa trong linh hồn Phùng Hy bị xóa sạch đại bộ phận linh hồn. May Phùng Hy chuẩn bị đầy đủ, tại bị gạt bỏ trong nháy mắt, hắn cưỡng ép chạy ra một sợi tàn hồn, hóa thành một viên ngân châm, muốn chui vào nữ tử kia trong thi thể. Có lẽ là bởi vì kinh hoàng, Phùng Hy chính xác kém một chút, sau cùng tàn hồn không có bay vào nữ tử thi thể, mà là lệch một hảo, bay vào bên cạnh cô gái chó con trong cơ thể. Chó con lẩm bẩm một tiếng, thuần chân vô hạ hai mắt mất đi sắc thái, ngược lại trở nên hối hận mà phẫn nộ. Chính Nghĩa mở mắt ra, vỗ vô đầu của mình, nhìn một phía, không có phát hiện Phùng Hy linh hồn thân ảnh. Ai, không cho ngươi đoạt xá, không cho ngươi đoạt xá. Ngươi lại không nghe, lần này tốt đi, ngươi chơi xong đi. Chính Nghĩa mèo khóc chuột, giả từ bi bắt đầu. Giờ phút này, thân ở chó con trong cơ thể Phùng Hy khóc tâm đều có. FIM, cái này nhỏ tử linh hồn trong không gian vật kia là cái quái gì? Làm sao biến thái như vậy? May mắn ta chuẩn bị một cái. Nếu là không định, trực tiếp đoạt xá, hiện tại đã sớm hồn phi phách tán. Không may. Không may. Không may. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Được phái tới chân áp bạo loạn, bị chó trắng dây dưa, phong ấn một vạn năm, còn không về được tiên linh giới. Bây giờ muốn đoạt xá cái thân thể cũng thất bại, còn đánh bậy đánh bạn, đoạt xá một con chó nhỏ. Chính Nghĩa vô đầu, cao hứng lấy mình cường đại linh hồn lực, nói, hắc, linh hồn của ta cường độ lại tăng lên, coi như không tệ. Phùng Hy khóc không ra nước mắt. Ta tân tân khổ khổ thôn vệ linh hồn, hiện tại đều thành ngươi. Hoa nha nha, ta thật là khó chịu a. Nghĩ đi nghĩ lại, chó đen nhỏ túi đầu xuống, phát ra lẩm bẩm tiếng kêu. Chương 110, triệt để bại lộ, tiểu cầu cầu. Tại Trịnh Nghĩa bị Phùng Hy đoạt xá trong nháy mắt, Dược Long Thành bên trong, vốn nên bế quan tu hành thành chủ trong mắt đột nhiên có thần sắc. Hắn nắm chặt nắm đấm, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ta lại bị một cái tiểu thí hài cho điều khiển mấy ngày, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Thành chủ gầm thét giống như kinh lôi nổ vang, phó thành chủ nghe được thành chủ tiếng giống giận dữ, vội vàng chạy tới. Thành chủ, ngài không bế quan. Phó thành chủ hỏi. Bị xem như khôi lỗi điều khiển sỉ nhục để thành chủ không cách nào tỉnh táo, đối mặt cái này trung thành tuyệt đối lao hỏa kế, thành chủ lần thứ nhất phát tính tỉnh. Ta bế ngươi đại gia quan, ta bị điều khiển nhiều ngày như vậy, ngươi liền không nhìn ra. Con mắt của ngươi dài đi nơi nào? Phó thành chủ bị giáo huấn đến sửng sốt một chút, hắn nghi hoặc nhìn thành chủ, nói, thành chủ, ngài nói ngươi bị điều khiển. Ta không biết ta. Thành chủ sâu hô ít mấy hơi, bình phục tâm tình, nói, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Phó thành chủ lập tức tỉnh ngộ lại, hắn vội vàng nói, điều khiển ngài hẳn là liền là cái kia gọi Đỗ Đồng tiểu tử. Hắn không là của ngài Tâm Phúc sao? Thành chủ sắp bị làm tức chết. Tâm Phúc, Tâm Phúc, Tâm Phúc. Ta ngoại trừ ngươi cùng Ma La bên ngoài, còn có thể có khác Tâm Phúc. Ngươi liền không thể thêm chút đầu óc ra. Thành chủ nói, lúc trước ta nhìn ngài nói như thật vậy, cũng liền một dám hoài nghi. Phó thành chủ ủy khuất ba ba nói, hắn bản danh hẳn không phải là Đỗ Đồng, có lẽ chúng ta hẳn là xưng hô hắn là Trịnh Nghị. Tại bị hắn điều khiển trong khoảng thời gian này, linh hồn của ta ý thức một mực đang bị áp chế, nhưng ta lại có thể thấy rõ hết thảy. Hắn đang thao túng ta thời điểm, trên mặt bộ dáng thường xuyên biến hóa, loại bí pháp này ta nhớ được, năm đó Điền Bất Tu tên hôn đảng kia phi thường am hiểu loại pháp thuật này. Thành chủ nói, hẳn là hắn liền là Điền Bất Tu. Ngươi có phải hay không đốc? Không phải, ta nói là, hẳn là hắn liền là Điền Bất Tu đồ đệ. Ân, hẳn là có khả năng, không phải vậy, hắn cũng sẽ không biết mê hồn cổ thôi động thủ pháp. Yêu tộc đại tế ti đã tới, có muốn hay không ta mời nàng đến, để nàng giúp ngài triệt để thanh trừ mê hồn cổ. Thành chủ nghe thấy lời ấy, chậm nhìn phó thành chủ một chút, nói, xem ra ngươi là thật ngốc. Vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ ta lại nói sai sao? Phó thành chủ có chút ủy khuất. Mê hồn cổ thứ này, kích hoạt một lần, liền có thể tiếp tục điều khiển, có thể vạn nhất gây mất, liền không còn cách nào kích hoạt. Nói cách khác, hiện tại đầu của ta bên trong đã không có mê hồn cổ, tiểu tử kia cũng vô pháp điều khiển ta. Thành chủ nói, đây là chuyện tốt ta, thành chủ. Chuyện tốt cái rắm, tình cảm bị điều khiển không phải ngươi. Phó thành chủ lại bị dạy dỗ một trận. Hôm nay là phó thành chủ hắc cá ngày, một ngày liên tục bị dạy nhiều lần. Trước kia, thành chủ đối với hắn sẽ chỉ khích lệ, xưa nay sẽ không gian dạy hắn. Xem ra, lần này thành chủ là giận thật à. Tiểu tử kia bị phái đi ra điều tra linh hồn vụ án đi, chờ hắn trở về, chúng ta liền đem hắn bắt được, hảo hảo tra tấn hắn một trận, để hắn trả giá đắt. Phó thành chủ nói, thành chủ hiện tại đã khôi phục bình thường, không có tiếp tục răn dạy, chỉ là lắc đầu, nói, tại đối mặt sự tình khác thời điểm, ngươi rất thông minh, thông minh để cho ta đều vì dừng sợ hãi thán phục. Nhưng hôm nay ngươi là thế nào? Làm sao trở nên ngốc như vậy? Mê hồn cổ mất đi khống chế, tiểu tử kia hẳn là cũng sẽ cảm ứng được, ngươi cho rằng hắn còn biết ngoan ngoãn trở về. Nói thật, ta thật hoài nghi ngươi cũng bị điều khiển, trước kia ngươi cũng không có ngốc như vậy. Phó thành chủ lúng túng gượng cười hai tiếng, hắn không thể mình cho mình mấy bàn tay. Hắn cũng đang hoài nghi. Ta hôm nay đây là thế nào? Nói chuyện làm sao luôn không trải qua suy nghĩ. Dược Long Thành bên ngoài, Chính Nghĩa không nhìn thấy Phùng Hy linh hồn, cảm thấy Phùng Hy giống như Điền Bất Tu, bởi vì đoạt xá mình mà tử vong. Mới đầu, bị Điền Bất Tu đoạt xá lúc, Chính Nghĩa cũng chưa phát hiện Điền Bất Tu ý đồ, còn tưởng rằng Điền Bất Tu là cái người tốt, hy sinh chính mình, đem tất cả mình truyền thụ cho hắn. Nhưng theo Trịnh Nghĩa đối Điền Bất Tu ký ức đào móc càng ngày càng sâu, Trịnh Nghĩa cũng đã biết càng ngày càng nhiều. Một ngày nào đó, Trịnh Nghĩa rốt cục biết được Điền Bất Tu ý nghĩ ban đầu. Nguyên lai Điền Bất Tu là muốn đoạt xá thân thể của hắn, chiếm cứ thân thể của hắn. Đoạt xá là một loại phi thường hung ác pháp môn, cùng siêu hồn thuật đều là vì người khinh thường tà thuật. Kỳ chủ tranh công có thể liền là cưỡng ép cướp đoạt thân thể đối phương, đem đối phương linh hồn xóa đi, tu hú chiếm tổ chính khách. Mặc dù Điền Bất Tu đối với hắn như vậy, nhưng Trịnh Nghĩa biết được chân tướng sau cũng không có đi ghi hận Điền Bất Tu. Nếu không phải Điền Bất Tu ký ức, Chính Nghĩa căn bản là không có cách biết tấm lệnh bài kia công dụng, cũng không cách nào biết được thang trời là thủ. Không có Điền Bất Tu ký ức, Chính Nghĩa liền không cách nào hóa giải bóng tối điện nguy cơ. Đây cũng là họa này phúc chỗ dựa. Xui xẻo hài tử, ngươi nói ngươi làm gì không tốt, đoạt xá ta làm gì à, ai, thật sự là không nghĩ ra. Chính Nghĩa ra vẻ vẻ giàn mua, thật sâu thở dài. Thân ở chó đen nhỏ trong cơ thể Phùng Hy đơn giản muốn tức nổ tung. Đạp ngựa. Ngươi còn chào phúng ta. Ngươi chờ ta mượn dùng con chó này thân thể tu thành chính quả về sau, ta nhất định phải chơi chết ngươi. Ân. Kỳ thật, con chó này tư chất còn rất không tệ mà. Không không không, ta đang suy nghĩ gì, ta hiện tại hẳn là phẫn nộ, ta hẳn là muốn sinh khí mới đúng. Nhiều năm cùng Bạch Lang Vương dây dưa, để Phùng Hy tựa hồ có hai nhân cách. Đáng thương a, tiểu cầu cầu. Trịnh Nghĩa ngồi xổm người xuống, nhìn về phía chó đen nhỏ. Đoạt xá chó đen nhỏ Phùng Hy nhìn thấy Trịnh Nghĩa ngồi xổm ở trước mặt hắn, lập tức giật nảy mình. Ta sát, tên tiểu tử thúi này không sẽ phát hiện dị thường đi. Ta hiện tại có thể đánh không lại hắn. nếu như hắn muốn động thủ với ta, trực tiếp một cước là có thể đem ta đá tới chết. Bởi vì e ngại, Phùng Hy run lẩy bẩy. Đột nhiên, một cỗ ấm áp truyền đến hắn nhỏ chảo chảo nơi đó.
Cam,
sợ tè ra quần. Bộ này đáng chết thân thể, làm sao vô dụng như vậy?
Vậy mà sợ tè ra quần.
Xong, xong, ném tiên ném đi được rồi. Chính Nghĩa nhìn xem chó đen nhỏ sợ hãi rụt rè dáng vẻ, không khỏi sinh lòng chịu mến. Tiểu hài tử ưa thích tiểu động vật, đây là thiên tính. Mặc dù Trịnh Nghĩa nhìn như đã tại tu tiên giả lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng trên thực tế, hắn vẫn là cái không đến bé trai 15 tuổi tử a. Đáng thương tiểu gia hỏa. Trịnh Nghĩa vuốt ve đầu chó. Phùng Hy giờ phút này phi thường sợ hãi Trịnh Nghĩa phát hiện dị thường.
Tuyệt đối đừng phát hiện ta ạ. Ta còn muốn trở lại tiên giới đâu.
Ta không muốn chết a.
Vì không cho hắn hoài nghi, được rồi, không thèm đếm xỉa.
Hôm nay, ta liền tạm thời chứa một lần chó.
Phùng Hy quyết định, vì mạng sống, vươn mặt mũi.
Chỉ gặp hắn phát ra làm người thương yêu yêu lẩm bẩm âm thanh, rũa ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp Trịnh Nghĩa mu bàn tay, một bộ chó con cầu người dáng vẻ. Loại biểu hiện này, để Trịnh Nghĩa càng ưa thích con này chó đen nhỏ.
"Oa, tiểu cầu cầu, ngươi thật hiểu chuyện a, khanh khách."
Trịnh Nghĩa tiếp tục vuốt ve đầu chó. Có lẽ là bộ thân thể này bản năng, Phùng Hy vậy mà từ Trịnh Nghĩa vuốt ve đầu chó trong động tác, cảm nhận được một tia khoái hoạt cùng vui thích.
Chương 111, Ma La truy tung, Tam Phương sẽ.
"Wow, bị sờ đầu cảm giác thật thoải mái a."
"Các loại,
ta tại sao có thể như vậy muốn?
Ta thế nhưng là tiên nhân, chí cao vô thượng tiên nhân. Ta tuyệt không thể cứ như vậy sa đoạn.
Ta muốn phản kháng.
Ta muốn phẫn nộ.
Bất quá.
Sắc thực thật thoải mái.
Trịnh Nghĩa cũng không chê Phùng Hy bẩn, trực tiếp đem Phùng Hy ôm lấy đến, nói, tiểu cậu cậu, ngươi chủ nhân ở ra giám, ngươi cũng không có dựa sát vào nhau, bằng không trước hết đi theo ta đi, các loại có thời gian, ta sẽ giúp ngươi tìm một người tốt, thế nào?
Phùng Hy nghe vậy, lập tức lắc đầu.
Ta cũng không muốn cùng lấy ngươi.
Ta muốn tìm một chỗ tu luyện, ta muốn trở lại đỉnh phong.
Hi hi, tiểu cậu cậu. Ta phải cho ngươi lấy cái danh tự, bất quá, trước đó, ta muốn xem trước một chút ngươi là nam bảo bảo vẫn là nữ bảo bảo.
Trịnh Nghĩa nói xong, liền giơ lên Phùng Hy.
A, không cần.
Không cần a.
Không cần lo nhìn.
Ngươi cái này hỗn đản.
Phùng Hy muốn chửi ầm lên, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể phát ra tiểu cầu cầu lẩm bẩm âm thanh.
A, nữ bảo bảo a, đã ngươi là nữ bảo bảo, ta liền cho ngươi lấy tên gọi Thúy Hoa đi, hắc hắc.
Trịnh Nghĩa nói.
Thúy Hoa, đây là cái tên quái gì, đây là đối vũ nhục của ta.
T.
Các loại, ta là giống cái.
Xong đời, thật xong đời.
Cái này thật chơi xong.
Ta không chỉ có đoạt xá trở thành chó, còn thay đổi giới tính.
Ô ô ô, ta làm sao lại xui xẻo như vậy?
Nhớ năm đó, tại tiên giới, ta thế nhưng là nổi danh tuấn hậu sinh, là có hy vọng nhất trở thành kim tiên chân tiên.
Tiểu Thúy Hoa, hắc hắc.
Trịnh Nghĩa tiếu dung đột nhiên im bặt mà dừng.
Ta đi, làm sao tình huống?
Ta đã không cách nào cảm ứng mê hồn cổ.
Chẳng lẽ, mê hồn cổ mất hiệu lực?
Trịnh Nghĩa nuốt ngụm nước miếng, hai trái tim bịch bịch nhảy không ngừng.
Cái này chơi lớn rồi, mê hồn cổ mất đi hiệu lực. Dược Long Thành thành chủ khẳng định khôi phục ý thức,
hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ta.
Ta phải tranh thủ thời gian chạy trốn.
Chính Nghĩa đem đại canh ngàn lưỡi đao kiếm cong lên người, cũng không có thu hồi.
Hiện tại, Chính Nghĩa trên lưng có hai thanh kiếm,
một thanh phổ thông nhị giai pháp bảo cấp bậc trường kiếm, dùng tới đối phó kim đan cùng kim đan trở xuống địch nhân.
Một thanh truyền thuyết cấp bậc cựu giai đỉnh cấp pháp bảo, dùng để phòng bị đỉnh cấp cường giả.
Dưới bóng đêm, đem Phùng Hy nhét vào trong túi, đạp trên gió đêm, hướng về đông bắc phương hướng chạy tới.
Phương Nam là yêu tộc lãnh địa, Chính Nghĩa khẳng định là sẽ không đi.
Phương Bắc là Dược Long Thành lãnh địa, cũng không thể đi.
Hướng đông bắc phương hướng, nhiều lắm là nửa ngày phi hành liền có thể đến tới Ba Dê địa khu, nơi đó bị một cái tên là Mộng Lam Tông đại tông môn khống chế.
Mộng Lam Tông cùng Dược Long Thành ở giữa có không thiếu mâu thuẫn.
Dược Long Thành sẽ không tùy tiện đặt chân Ba Dê địa khu, cho nên nơi đó liền là Trịnh Nghĩa mục tiêu tốt nhất, là Trịnh Nghĩa đã sớm kế hoạch xong chạy trốn kế hoạch.
Gió đêm mát mẻ, biến thành chó đen nhỏ Phùng Hy còn đang ngẩn người.
Hắn có thể tiếp nhận mình đoạt xá cho sự thật, lại không thể tiếp nhận mình giới tính bên trên sửa đổi.
Hắn đã không cách nào tưởng tượng làm như thế nào đối mặt sau này nhân sinh, chó sinh.
Thật sự là chơi lớn rồi, cái này Dược Long Thành khẳng định là sẽ không bỏ qua cho ta.
Trịnh Nghĩa lẩm bẩm.
Chính như Trịnh Nghĩa suy nghĩ, thành chủ đã bắt đầu tìm kiếm lên Trịnh Nghĩa.
Lần này, hắn tự thân xuất mã, cũng đem cái kia ưa thích tranh giành tình nhân ma tộc cho kêu trở về.
Để thành chủ vui mừng chính là, Ma La vậy mà lưu lại Trịnh Nghĩa mùi tin tức, hắn có thể căn cứ mùi tin tức tìm kiếm được Trịnh Nghĩa.
Đối với cái này, thành chủ tán dương.
Ma La, vẫn là người đáng tin cậy.
Phó thành chủ nghe vậy, lặng lẽ nhếch miệng.
Thành chủ, ta nhất định sẽ tìm tới hắn.
Ma La nói.
Ân, việc này không nên chậm trễ, ngươi nhất định phải tìm tới hắn về sau, muốn trước tiên cho ta biết.
Thành chủ nói.
Nhất định hoàn thành nhiệm vụ.
Ma La dứt lời, lộ ra một tia không thể phát giác mỉm cười.
Quá tốt rồi, ta vẫn là thành chủ tín nhiệm nhất tâm phúc.
Chính nhị, dám khống chế ta thành chủ, ta nhất định phải tìm tới ngươi.
Ngươi chờ.
Ma La nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ, trong nháy mắt khóa chặt đông bắc phương hướng.
Sau đó, Ma La trên thân bao trùm năng lượng màu đen đem hắn bao khỏa. Hắn triệt để dung nhập trong bóng tối, biến thành một cái không cách nào cảm ứng bóng đen.
Tiểu Thúy Hoa, chờ ta đến địa phương an toàn, cho ngươi thêm cả ít đồ ăn, ngươi không nên gấp gáp à?
Trịnh Nghĩa chạy trốn thời điểm, vẫn không quên đùa chó.
Gâu. Gâu. Phùng Hy chửi mắng Trình Nghĩa. Hiện tại, Phùng Hy dám mắng Trình Nghĩa, bởi vì hắn phát hiện vô luận hắn làm sao mắng, hắn thủy chung đều là phát ra chó sủa, Trình Nghĩa cũng nghe không hiểu hắn đến cùng đang nói cái gì. Phùng Hy càng mắng càng hăng say, Trình Nghĩa không chút nào không sinh khí. Tiểu Thúy Hoa, sữa hung, thật đáng yêu. Vông ông vông gâu. Phiên dịch, ta đáng yêu đại gia ngươi, ngươi cái xúc sinh đồ chơi, hố hủy ta. Ngươi chờ, chờ ta Đông Sơn tái khởi, ta nhất định phải trả thù lại. Ha ha ha, Tiểu Thúy Hoa, kiềm chế một chút gọi, cuống họng đừng câm u. Trình Nghĩa nói. Vông ông vông gâu. Phiên dịch, danh con, ngươi còn như vậy gọi ta một câu thử một chút. Ta là tiên giới Phùng Thị Trần Tiên, ta gọi Phùng Hy. Đồng nhiên, Trình Nghĩa không tự chủ được trừng mắt nhìn. Có cừu hận giá trị. Ma la. Cừu hận giá trị, 99%. Ma la. Đây không phải gia hỏa kia danh tự sao? Trình Nghĩa đột nhiên đình chỉ phi hành, rút ra trường kiếm, gầm thét, cút ra đây. Hắc ám bên trong, ma la thân ảnh dần dần hiện hiện. Không hổ là ma tộc bên trong am hiểu nhất ẩn tàng ảnh ma nhất tộc, nếu không phải Trình Nghĩa phát hiện cừu hận giá trị tồn tại, căn bản là không phát hiện được ma la. Loại này ẩn tàng thủ đoạn, nếu là đột nhiên đánh lén, tuyệt đối khó lòng phòng bị. Ta rất chán ghét ngươi. Ma la nói. Trình với ai không ghét ngươi? Trình Nghĩa nói. Thành chủ, ta đã tìm tới Trình Nghị, muốn hay không giết hắn? Ma la đột nhiên ngẩng đầu vấn thiên. Biết, thành chủ. Ma la lại nói một mình, phảng phất mình tại hỏi mình. Trình Nghĩa hai mắt nhíu lại, biết mình đánh không lại ra hỏa này, cho nên lúc này thay đổi phương hướng, sử dụng tật phong thần hành thuật, thoải mái, trên bầu trời phi nước đại bắt đầu. Hừ, muốn chạy trốn. Ma la lắc một cái hai vai, phía sau xuất hiện một đôi cánh màu đen. Cánh huy động, không khí vặn mèo, ma la như là mũi tên, trong nháy mắt nổ lên, bay về phía Trình Nghĩa. Trình Nghĩa dư quang lóe lên, quay đầu liền là một kiếm. Ma la trong nháy mắt tránh thoát, run run áo choàng, mấy ngàn mai màu đen phi tiêu trong nháy mắt bắn ra. Cái này màu đen phi tiêu có thể là có thể trực tiếp đem kim đan miểu sát cường đại pháp thuật, lúc trước, tại Lang Vương mộ bên ngoài, Ma La liền là dùng một chiêu này, trong nháy mắt miểu sát hôi nha hai cái đồng tộc. Chính nghĩa nhìn ra đó cũng không phải kim loại chi vật, cho nên không cách nào dùng đại canh quyết điều khiển, cho nên liền cho mình ra chỉ một đạo đại canh kim quang. Trong chốc lát, chỉ nghe đinh 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 vài tiếng loạn hưởng. Màu đen phi tiêu đâm vào kim quang bên trên, trong nháy mắt tán loạn. Ma La kinh hãi. Thật mạnh hộ thân pháp thuật, gia hỏa này quả thật là không tầm thường. Lúc này, Chính nghĩa cũng không khá hơn chút nào. Hắn kim quang mặc dù phòng ngự cường hãn, đem màu đen phi tiêu ngăn lại, nhưng hắn vẫn là nhận lấy một chút trùng kích tổn thương. Lúc này, Dược Long Thành thành chủ đang tại hướng nơi đây chạy đến. Yêu tộc bên trong, Đại Tế Ti cũng mang theo mấy người hướng nơi đây chạy đến. Trình Nghĩa, Dược Long Thành thành chủ, yêu tộc. Tam phương tức sẽ gặp. Chương 112, Lưu Tinh Truy Ma La, Đại Tế Ti che chở. Trên bầu trời đêm, kim sáng long lánh, hắc quang phiêu diêu. Trình Nghĩa ngăn lại màu đen phi tiêu về sau, liền lập tức triển khai phản kích. Chỉ gặp Trình Nghĩa một tay cầm kiếm, một tay lưng ở sau lưng, lập tức đột nhiên đâm ra chi kiếm. Kiếm mang trong nháy mắt tăng vọt trăm mét, giống như thông thiên hồng quang, quét ngang hắc ám. Ma La không có tiến hành phòng ngự, mà là lợi dụng ảnh ma cái kia thân pháp quỷ mị, trong công kích tránh chuyển xê dịch. Đương nhiên, Ma La bắt được một cái khe hở, trực tiếp một cước đá ra, một cước này, gió đêm gào thét. Một đạo trưởng mười mấy thước nguyệt nha hình sóng xung kích trực tiếp quăng về phía Trình Nghĩa. Trình Nghĩa chín kiếm thu chiêu, hai tay nắm ở chuôi kiếm, đột nhiên chẻ dọc, trong chốc lát, kim quang rộng rãi, một kiếm chi uy, tinh thần phải sợ hãi. Đại canh quyết, lực tích càn khôn. Thân kiếm kim quang cùng sóng xung kích chạm vào nhau, kinh khủng lực đẩy trực tiếp để Trịnh Nghĩa bay rớt ra ngoài. Bay ra trong nháy mắt Trịnh Nghĩa thân thể tựa như con quay điên cuồng xoay tròn bắt đầu. Cái kia Phùng Hy có thể bị Trịnh Nghĩa giày vò hỏng, vừa mới đánh kịch liệt như vậy, Trịnh Nghĩa sửng sốt không có đem nó vứt xuống. Hiện tại, Trịnh Nghĩa mang theo hắn, điên cuồng xoay tròn bắt đầu. Phùng Hy chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc đều nhanh dao động thành một não. Trời đánh danh con, ngươi đánh nhau đừng mang theo ta à? Ngươi chết không sao, ta có thể không xảy ra chuyện gì a? Phùng Hy không ngừng chửi mắng. Đột nhiên, Chính Nghĩa giống như sao băng, lôi cuốn lưu quang, vọt tới Ma La. Thái Bạch Quyết, Lưu Tinh Bạch Mã. Ma La gặp chiêu này uy lực cường hành, không dám nuôi cứng, vội vàng trốn tránh. Chính Nghĩa đã thuần thục nắm giữ một chiêu này, hắn xuất ra, uy lực kinh người không nói, chính xác cũng là cực kỳ khủng bố. Hắn gắt gao khóa chặt Ma La, Ma La làm sao trốn tránh, đều tránh không khỏi công kích của hắn phạm vi. Chính Nghĩa càng chuyển càng nhanh, trên người quý báu quần áo đều giấy lên hỏa diễm. Phùng Hy đã triệt để choáng váng, dù sao, bộ này cho con thân thể, quá hư nhược. Hủy diệt đi, ta không phản kháng. Ta cũng không muốn một lần nữa trở lại tiên giới, hủy diệt đi, toàn thế giới đều cùng theo một lúc hủy diệt ta. Đại não mê mội đã để Phùng Hy mất đi đối với sinh mạng ước mơ. Giờ này khắc này, Lưu Tinh hạ xuống, lấy tuấn mã chi thế, đánh út về phía Ma La. Chính đang tránh né bên trong Ma La cảm nhận được thành chủ đám người tiếp cận, dứt khoát, hắn quyết định chắc chắn, trực tiếp không né nữa. Hắn muốn tại thành chủ trước mặt biểu hiện mình, chứng minh mình không riêng sẽ chỉ truy tung ẩn tàng, hắn còn có thể cùng địch nhân cứng đối cứng chiến đấu. Cho dù bọn hắn ảnh ma nhất tộc không am hiểu chiến đấu, càng không am hiểu phòng ngự. Lưu Tinh Bạch Mã từ phía trên mà tới, loạn động phong vân, uy chấn cửu tiêu. Ma La hai tay giao nhau, hai cánh phản khúc, che tại trước người, hóa thành hộ thuẫn, lên tay phòng ngự. Lúc này, Dược Long Thành thành chủ khoảng cách nơi đây còn có hơn 20 dặm, hắn đã thấy Ma La phòng ngự tư thế. Hắn biết Ma La cái chủng tộc này không am hiểu phản phất, liền vội vàng hô to, "Ma La, trốn tránh, không cần ngày kháng. Có thể thanh âm trung quy là chậm. Trong chốc lát, Chính Nghĩa cùng Ma La va nhau. Ma La liên tục bại lui, bị áp chế không ngừng lùi lại. Chính Nghĩa xoay tròn càng nhanh hơn, trường kiếm trong tay đã chịu đựng không được uy lực lớn như vậy, xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Làm kiếm vỡ vụn, Ma La trực tiếp bị khủng bố trùng kích nện vào một cái ngọn núi phía trên, thân thể đạp nát núi đá, khảm vào đá vụn bên trong. Vỡ tan trường kiếm mảnh vỡ đâm vào Ma La trên thân, đem Ma La toàn thân cắt tất cả đều là lỗ hổng, lít nhá lít nhít, rất là dọa người. Không am hiểu phòng ngự hắn có thể kháng trụ Lưu Tinh Bạch Mã một chiêu này đã đủ để nhìn ra sự cường đại của hắn. Hắn cảm nhận được thành chủ khí tức, nằm tại đá vụn bên trong, lộ ra mỉm cười. "Thành chủ, ngài đã tới." Nói xong, Ma La liền trầm tĩnh lại, trọng thương hôn mê. Giống như hắn hôn mê còn có Trịnh Nghĩa trong ngực tiểu cầu cầu, Phùng Hy. Mà Trịnh Nghĩa, quần áo tả tơi, quần áo trên người còn đang thiêu đốt, trường kiếm trong tay chỉ có thể chui kiếm. Nhìn thấy thành chủ đến, Trịnh Nghĩa sở về phía sau lưng đại canh ngàn lưỡi đao kiếm. Thành chủ này phi thường cường đại, đã là hóa thần cảnh giới đỉnh phong tồn tại, so nhị trưởng lão cùng Tuyệt Ảnh còn mạnh hơn. Tuyệt không thể khinh thị. Có cơ hội chạy liền chạy, không có cơ hội liền đánh cược một lần. Trịnh Nghĩa nheo cặp mắt lại, hai trái tim phanh phanh chực nhảy. Lang Vương chi tâm tại Trịnh Nghĩa trong cơ thể phun trào, Trịnh Nghĩa thương thế trên người quét sạch sành sanh. Khí hải bên trong huyết sắc kim đan có tiết tấu xoay tròn lấy, điều động chung quanh linh khí. Thành chủ đổi tới, nhìn thấy Trịnh Nghĩa, lập tức giận trong lòng. Chỉ gặp hắn đưa tay một chỉ, một đạo từ linh khí áp xúc mà thành chùm sáng trong nháy mắt nổ bắn ra mà đến. Cái tốc độ này, đã nhanh đến để Trịnh Nghĩa đều phản ứng không kịp trình độ. Đây chính là hóa thần cường giả thực lực chân chính. Một cái bình thường nhất linh khí bắn nhanh cũng đủ để miểu sát Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa trợn mắt nhìn chùm sáng đánh tới, hắn dù có mọi loại vũ khí, giờ phút này cũng chỉ thừa bất lực. Đương nhiên, một cỗ ưu nhã đàn hương khắp đến, thành chủ chùm sáng trong nháy mắt đình chỉ, sau đó hóa thành từng cái mỹ lệ linh khí hồ điệp, bay hướng bốn phía. Thành chủ nhướng mày, lập tức móc ra pháp bảo, thế ra hắn công kích mạnh nhất, ngũ sắc hồng quang. Ngũ sắc hồng quang nối liền trời đất, bên nghệ chúng sinh. Có thể cái này ngũ sắc hồng quang cũng tại không có tiếp xúc đến Trịnh Nghĩa tình huống dưới, biến thành linh khí hồ điệp. Thành chủ giờ phút này cảm thấy có cái gì không đúng. Trịnh Nghĩa cũng là cảm giác không hiểu thấu. Ngay tại hai người đều nghi hoặc lúc, một tên lão phụ nhân trên mặt hiền lành tiêu dung, xuất hiện tại Trịnh Nghĩa bên cạnh. "Người trẻ tuổi, không nên tức giận." Lão phụ nhân đối thành chủ nói. Thành chủ nhìn xem lão phụ nhân, một cô áp lực vô hình áp chế hắn, để hắn tiếp cận ngạt thở. "Nàng là ai? Làm sao cường đại như vậy? Cường đại đến làm ta đều cảm nhận được sợ hãi." Thành chủ nuốt ngụm nước miếng, nâng pháp bảo tay cầm rừng không ngừng run rẩy bắt đầu. Lúc này, yêu tộc thiếu nữ tóc bạc mang theo khỉ heo con đít ba vị yêu tôn cũng chạy ra. Đại tế ti quả thật liệu sự như thần, vậy mà thật bắt được tiểu tử này. Hầu yêu tôn tính cách xúc động, nhanh mồm nhanh miệng. Nghe được đại tế ti ba chữ, thành chủ trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Đại tế ti, nàng liên là yêu tộc đại tế ti, mời đem thả xuống pháp bảo. Đại tế ti một câu, thành chủ tựa như bị ma quỷ ám ảnh, quỷ thần xui khiến để tay xuống bên trong pháp bảo. Một lời chi uy liền có thể như thế, nàng như xuất thủ, thật là kinh khủng bực nào. Thành chủ nội tâm khủng hoảng, cố giả bộ chấn định, hỏi, không biết yêu tộc đại tế ti vì sao muốn ngăn cản ta xuất thủ? Trong thân thể của hắn có ta yêu tộc chí bảo, ngươi không thể gây tổn thương cho hắn. Yêu tộc đại tế ti nói, ngươi nói là cái kia Lang Vương chi tâm. Vậy dễ làm, ngươi trực tiếp đem hắn lột ra đào tâm, đem Lang Vương chi tâm lấy ra không được sao? Dược Long thành chủ nói, không thể, Lang Vương tâm đã bị hắn đồng hóa. Yêu tộc đại tế ti nói, yêu tộc một đám cường giả cũng nhìn xem đại tế ti, nghi hoặc đại tế ti cách làm. Cùng Dược Long thành chủ, yêu tộc một đám cường giả cũng hận không thể đem Trịnh Nghĩa nghiền xương thành cho. Có thể đại tế ti nhưng như cũ trầm tĩnh, nàng đứng tại Trịnh Nghĩa bên cạnh, nụ cười trên mặt thủy chung hiền lành. Trịnh Nghĩa cũng không có làm rõ ràng tình huống trước mắt. Nói như vậy, ngài là nhất định phải bảo vệ tiểu tử này. Thành chủ hỏi. Đại tế ti lắc đầu, nói, đợi ta rời đi Thanh Mục đại lục về sau, các ngươi muốn làm gì đều được. Thành chủ mím môi, hung tợn trừng Trịnh Nghĩa một chút. Hắn có thể tính hận chết Trịnh Nghĩa. Bị Trịnh Nghĩa xem như khôi lỗi khống chế nhiều ngày như vậy, cái này mở đến ai trên thân, ai cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Chương 113, ước mơ vỡ vụn. Vậy ngài lúc nào rời đi Thanh Mục đại lục? Thành chủ hỏi. Yêu tộc hầu yêu tôn nghe vậy, lúc này giận dữ mắng mỏ, nhỏ tiểu nhân tộc, ngươi làm sao cùng đại tế ti nói chuyện? Đại tế ti nhẹ nhàng phất phất tay, nói, thời gian có lẽ rất ngắn, có lẽ rất dài. Câu nói này liền là điển hình nói nhảm, nhìn như cái gì mới nói, trên thực tế không nói gì. Thực lực không bằng người, thành chủ cũng chỉ có thể kềm chế lửa giận trong lòng, nói, tiểu tử này như vậy trêu đùa ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngươi sẽ? Đại tế ti thủy chung một bộ bình hòa thái độ. Trên mặt đất nằm trong chốc lát, Ma La cũng không gặp thành chủ đem hắn kêu lên đến, dứt khoát hắn liền mình đi lên, bay đến thành chủ bên cạnh. Cuối cùng, ta hỏi lại một vấn đề. Thành chủ nói. Thỉnh giảng. Đại tế ti nói. Tiểu tử, ngươi có biết hay không điền bất tu? Thành chủ hỏi. Ân. Chính nghĩa mặc dù một làm rõ ràng tình huống, nhưng vẫn gật đầu. Hắn thế nào? Phải chăng đến động hư cảnh giới? Thành chủ hỏi. Chết. Chính nghĩa nói. Thành chủ có chút không dám tin tưởng, hắn nhìn xem chính nghĩa, trầm mặc chấp nhận, mới mang theo nghi vấn nói, hắn chết. Ân. Chính nghĩa gật đầu. Thành chủ hai mắt nhắm lại, thở dài, phản phất bị rút khô chỗ có sức lực. Hắn loại này quá nhân, vậy mà lại chết, thật không thể tin được. Thành chủ tự lẩm bẩm. Dứt lời, thành chủ mở mắt ra, nói, hắn mặc dù không, nhưng ngươi vẫn còn, các loại không ai che chở ngươi thời điểm, ta sẽ nợ cũ nợ mới cùng tính một lượng, cùng nhau tính tại trên đầu của ngươi, ngươi cho ta các loại của ta. Dứt lời, thành chủ liền nói với Ma La, chúng ta đi. Thành chủ đi nhìn như thoải mái, trên thực tế lại phi thường chật vật. Trịnh Nghĩa gặp thành chủ đi, liền phi thường nghe lời đối đại tế ti thi lễ một cái, nói, tạ ơn ngài, nếu không có lời của ngài, ta hôm nay liền xui xẻo. Đại tế ti mỉm cười, nói, rất thú vị tiểu hài, tính tình nhưng so sánh nàng muốn tốt hơn nhiều. Trịnh Nghĩa lại nhìn nhìn đại tế ti phía sau yêu tộc, nói, cái kia. Đại nương à, nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền chạy trước, về sau có thời gian, ta sẽ báo đáp ngài. Tiểu thí hài, lại dám như thế đối đại tế ti bất kính. Hầu yêu tôn đối Trịnh Nghĩa xưng hô đại tế ti đại nương phi thường bất mãn, lúc này nổi giận. Heo yêu tôn vội vàng cho hầu yêu tôn nháy mắt, để hầu yêu tôn im miệng. Người ta đại tế ti đều không nói gì, ngươi cái này hầu tử kích động như vậy làm gì a? Trịnh Nghĩa chuẩn bị chạy trốn, lại phát hiện mình căn bản không chạy nổi, mặc cho bằng hắn như thế nào vận chuyển lực lượng của mình, thân thể của hắn nhưng thủy chung không nhúc nhích tí nào. Đại nương, ngài nhìn, ngài đây là. Trịnh Nghĩa có chút luống cuống. Không nên gấp gáp rời đi. Đại tế ti nói. Đối mặt dạng này một cái thâm bất khả chắc tồn tại, Trịnh Nghĩa trong lòng không cách nào dâng lên một tia ý niệm phản kháng, trong lòng chỉ có sợ hãi. Ngay cả Dược Long Thành thành chủ loại này tiếp cận động hư cảnh giới siêu cường tồn tại đều e ngại đại tế ti, thì càng đừng đề cập Trịnh Nghĩa một cái nho nhỏ kim đan. Mời đại tế ti xuất thủ, đem Lang Vương chi tâm lấy ra. Thiếu nữ tóc bạc đối đại tế ti nói. Đại tế ti căn bản không có phản ứng thiếu nữ tóc bạc, ở trong mắt nàng, thiếu nữ tóc bạc cái kia huyết mạch cao quý căn bản không đáng giá nhất tới. Cho dù là Bạch Lang Vương ở trước mặt nàng, nàng muốn phản ứng liền phản ứng, không muốn phản ứng liền không để ý. Nhìn Trịnh Nghĩa sợ hãi dáng vẻ, đại tế ti mỉm cười, nói, ta biết mẹ của ngươi. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết liên quan tới nàng sự tình sao? Nghe được câu này, Trịnh Nghĩa sợ hãi trong lòng thoáng hòa hoãn một cái. Ngài nhận biết nàng? Nàng là một cái người thế nào? Trịnh Nghĩa hỏi. Nơi này không thích hợp nói chuyện, tiểu gia hỏa, mời đi theo ta đi. Đại tế ti vung tay lên, nàng và Trịnh Nghĩa toàn đều biến mất không thấy gì nữa. A, đại tế ti đi nơi nào? Hầu yêu tôn hấp ta hấp tấp vào đầu bứt tai. Lúc này, trong không khí xuất hiện đại tế ti thanh âm. Lan Anh núi. Mấy vị cường giả yêu tộc sau khi nghe, lập tức bay hướng phía nam. Lan Anh núi là yêu tộc lãnh địa, ở vào Thanh Mục Đại Lục phương Nam, là yêu tộc một cái cỡ lớn căn cứ, nó địa vị thì tương đương với nhân tộc Dược Long Thành. Vừa mới trong nháy mắt, Trịnh Nghĩa phảng phất đã mất đi ý thức, cái gì đều không thấy được. Thế nhưng là qua trong giây lát, Trịnh Nghĩa lại lần nữa khôi phục ý thức. Làm Trịnh Nghĩa khôi phục ý thức về sau, hắn liền nghe đến róc rách tiếng nước chảy, ngửi thấy tươi mát hương hoa. Dùng mắt nhìn đi, một dòng sông nhỏ thanh tịnh sáng tỏ, chậm rãi chảy xuôi, mặt nước bình tĩnh, chiếu đến đầy trời tinh thần, giống như một sợi tơ mang, tô điểm tại bách hoa ở giữa. Đại tế ti ngồi tại trên ghế mây, cái này ghế mây là một gốc còn sống cây nhỏ, trưởng thành ghế mây bộ dáng, mặt trên còn có màu xanh biếc trồi non. Yêu tộc yêu thích thiên nhiên, bọn hắn cũng sẽ không giống nhân tộc như thế, tận lực đi sửa xây kiến trúc, bọn hắn ưa thích thiên nhiên lúc đầu bộ dáng, tại thiên nhiên trên cơ sở, thêm chút sửa chữa một cái là có thể. Ta thấy được tương lai của ngươi, ngươi là chân chính hy vọng. Đại tế ti đột nhiên nói với Trịnh Nghĩa. A, Trịnh Nghĩa không có nghe hiểu. Ngươi sẽ hoàn thành tất cả mọi người đều không thể hoàn thành hành động vĩ đại, ngươi đem lật đổ bạo quân. Để cái thế giới này trùng hoạch tự do, trở nên càng tốt đẹp hơn. Đại tế ti lúc nói chuyện, Trịnh Nghĩa cái mông dưới đáy xuất hiện một cây nhỏ mầm, mầm cây nhỏ trong nháy mắt sinh trưởng, biến thành ghế mây bộ dáng. Cái kia, ngài không phải nói muốn nói với ta liên quan tới ta mẫu thân sự tình sao? Mẫu thân của ta thật gọi Nam Cung Mẫn sao? Nàng vì cái gì vứt bỏ ta? Phụ thân của ta là ai? Trịnh Nghĩa đặt mông ngồi tại trên ghế mây, sau đó vội vàng hỏi thăm. Mẹ của ngươi chính là Nam Cung Mẫn, 30 năm trước ta đã từng chỉ điểm qua nàng, khi đó, nàng giống như ngươi đều là một người trẻ tuổi. Đại tế ti nói. Cái kia nàng vì cái gì vứt bỏ ta? Trịnh Nghĩa hỏi. Bất đắc dĩ. Đại tế ti trả lời. Nàng bây giờ ở nơi nào? Trịnh Nghĩa hỏi. Cửu U phía dưới. Đại tế ti nói. Cửu U, đây là tồn tại ở trong thần thoại đồ vật. Tại tu tiên giới bên trong, Cửu U liền là người chết quốc độ. Mỗi một cái tu tiên giả sau khi chết đều sẽ tiến vào Cửu U bên trong, liền ngay cả tiên giới tiên nhân cũng không ngoại lệ. Nơi đó, là hết thể sinh mệnh kết thúc. Trịnh Nghĩa nghe nói bốn chữ này, thần sắc có chút ngốc trệ. Cửu U. Chẳng lẽ nói nàng đã. Trịnh Nghĩa có chút không dám tin tưởng. Đại tế ti nhẹ gật đầu, nói, chính như ngươi suy nghĩ. Không có khả năng. Trịnh Nghĩa trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được hiện thực này. Hắn vốn cho là hắn mẫu thân còn sống, chỉ là nhẫn tâm đem hắn vứt bỏ, bỏ đi không nuôi. Nếu là như vậy, hắn liền có đầy đủ lý do đi căm hận nàng. Thế nhưng, cái này đại tế ti câu trả lời này lại làm cho Trịnh Nghĩa bất ngờ. Hết thảy ước mơ toàn bộ vỡ vụn. Hết thảy căm hận cũng đều tan thành mây khói. Nhưng, Trịnh Nghĩa cũng không có ở trên mặt lộ ra cái gì bi thương biểu lộ, hắn hỏi. Là ai giết nàng? Đây là nàng lựa chọn của mình. Đại tế ti nói. Không có khả năng, không có người chọn tử vong. Trịnh Nghĩa nói. Người thương tâm. Đại tế ti cười nói. Không có. Trịnh Nghĩa lập tức lắc đầu phủ nhận. Đại tế ti cười không nói. Trịnh Nghĩa bình phục tâm tình, tiếp tục hỏi, phụ thân của ta là ai? Chương 114, đại tế ti đi, Trịnh Nghĩa nguy. hắn từ phương xa mà đến, một cái chúng ta vĩnh viễn không cách nào chạm tới thế giới. Đại tế tí nói. Được rồi, không hỏi hắn, hắn là ai cũng không có quan hệ gì với ta, dù sao hắn lại không có quản qua ta. Trịnh Nghĩa nói. Không, hắn đem hắn hết thảy đều cho ngươi. Đại tế tí nói. Hắn cho ta cái gì? Trịnh Nghĩa hỏi. Một cái liền ngay cả ta đều không thể nào hiểu được tồn tại. Đại tế tí nói. Cái gì? Trịnh Nghĩa hỏi. Một cái tên là hệ thống tồn tại, nó quá mức thần bí, quá mức cường đại, ta căn bản là không có cách lý giải, nó là vặn vẹo quy tắc tồn tại, nó là siêu nhiên đại đạo tồn tại. Đại tế tí nói. Nghe nói lời ấy, Trịnh Nghĩa kinh ngạc vạn phần. Ngươi nói là, đây là bí mật của ngươi, xin đừng nên cùng bất luận kẻ nào nói lên, ngươi tự mình biết là được rồi. Đây là hắn cho ta. Đúng vậy, không sai. Cái kia hắn đi nơi nào? Đại tế tí nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cũng tại Cửu U phía dưới. Tốt ta. Trịnh Nghĩa cảm xúc có chút xa xút. Nhưng vào lúc này, Trịnh Nghĩa trong ngực Phùng Hy thức tỉnh. Trịnh Nghĩa còn muốn lại hỏi chút gì, đại tế tí lại lắc đầu. Phùng Hy mở mắt ra, phát hiện mình không có việc gì, không khỏi một trận hoảng sợ. Thằng danh con này, thật có thể dày vò. Ngươi đạp ngựa dày vò mình không có việc gì, ngươi đừng dày vò ta à? Chó đen nhỏ oán trách, đột nhiên, hắn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy đại tế tí. Là nàng. Chó đen nhỏ trong lòng giật mình, lập tức bắt đầu run rẩy. Hắn nhận ra đại tế tí. Hắn gặp qua đại tế tí. Ai nha, ngươi nước tiểu đến y phục của ta lên, hỏng chó con. Trịnh Nghĩa vội vàng đem Phùng Hy để dưới đất. Đại trưởng lão nhìn thấy một màn này, không khỏi che mặt mà cười, cho dù nàng đã là lao phụ nhân bộ dáng, nụ cười này như cũ sán lạn như hoa, giống như thiếu nữ, làm cho người mê say. Thế nào lại là nàng? Thật mẹ nó xui xẻo tận cùng, hy vọng nàng không nên nhìn ra thân phận chân thật của ta. Tương lai a, nó có lẽ có thể trở thành người tốt giúp đỡ đâu. Lao phụ nhân nói với Trịnh Nghĩa. Nó liền là một con chó nhỏ, ta chuẩn bị qua chút thời gian, cho nó tìm nhà, ta muốn bốn phía phiêu bạt, không có chỗ ở cố định, mang theo nó cũng không tiện. Nó yếu ớt như vậy, ta cũng sợ hãi nó bị thương. Trịnh Nghĩa vuốt ve đầu chó nói. Phùng Hy nghe vậy, nghĩ thầm. Hừ, tính ngươi cái này dành con còn có chút lương tâm, biết ta hiện tại yếu ớt. A, dễ chịu. Không thể không nói, hắn thật rất biết sở, đầu của ta thật thoải mái a. Phi, ta đang suy nghĩ gì, ta là tiên, không phải chó, ta muốn về tiên giới. Trịnh Nghĩa, ngươi không cần bị thương, ngươi gặp được bọn hắn. Đại tế tí nói. Trịnh Nghĩa vuốt ve Phùng Hy đầu, hứng hờ nói, đương nhiên sẽ, bởi vì một ngày nào đó ta cũng sẽ đi Cửu U phía dưới. Ta không phải ý tứ này. Đại tế tí nói. Trịnh Nghĩa không có lên tiếng, giờ phút này, trong lòng của hắn rất mê mang. Chỉ có vướt ve đầu chó mới có thể mang cho hắn an ủi. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ tóc bạc mấy người cũng về tới Lan Anh núi. Đại tế tí. Thiếu nữ tóc bạc đám người hướng đại tế tí hành lễ. Đại tế tí khẽ gật đầu, nói, đến, nhận thức một chút, vị này là Trịnh Nghĩa. Thiếu nữ tóc bạc hừ một tiếng, trên mặt không vui. Trịnh Nghĩa đem bọn hắn tất cả mọi người đều đùa nghịch xoay quanh, còn đánh cắp Lang Vương truyền thừa, bọn hắn nói không hận, đó là giả. Nếu không phải đại tế ti ở chỗ này, nàng đã sớm động thủ. Ba vị yêu tôn cũng đều là đồng dạng tâm tình. Trịnh Nghĩa ngẩng đầu nhìn bọn hắn, không nhìn không sao, xem xét giật mình. Ai ra, cứu hận giá trị toàn đều đạt đến 91% dạng. Trịnh Nghĩa lại nhìn đại tế ti, cứu hận giá trị phần trăm linh. Hô, còn tốt. Vị này đại thần người rất tốt, nàng liền là bắp đùi của ta, có nàng tại, ta liền sẽ không xảy ra chuyện. A, Thúy Hoa, ngươi vì sao cũng đối với ta có cứu hận giá trị? A, ta nhớ ra rồi, đã lâu như vậy, ta còn không có đốt ngươi ăn. Ngươi chờ chút, tiểu cậu cậu, các loại ta không sao, ta nhất định kéo một đống lớn cho ngươi ăn. Không đúng, không đúng. Ta nói là, chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn ngon đồ ăn. Đại tế ti ngón tay thiếu nữ tóc bạc, nói, nàng gọi Trắng Hy, các ngươi có thể biết nhau một cái, lẫn nhau làm quen một chút, bồi dưỡng một chút tình cảm. Thiếu nữ tóc bạc nghe ra có cái gì không đúng, nàng mày ngài đứng đấy, mặt mũi tràn đầy không vui toàn đều viết trên mặt. Đại tế ti, chúng ta thời điểm lấy ra Lang Vương chi tâm. Hầu yêu tôn hỏi, tại sao phải lấy đâu? Đại tế ti hỏi lại. Bởi vì đây là chúng ta yêu tộc truyền thừa, sao có thể rơi vào tay ngoại nhân? Hầu yêu tôn nói. Hôm nay, ta hạ lệnh, yêu tộc bên trong, ai đều không thể đối Trịnh Nghĩa độc thủ, ai như độc thủ, Đông Hoàng Thần chắc chắn đem chu diện. Đại tế ti mới mở miệng, phong thanh lôi động, phong vân biến sắc. Yêu tộc người người thất kinh. Đây chính là đại tế ti ngôn chú chi thuật. Lời ấy chú vừa ra, liền sẽ có hiệu lực, yêu tộc bên trong người ai như phản kháng, tất làm hồn phi phách tán. Đại tế ti, ngài. Yêu tộc mấy vị yêu tôn muốn sinh khí lại không dám sinh khí. Lúc này, vị kia nhìn lên đến hàm heo yêu tôn mở miệng, dùng tối nghĩa cổ yêu tộc ngôn ngữ nói, đại tế ti nói không để cho chúng ta động thủ, không có nói không để cho chúng ta tìm người động thủ. Đại tế ti cười không nói, xem ra là ngầm cho phép. Trịnh Nghĩa ngửa đầu, hiếu kỳ bọn hắn đang nói cái gì đồ vật. Đã như vậy, chúng ta an tâm. Heo yêu tôn nói, cổ yêu tộc ngôn ngữ là yêu tộc một loại cổ lão ngôn ngữ, tối nghĩa khó hiểu, chỉ có phát âm, không có văn tự, là yêu tộc tế tự Đông Hoàng Thần lúc sử dụng ngôn ngữ, bình thường trong sinh hoạt, căn bản không cần đến loại ngôn ngữ này, bởi vì không có văn tự. Cho nên thời gian dần trôi qua, loại ngôn ngữ này liền bị tu tiên giới thông dụng ngôn ngữ thay thế. Tốt, nơi này sự tình đã xong, ta cũng nên về Huyền Thủy Đại Lục. Đại tế ti đứng người lên, nói. Đây chính là Trịnh Nghĩa đuổi, Trịnh Nghĩa cũng không muốn nàng sớm như vậy rời đi, liền nói, có thể hay không nhiều đợi một hồi.
Đã vô sự, ta cũng không cần thiết đợi ở chỗ này.
Đại tế tí nói,
cái kia thực sự không được, ngươi liền đem ta cũng đưa đến Huyền Thủy Đại Lục a.
Trịnh Nghĩa cười hì hì nói,
chờ ngươi có thực lực vượt ngang Hải Dương lúc, lại đến Huyền Thủy Đại Lục a.
Đại tế tí nói,
cái kia, đã ngươi muốn đi, vậy ngươi liền giúp ta xem một chút phía trên này viết cái gì thôi.
Trịnh Nghĩa móc ra loại kia giấy tin.
Đại tế tí nhếch miệng mỉm cười, không nói gì, thân thể như dưới ánh mặt trời sương mù dày đặc, dần dần tiêu tán, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa.
Đại tế tí sau khi đi, Hầu Yêu Tôn đám người nhìn chằm chằm Trịnh Nghĩa, lộ ra nụ cười tà ác.
Trịnh Nghĩa phía sau lưng lạnh buốt, chậm rãi xoay người, nhìn lấy bọn hắn, nuốt ngụm nước miếng, nói, cái kia, nàng vừa mới nói, các ngươi không thể động thủ với ta à.
Yên tâm, Tiểu Nam Hải, chúng ta không ra tay với ngươi.
Heo Yêu Tôn lúc nói chuyện lẩm bẩm, nhìn như chất phác, có thể ở trong mắt Trịnh Nghĩa, lại có chút kinh khủng.
Ba vị Yêu Tôn cười càng phát ra làm cản, liền ngay cả Trắng Hy đều bật cười.
Cái kia, ta còn có việc, tạm biệt, về sau lại đến các ngươi nơi này chơi.
Trịnh Nghĩa nói xong, ôm Phùng Hy, chân đạp thanh phong, nhanh chóng bay đi.
Chạy đi, dù sao ngươi chạy không ra lòng bàn tay của chúng ta.
Heo Yêu Tôn nói,
vừa mới ta đã ở trên người hắn lưu lại một cái tiêu ký, hắn vô luận như thế nào tránh, làm sao giấu, chúng ta đều có thể nhẹ nhõm tìm tới hắn.
Và Yêu Tôn nói,
nếu không phải Đại Tế Ti, ta thật nghĩ hiện tại liền cho hắn một vậy.
Hầu Yêu Tôn gãi má, nói,
chương 115, 100.000 truy nã.
Rời đi Lan Anh núi, Chính Nghĩa lựa chọn một đường bắc thượng. Phương Nam là yêu tộc lãnh địa, Chính Nghĩa cũng không dám đi về phía Nam phương bay.
Chính Nghĩa lần này cử động, chính giữa yêu tộc ý muốn.
Đại Tế Ti phát động nôn chú, không cho yêu tộc bên trong người ra tay với Chính Nghĩa, nhưng lại ngầm cho phép để yêu tộc tìm kiếm những người khác ra tay với Chính Nghĩa.
Yêu tộc chiếm lấy Thanh Mục Đại Lục nhiều năm như vậy, điên cuồng khai thác các loại tài nguyên, đối yêu tộc mà nói chính là không bao giờ thiếu linh thạch.
Yêu tộc mở ra 100.000 linh thạch giá cao, chỉ mặt gọi tên, bắt sống Chính Nghĩa.
10 khối linh thạch cũng đủ để cho một cái tán tu bí quá hóa liều, chớ nói chi là 10 vạn khối linh thạch.
Cái số này, đủ để cho hóa thần cảnh giới cường giả điên cuồng.
Dược Long Thành bên trong, Dược Long Thành thành chủ cầm một trương màu xanh nhạt giấy nháp.
Trên giấy nháp, thình lình viết lệnh truy nã ba chữ to.
Lệnh truy nã.
Chính Nghĩa.
Nhân tộc.
Nam tính.
Bề ngoài đặc thù, thân cao 7 yêu thước, làn da trắng nõn, đen như mực màu tóc, ngũ quan tuấn tú.
Người này am hiểu biến hóa chi thuật, lòng dạ sâu, cực thiện ẩn nấp.
Bắt số người này, đưa đến yêu tộc, thay yêu tộc đem nó trái tim lột ra, thưởng 100.000 linh thạch.
Cung cấp tin tức xác thật, phụ trợ bắt thưởng 1.000 đến 10.000 linh thạch không đợi.
Chú, không thể sát hại, chỉ có thể sống bắt.
Hạ phụ người này chân dung.
Thành chủ nhìn xem lệnh truy nã, cười ha ha đi ra.
Thành chủ vì sao bật cười?
Phó thành chủ hỏi.
Ngươi nhìn.
Thành chủ đem lệnh truy nã cho phó thành chủ.
Phó thành chủ nhìn thoáng qua, lập tức cũng cười theo bắt đầu.
Vốn cho rằng yêu tộc sẽ che chở hắn, không nghĩ tới, liền ngay cả yêu tộc đều như thế hận hắn, phó thành chủ nói.
100.000 linh thạch, yêu tộc xuất thủ thật đúng là xa xỉ, liền ngay cả ta cũng có chút động tâm.
Thành chủ nói.
Vậy chúng ta muốn hay không cũng tham dự trong đó?
Phó thành chủ hỏi.
Thành chủ lại lắc đầu, nói, không cần.
Vì cái gì?
Đây chính là 10 vạn khối linh thạch a.
Phó thành chủ sắc mặt đỏ bừng, rõ ràng là kích động.
Thành chủ thở dài, nói, hắn chính là so Điền Bất Tu còn khó dây hơn ra hỏa.
Chẳng lẽ thành chủ liền không hận hắn?
Phó thành chủ hỏi.
Ta cũng nghĩ thông, cố nhân đã đi, có một số việc cũng nên buông xuống, Điền Bất Tu đã chết, mê hồn cổ cũng tiêu trừ, hết thảy cừu hận đều đã không có ý nghĩa.
Thành chủ mặt lộ vẻ phiền muộn, hai đầu lông mày có một vệt tiêu không tiêu tan thủ.
Tốt ta.
Phó thành chủ cũng không dám nói thêm cái gì.
Gần nhất, ta muốn đi trời Bắc một chuyến, đi xem một chút Điền Bất Tu có phải thật vậy hay không chết.
Các loại sau khi trở về, ta liền muốn bế tử quan, không đến động hư cảnh giới, thế không xuất quan.
Thành chủ nói.
Thành chủ xin yên tâm bế quan, trong thành hết thảy sự vụ toàn bộ giao cho ta.
Phó thành chủ nói.
Ân, ta trong lúc bế quan, Dược Long Thành tuyệt đối không thể tham dự bất kỳ phân tranh, đối với Chính Nghĩa, ta đem phái Ma La phụ trợ hắn, yêu tộc muốn bắt sống hắn, ta liền lệnh không cho yêu tộc đạt được.
Thành chủ nói.
Ngài còn muốn giúp hắn à?
Phó thành chủ hơi kinh ngạc.
So với Chính Nghĩa, yêu tộc mới là chúng ta nhân tộc chân chính địch nhân à, tại ta lúc còn trẻ, Lan Anh núi, Quân Hoa Thành, Thi Ngô Trạch có thể đều là nhân tộc lãnh địa à, bây giờ lại bị yêu tộc cho chiếm lĩnh.
Thành chủ ý vị thâm trường nói.
Phó thành chủ bừng tỉnh đại ngộ, xoay người thi lễ một cái, kính nể thành chủ lòng dạ cùng tầm mắt.
Vừa mới đã trải qua một trận chiến đấu, Chính Nghĩa đầy người máu tươi, bất quá lại không phải hắn.
Con mắt đỏ ngầu có chút làm người ta sợ hãi, Chính Nghĩa từ bị hắn giết chết trên người địch nhân vỡ xuống tu di vòng tay, cũng đem địch nhân binh khí vác tại trên thân.
Thanh trường kiếm kia tại cùng Ma La thời điểm chiến đấu đã vỡ vụn, đại canh ngàn lưỡi đao kiếm tiêu hao lại quá mạnh, Chính Nghĩa vô cùng cần thiết một thanh tiện tay phổ thông binh khí.
Vừa mới mấy vị này tán tu, liền là Chính Nghĩa lấy tay cho đánh chết.
Xóa đi tu di vòng tay bên trên linh hồn là cấn, Chính Nghĩa xem xét trong đó vật phẩm, từ đó phát hiện một trương màu xanh nhạt giấy nháp.
Cỏ này giấy, chính là yêu tộc phân phát ra ngoài lệnh truy nã.
Chính Nghĩa cầm lệnh truy nã, tường tận xem xét một lát.
Yêu tộc, quả thật là tặc tâm bất tử à, vậy mà như thế hào phóng, lấy 100.000 linh thạch, đem ta truy nã.
Chính Nghĩa giận hừ một tiếng.
Bất quá, không thể không nói, bọn hắn vẽ rông xác thực rất giống ta,
hắc hắc.
Trịnh Nghĩa nhìn chằm chằm Chân Dung, tự luyến cười bắt đầu. Tiếu Dung thu liễm, Trịnh Nghĩa đem thả xuống Phùng Hy, nói: "Thúy Hoa, gần nhất một mực đang bận rộn, cũng một chuẩn bị cho ngươi đồ ăn, ngươi liền đem liền một cái, ăn chút máu của địch nhân thì ta." Phùng Hy tiên nhân, kiêng kỵ loại này có thể gia tăng trọc khí đồ ăn, cho nên chỉ là hít hà, cũng không có ăn. Trịnh Nghĩa gặp đây, nói: "Ai, ngươi không ăn làm sao bây giờ, xem ra ta nhất định phải cho ngươi tìm người chủ nhân." "Vông vông vông." Phùng Hy kêu vài tiếng. "Đúng đúng đúng, mau đem ta thả đi, cho ta tự do, ta mới không muốn cùng lấy ngươi đây, ngươi cái này người chuyên gây họa, đi theo ngươi, ta đừng nói là tu luyện, liền ngay cả có thể hay không còn sống đều treo." Trịnh Nghĩa ngẩng đầu, mỉm cười, cương chiều sờ lên Phùng Hy đầu, nói: "Thúy Hoa, ngươi chẳng lẽ không bỏ được rời đi ta sao? Đi ngươi lại ra, ai không bỏ được ngươi? Ngươi quá tự luyến a. Mau đem ta thả đi, cho ta tự do." Đột nhiên, Trịnh Nghĩa nhướng mày, đem Phùng Hy ôm lấy, nhét vào trong ngực. Mới vừa từ trong tay địch nhân cướp đoạt tới trường kiếm xuất hiện trong tay. Một lát sau, ba tên kim đan cảnh giới tu tiên giả xuất hiện tại Trịnh Nghĩa trước mặt. Ba người này, hai nam một nữ, mặc trên người thống nhất màu xanh phục sức, quần áo cổ áo có hai đóa thêu thủa ra núi nhỏ đồ án. Đây là Mộng Lam Tông quần áo, ba người bọn họ tất cả đều là Mộng Lam Tông nội môn đệ tử. Lúc này, Trịnh Nghĩa đang tại Dược Long Thành đông bắc phương hướng 3D địa khu, nơi đây từ Mộng Lam Tông khống chế. Đây là Trịnh Nghĩa trước kia liền kế hoạch xong đường chạy trốn, tới trước 3D địa khu, lại đến cổ đồng địa khu, sau đó một đường bắc thượng. Nhưng bây giờ, Trịnh Nghĩa lại bị yêu tộc truy nã. Mộng Lam Tông những đệ tử kia chắc chắn sẽ không buông tha cái này kiếm tiền cơ hội. Thậm chí, ngay cả Mộng Lam Tông cao tầng cường giả cũng sẽ tâm động. Mộng Lam Tông thế nhưng là một phương đại tông môn, một tông khống chế một cái địa khu, kỳ tông môn thực lực, viễn siêu trời bắc địa khu Huyết Ma Tông, hắn trong tông môn thậm chí có động hư cường giả tọa trấn. Trịnh Nghĩa trong mắt huyết hồng còn không có tiêu tán, trong lòng sát ý đang nổi. Trong ba người nữ tử xuất ra lệnh truy nã, đối Trịnh Nghĩa so sánh một phen, nói: "Liền là người này, Mộng Phàm sư huynh. Tốt, bắt hắn lại, 100.000 linh thạch liền là chúng ta." Tên là Mộng Phàm nam tử nói. Bọn hắn đang tại làm phát đại tài mộng đẹp, Trịnh Nghĩa cũng đã cầm kiếm mà đi, hướng lấy bọn hắn giết tới đây. "Mộng Kỳ, Mộng Giống Như, mau ra tay." Mộng Phàm vội vàng tế ra pháp bảo. Đây là một kiện đồng truy hình dạng pháp bảo. Pháp bảo bị tế ra về sau, đang đến không trung, trong nháy mắt biến lớn, trong nháy mắt, hình thể liền tăng vọt gấp mấy trăm lần, trên không trung lắc lư, lóng lánh đồng quang, rất là doa người. Mộng Kỳ cùng Mộng Giống Như cũng đều tế ra riêng phần mình pháp bảo, hai người pháp bảo, một kiện là một đầu màu đỏ nhạt dây lụa, một kiện là một cái màu bạc trắng ấm nước. Đồng truy lăng phi không trung, giống như dây núi. Dây lụa che trời, cuốn lên cuồng phong, giống như cự chăn. Ấm nước chút xuống, vung xuống đầy trời bọt nước, giống như ngân hà chút xuống. Mà Trịnh Nghĩa nhưng không có những này loẹ loẹ pháp bảo. Một người, một kiếm, có thể phá vạn pháp. Chương 116, chu sát ba người, đồng tâm quá thủ. Một người, một kiếm. Trịnh Nghĩa cầm kiếm đạp gió, chạy về phía ba người. Đồng truy đột nhiên rung động, lập tức như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo tiếng gió vun vút, hướng Trịnh Nghĩa đập tới. Trịnh Nghĩa không vội không hoảng hốt, giơ tay lên, trong lòng bàn tay lấp loé kim quang. Đại canh quyết, điều khiển thiên hạ kim loại. Ngộng Phàm đột nhiên biến sắc, hắn cắn chặt răng, hai tay cũng cùng một chỗ, điên cuồng dậm chân. Hắn tại cùng Trịnh Nghĩa tranh đoạt pháp bảo quyền khống chế. Ngay tại vừa rồi, Ngộng Phàm hơi kém không cảm ứng được mình pháp bảo. Trịnh Nghĩa nặng hừ một tiếng, phất tay đánh xuống, Ngộng Phàm một cái lảo đảo, pháp bảo mất đi khống chế. Hiện tại, cái này kiện pháp bảo từ Trịnh Nghĩa khống chế. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Trịnh Nghĩa liền tức đoạt Ngộng Phàm pháp bảo quyền khống chế. "Không tốt, ta không cảm ứng được ta pháp bảo." Ngộng Phàm kêu to. Trịnh Nghĩa không có chút nào trì hoãn, trực tiếp đưa tay một cái, đồng truy thay đổi phương hướng, hướng về Mộng Phàm đập tới. Mộng Kỳ vội vàng điều khiển tơ lụa, màu đỏ nhạt tơ lụa hóa thành màn tre, ý đồ ngăn cản đồng truy. Mộng Giống Như cũng điều khiển ấm nước, từ không trung vẩy xuống 100 tấn hàn thủy, những này nước hóa làm một cái cự hình thủy nhân, huy động cự quyền, hướng Trịnh Nghĩa đập tới. Trịnh Nghĩa quỷ mị bước ra 10 bước, tránh thoát thủy nhân công kích. Lúc này, hắn cách ba người chỉ có mười mấy thước khoảng cách. Đột nhiên, Trịnh Nghĩa bạo tẩu, giống như tiểu thuần di trong nháy mắt tiếp cận Mộng Giống Như. Một kiếm vung ra, máu rải đầy trời. Trên bầu trời ấm nước mất đi điều khiển, rơi rơi xuống đất, thủy nhân cũng theo đó tán loạn. Vẹn vẹn một kích, Mộng Giống Như liền bị Trịnh Nghĩa miểu sát. Mộng Kỳ cùng Mộng Phàm quá sợ hãi, hai người liều lĩnh muốn chạy trốn. Trịnh Nghĩa há có thể để bọn hắn chạy đi. Chỉ gặp Trịnh Nghĩa một tay cầm kiếm, phát động Thái Bạch Quyết, đột nhiên đâm ra chín kiếm. Chín kiếm mau lẹ như ảnh, kiếm kiếm chí mạng. Mộng Kỳ trực tiếp hóa thành mảnh vỡ. Trịnh Nghĩa chưa từng có thương hương tiếc ngọc thói quen. Vô luận ngươi là nam hay là nữ, chỉ cần là địch nhân, liền không chút lưu tình. Trịnh Nghĩa mặt như sương lạnh, tới gần Mộng Phàm, trên bầu trời đồng truy vẫn tại Trịnh Nghĩa điều khiển bên trong. Nhất tâm nhị dụng, đây là cỡ nào thực lực tương đại. Mộng Phàm triệt để sợ choáng váng, hắn gấp vội xin tha. "Tha ta, van cầu ngươi tha cho ta đi." Mộng Phàm một bên lui lại, một bên cầu xin tha thứ. "Ta tha cho ngươi, ai tha ta?" Trịnh Nghĩa hỏi. Mắt thấy mềm không được, Mộng Phàm liền trực tiếp uy hiếp, nói: "Ta là Mộng Nhiên đệ đệ, ca ca ta gọi Mộng Nhiên, hắn là một tên nguyên anh cường giả, là Mộng Lam Tông trưởng lão, ngươi không có thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Lần này cử động vừa lúc chạm đến Trịnh Nghĩa danh giới cuối cùng. Trịnh Nghĩa cực kỳ ghét nhất sự tình liền là của người khác uy hiếp. "Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, hắn là ai, liên quan ta cái rắm, dù sao ta đã bị truy nã, ta còn biết sợ hắn. Trịnh Nghĩa nói, ta bên cạnh có đồng tâm khóa, nếu như ngươi giết ta, ca ca ta nhất định sẽ trước tiên biết đến. Mộng Phàm nói tiếp. Trịnh Nghĩa cười lạnh, lập tức lui lại mấy bước. Gặp Trịnh Nghĩa lui lại, Mộng Phàm coi là Trịnh Nghĩa là sợ hãi ca ca của hắn, chuẩn bị buông tha hắn. Lúc này, trong lòng của hắn muốn, hừ, ngươi chờ, chờ ta tìm tới ca ca ta, ta nhất định khiến ca ca ta giết chết ngươi. Thế nhưng, Trịnh Nghĩa không phải loại kia sợ phiền phức người. Một khi xuất thủ, liền không chút lưu tình. Chỉ gặp Trịnh Nghĩa dẫn ra ngón tay, kim quang quấn quanh, như dãy núi đồng truy từ trên trời giáng xuống, không lưu tình chút nào, ép áp xuống tới. Không. Mộng Phàm chỉ hét thẳng một tiếng, liền bị đồng đập chết chết ngăn chặn, lại vô sinh mệnh khí tức. Đợi Trịnh Nghĩa đem đồng truy nâng lên, chỉ thấy đồng truy bên trên, máu hô hô một mảnh. Đáng tiếc, tu di vòng tay bị ép hỏng. Trịnh Nghĩa dứt lời, lần nữa đem đồng truy nện trên mặt đất. Loại này pháp bảo, Trịnh Nghĩa căn bản không để vào mắt. Mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng lại sơ hở trung điểm, một khi bị nắm lấy cơ hội, pháp bảo liền đem triệt để vô dụng. Tựa như ba người bọn họ, pháp bảo nhìn xem một cái so một cái cường, chết lại một cái so một cái nhanh. Bọn hắn quá ỷ lại pháp bảo. Mặc dù bọn hắn giống như Trịnh Nghĩa, cùng thuộc kim đan cảnh giới, nhưng luận thủ đoạn, cùng kinh nghiệm, bọn hắn đều xa xa không kịp Trịnh Nghĩa. Run run cổ tay, vứt bỏ trên thân kiếm máu tươi, thu kiếm vào vỏ. Trịnh Nghĩa tiêu sái rời đi. Cùng lúc đó, Mộc Lam Tông bên trong, một tên thanh niên đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn gỡ xuống dây chuyền, cái kia là một cái ngọc chất nhỏ khóa. Đây là hắn lúc sinh ra đời, cha mẹ của hắn cho hắn cùng hắn huynh đệ sinh đôi Mộc Phàm đồng tâm khóa. Huynh đệ gặp nạn, đồng tâm khóa rung động. Huynh đệ như vong, đồng tâm khóa nát. Trong tay hắn, đồng tâm khóa nát thành bụi phấn. Không hề nghi ngờ, huynh đệ của hắn xảy ra chuyện. Là ai? Mộng Nhiên phát ra gầm thét. Liên chiến hai trận, Trịnh Nghĩa không có bị thương chút nào, mặc dù linh khí có chỗ hao tổn, nhưng bởi vì Lang Vương chi tâm tồn tại, điểm ấy hao tổn rất nhanh liền có thể bị bù đắp lại. Hai trái tim tại trong lồng ngực nhảy lên, Trịnh Nghĩa thân thể điên cuồng hấp thu linh khí, khí hải bên trong huyết sắc kim đan điên cuồng chuyển động, Trịnh Nghĩa lần nữa trở lại trạng thái đỉnh phong. Lấy ra một viên linh hồn, Trịnh Nghĩa gặm một cái, để giải miệng khô. Thúy Hoa, Tiểu Hoa Hoa, ngươi có ăn hay không trái cây? Trịnh Nghĩa cầm gặm một nửa linh quả tại Phùng Hy trước mặt lắc lư. Phùng Hy chọc tức. Đạm Niệm, ngươi tiểu tử này, đối ta quá bất kính. Lại dám kêu ta Tiểu Hoa Hoa. Ta thế nhưng là tiên nhân. Hừ, hôm nay ta chính là chết đói, chết khát, chết bên ngoài, cũng tuyệt không ăn ngươi một ngụm trái cây. Trịnh Nghĩa một mực cầm trái cây đang trêu chọc Phùng Hy. Rốt cục, Phùng Hy vẫn là không nhịn được, trực tiếp đi lên gặm một cái. Gâu gâu. Ai nha, má ơi, thật là thơm. Hơn một vạn năm chưa từng ăn qua đồ vật, một viên linh quả liền để Phùng Hy cảm nhận được sinh hoạt mỹ hảo. Hắn cảm thấy, đây là hắn đời này nếm qua thứ ăn ngon nhất. Gầm suy gầm suy. Phùng Hy rất mau ăn xong một viên linh quả, thậm chí ngay cả hột hạt giống đều ăn. Trịnh Nghĩa cười một tiếng, đưa ngón trỏ ra đùa đùa Phùng Hy cầm nhỏ, nói, xem ra ngươi thật sự là đói bụng. Dứt lời, Trịnh Nghĩa lại móc ra hai cái linh quả. Đều không ngoại lệ, Phùng Hy toàn đều đã ăn xong. Đợi Phùng Hy ăn xong hai cái linh quả, Trịnh Nghĩa sờ lên Phùng Hy đầu chó, nói, tu ngắc ngắc, không thể lại ăn à, thứ này trình độ nhiều, ăn nhiều ngươi vẫn phải đi tiểu. Phùng Hy bụng nhỏ căng phồng, Trịnh Nghĩa vừa mới dứt lời, hắn liền có mắc tiểu. Cam. Bộ này đáng giận thân thể, thực đáng ghét. Phùng Hy phàn nàn. Trịnh Nghĩa vội vàng ôm lấy Phùng Hy, để Phùng Hy trên không trung sắp xếp chìm. Lúc này, trên mặt đất, Trịnh Nghĩa vừa lúc đi ngang qua một chỗ phong bế sơn thôn. Nơi đây đã làm hạn nhiều ngày. Một tên giả danh lừa bịp luyện khí cảnh giới tán tu chính ở chỗ này giả thần giả quỷ, dùng cầu mưa lừa gạt lấy phàm nhân tiền tài. Hắn mặc màu vàng hơi đỏ đã bảo, tay trái kiếm gỗ đào, tay phải chuông đồng keng, ra dáng giang hai cánh tay, hô to, lập tức tuân lệnh, Long Vương nhanh mưa xuống. Hắn ngẩng đầu, hé miệng. Đồng nhiên, một trận giọt nước trực tiếp nhỏ giọt trong miệng của hắn, cũng nhỏ ở đám kia mông muội thôn dân trên đầu. Cái này người trong lòng đại hỉ. Không thể nào, không thể nào, ta sẽ không thật cầu đến mưa a. Ân. Các loại, mưa này mùi vị làm sao như thế không thích hợp. Thế nhưng, bầu trời vẫn như cũ sáng sủa, chỗ nào giống vừa mới mưa dáng vẻ. Vừa mới giọt nước đến từ Phùng Hy, bởi vì Trịnh Nghĩa vừa mới ôm Phùng Hy, từ nơi này bầu trời đi qua. Chương 117, Chiến Nguyên Anh, Lạc Tiên Thạch, Kim Giao Tiễn. Mộc Lam Tông bên trong, gầm lên giận dữ chấn nhiếp dãy núi. Mộc nhiên, Mộc Lam Tông ngộng chữ lót bên trong có thiên phú nhất tồn tại. Vẹn vẹn 36 tuổi, liền vấn đỉnh Nguyên Anh cảnh giới, bị Mộc Lam Tông thủ tịch trưởng lão thu làm thân truyền. Chỉ cần tiếp tục tu hành, tương lai của hắn bất khả hạn lượng. Chân đạp kim giao tiễn, phá mây cửu trọng thiên. Mộc nhiên mang theo vô tận lửa giận, giết hướng tây nam. Trịnh Nghĩa bỗng nhiên phát giác được một trận nguy cơ đánh tới. Ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một nam tử mang theo quần quận sát khí, sát tướng mà đến. Trịnh Nghĩa bị sát khí này giật mình, khi hắn nhìn về phía nam tử mắt lúc, trong lòng kinh ngạc càng sâu. Nam tử này mặt cũng bị hắn giết chết Mộng Phàm Kỷ Hồ giống như lúc. Hẳn là, đây chính là hắn ca ca. Không tốt, cảnh giới của hắn quá cao. Đánh không lại. Trốn. Trịnh Nghĩa ôm sát Phùng Hy, hai chân nhanh chóng đạp động, chân đạp gió táp, nhanh chóng chạy trốn. Muốn chạy trốn. Mộng nhiên trong tay xuất hiện một viên thường thường không có gì lạ cục đá. Cái này cục đá, bất quá nửa cái lớn chừng cái trứng gà, bề ngoài thô ráp, không biết còn tưởng rằng là từ nơi nào nhặt phổ thông cục đá. Có thể cái này cục đá lại cũng không phổ thông. Nó là một kiện pháp bảo. Một kiện tứ giai pháp bảo. Tên là Lạc Tiên Thạch, ý nghĩa nghĩ nói đúng là, cho dù tiên nhân bị đánh đến, cũng phải ngoan ngoan rơi xuống. Đương nhiên, ở trong đó khẳng định là có khen đại thành phần. Nhưng dám lên loại này danh tự, cũng đủ để thấy vật này cương đại. Cục đá bay ra, mang theo ong long phong thanh, phá tập mà đến. Trịnh Nghĩa chuyển đằng hai chân, thân pháp quỷ dị, muốn đem hắn né tránh. Thế nhưng là cái này cục đá lại giống như mọc ra mắt, gắt gao đuổi theo Trịnh Nghĩa, liền là không hé miệng. Trịnh Nghĩa phát động đại canh quyết, trong lòng bàn tay kim quang lóng lánh, muốn đem hắn điều khiển. Có thể cái này Lạc Tiên Thạch lại không phải kim loại chế phẩm, Trịnh Nghĩa đại canh quyết, vô dụng. Trịnh Nghĩa giơ kiếm đón đỡ, chuẩn bị một chiêu lực tích càn khôn đem đánh rơi. Có thể Trịnh Nghĩa vừa mới giơ kiếm, cái kia Lạc Tiên Thạch liền hướng phía đầu của hắn đập tới. Tốc độ nhanh chóng, Trịnh Nghĩa đều thậm chí không kịp kim quang hộ thể. Hưu, cục đá mang ra máu tươi. Trịnh Nghĩa gương mặt bị cục đá tả hữu đánh xuyên. Trịnh Nghĩa bị đau. May mắn không có đánh trúng đầu, nếu không phải, cái này Trịnh Nghĩa không phải sớm đi gặp cha mẹ của hắn. Lúc này Trịnh Nghĩa, trên mặt máu thịt bé bét, tả hữu hai má bị mở ra lỗ thủng. Rất là dọa người. Đau đớn để Trịnh Nghĩa tiếp cận điên cuồng. Đây là Trịnh Nghĩa lần thứ nhất thụ thương nặng như vậy. Trịnh Nghĩa hai mắt xích hồng, giống như ma thần. Trịnh Nghĩa giận, mộng nhiên lửa giận càng sâu. Đồng bào của hắn huynh đệ bị giết, hắn có thể nào không giận? Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, mộng nhiên dẫn ra ngón tay, Lạc Tiên Thạch lần nữa bắn về phía Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa thể phụ kim quang hộ thể, trên bầu trời, kim quang lóng lánh, giống như mặt trời trước mắt. Lập tức, Trịnh Nghĩa giơ trường kiếm lên, một cái lực tích càn khôn, thuận thế đánh xuống. Trong chốc lát, phong vân nhấp nhô, nước sông nhấc lên, một kiếm chi uy, khiến cho thiên địa biến nhan sắc, nhật nguyệt vô quang màu. Lạc Tiên Thạch điều chỉnh góc độ, Trịnh Nghĩa tay mắt lênh lẹ, lấy phất y chín kiếm phối hợp lực tích càn khôn. Xoát xoát xoát, kiếm quang lít nha lít nhít. Dưới sự phẫn nộ, Trịnh Nghĩa đâm ra, lại há lại chỉ có từng đó có chín kiếm. Rốt cục, Lạc Tiên Thạch bị Trịnh Nghĩa trường kiếm đánh trúng. Có thể, Trịnh Nghĩa kiếm trong tay chỉ là nhị giai pháp bảo, cường độ kém xa Lạc Tiên Thạch. Thân kiếm sụp đổ, Lạc Tiên Thạch cũng đã mất đi lực đạo. Lúc này, thân ở Trịnh Nghĩa trong ngực Phùng Hy sắp bị sợ mất mật. Ai ra, tiểu tử, kim đan đánh nguyên anh, ngươi có thể ngươi được làm đấy a? Ngươi cũng không thể chết ta, ngươi còn không cho ta tìm chủ nhân đâu. Ngươi nếu là ở ra dám, ta khẳng định cũng liền xong đời. Không được, ta phải nghĩ biện pháp giúp ngươi. Cái này hòn đá nhỏ quá đáng ghét. Ta không thèm đếm xỉa, liều lên ta tàn hồn, ta muốn giúp ngươi giao giải quyết viên này hòn đá nhỏ. Phùng Hy phát ra non nớt chó sủa, một trận cường đại linh hồn ba động hiện lên. Khống chế Lạc Tiên Thạch ngộng nhiên kinh hãi. Hắn cảm giác không đến Lạc Tiên Thạch tồn tại, hắn vừa mới phát giác được, có một cỗ cường đại linh hồn ba động, ngạnh sinh sinh đem hắn cùng Lạc Tiên Thạch ở giữa liên hệ cắt đứt. Lạc Tiên Thạch mất đi điều khiển, dừng ở Trịnh Nghĩa bên cạnh. Trịnh Nghĩa gặp đây, vội vàng một tay đem bắt lấy, trong nháy mắt nhét vào tu di vòng tay bên trong. Tu di vòng tay, bên trong có tu di không gian, có thể ngăn cách cảm ứng. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Phùng Hy làm xong những này, đã hể bại suy sụp, linh hồn chi hỏa lung lay sắp đổ. Hắn dùng linh hồn chặt đứt đột nhiên cùng pháp bảo kết nối, đạt đến cùng đại canh quyết hiệu quả như nhau hiệu quả. Trịnh Nghĩa biết Lạc Tiên Thạch không lại đột nhiên mất đi khống chế. Trịnh Nghĩa đã nhận ra Phùng Hy dị dạng, không kịp nghi hoặc, cũng không kịp hỏi nhiều. Trịnh Nghĩa vội vàng điều chỉnh trạng thái, cầm trong tay kiếm gãy, chủ động khởi xướng tiến công. Mộng Nhiên đã mất đi Lạc Tiên Thạch, cũng không có bối rối. Hừ, vai môn tà thuật. Mộng Nhiên nhẹ hừ một tiếng, lập tức nhẹ nhàng một đi cả nhắc, dưới chân kim giao tiễn bay trên không trung xoay tròn. Trịnh Nghĩa nhìn thấy kim giao tiễn, đông cảm giác áp lực tăng gấp bội. Nhưng tương tự, hắn cũng có kế hoạch. Ngươi là điều khiển pháp bảo tu tiên giả, chờ ta tới gần thân thể của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào phản kháng. Chỉ cần để cho ta cẩn thận, ngươi liền chết chắc. Trịnh Nghĩa cắn chặt răng, hai má vết thương còn đang chảy máu, trong miệng, khắp nơi đều là máu tươi mùi tanh. Xuyên qua hai má, mặt mày hốc hác cái kia là chuyện nhỏ. Đau đớn từ hai má truyền to lớn não, để Trịnh Nghĩa hai mắt trở nên càng phát ra huyết hồng. Huyết Ma Tông huyết mạch thức tỉnh. Vạn năm trước đó, Đại Canh Tông tiên tổ Lý Thái Bạch bản canh đám người, chém giết tiên nhân, luyện chế đan dược, trong đó tiên huyết bị Lý Thái Bạch bốn vị đệ tử thu hoạch được. Bốn vị đệ tử lấy thân tan tiên nhân chi huyết, rèn đúc Huyết Ma Tông huyết mạch. Cái kia bốn tên đệ tử, phân biệt họ Đông Phương, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Minh. Huyết sắc kim đan điên cuồng xoay tròn, Huyết Ma Tông huyết mạch triệt để thức tỉnh. Trong cơ thể Lang Vương chi tâm đang nhảy lên kịch liệt. Trịnh Nghĩa trước ngực huyết ngọc cũng theo đó lấp lóe. Giờ phút này, Trịnh Nghĩa quanh thân vờn quanh tinh lực, hắn vết thương trên mặt cũng tại huyết khí du động bên trong, nhanh chóng khép lại. Cái này, liền là Trịnh Nghĩa cường đại thể phách. Kim giao tiễn tại thiên không xoay quanh, lập tức hướng Trịnh Nghĩa bay tới. Trịnh Nghĩa giơ kiếm lên đón. Mộng Nhiên nhẹ nhàng búng tay một cái, kim giao tiễn tại ở gần Trịnh Nghĩa trong nháy mắt, chia hai nửa, một trái một phải, giáp công Trịnh Nghĩa. Trịnh Nghĩa chắp tay trước ngực, trên thân kim quang đại tác. Kim giao tiễn là kim loại chi vật, đại canh quyết có thể ảnh hưởng. Kim giao tiễn tình thế yếu dưới, tiếp xúc kim quang, cũng không cho Trịnh Nghĩa tạo thành bao lớn tổn thương. Mộng Nhiên gặp đây, lạnh hừ một tiếng, lập tức dẫn ra ngón trỏ, kim giao tiễn tạm thời rút lui. Trịnh Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức lòng bàn tay sáng lên, kim quang lóng lánh, chuẩn bị dùng đại canh quyết cướp đoạt kim giao tiễn quyền khống chế. Ta hiểu được, ngươi kim quang hẳn là có một loại nào đó quỷ dị kỹ năng, có thể đối pháp bảo tạo thành ảnh hưởng. Mộng Nhiên không hổ là Mộng Lam Tông trẻ tuổi một đời người nổi bật, chiến đấu trực giác như thế sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe. Trịnh Nghĩa trừng mắt đỏ bừng hai mắt, lộ xảy ra nguy hiểm tiêu dung. Cái kia nhìn xem nếu như vậy, ngươi là có hay không còn có bản lĩnh ảnh hưởng kim giao tiễn. Mộng Nhiên giang hai cánh tay, vận chuyển linh khí, theo sát quát to một tiếng. Đồng nhiên, một trận rồng ngâm vang lên. Chia hai nửa kim giao tiễn riêng phần mình bật mèo, sau một lát, liền biến thành hai đầu giao long, một đỏ một lam, lúc nóng lúc lạnh. Hai đầu giao long lẫn nhau xoay quanh, phát ra rồng ngâm, trong miệng lộ ra cái kia dữ tợn răng lớn. Chính nghĩa nơi nào thấy qua loại này cách chơi, trong lúc nhất thời trở nên chân tay luôn cuống bắt đầu. Pháp bảo, còn có thể như thế dùng. Chương 118, đại canh chiến kim giao. Hai đầu giao long, liệp với thiên tế. Đỏ giao long, trong miệng phun ra xích hỏa, rồng ngâm cao vút. Lam giao long, toàn thân phát ra hàn khí, rồng ngâm trầm thấp. Bực này pháp bảo, quá mức hiếm thấy, trước đây, Chính nghĩa có thể chưa bao giờ thấy qua. Nhưng Chính nghĩa tuyệt đối sẽ không vì vậy mà lùi bước. Chỉ gặp Chính nghĩa hai tay cầm kiếm, áp đảo Bạch Vân phía trên, thân thể điên cuồng xoay tròn, giống như con thoi. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần. Phùng Hy gặp đây, nghĩ thầm, đến, lại dùng một chiêu này, đầu óc của ta không phải bị ngươi chuyển thành bột nhau không thể. Bạch Mã buôn tập, ào ào lưu tinh. Thái Bạch Quyết, lưu tinh Bạch Mã. Chiêu này uy lực kinh người. Ngẫu nhiên cười lạnh, hai tay múa, hai đầu giao long một trái một phải, giáp công Chính nghĩa. Chính nghĩa tình thế cường thịnh, mãnh liệt như lưu tinh truy lạc, lấy thế như trẻ che chi thế, trực kích Ngẫu nhiên. Hai đầu giao long vây quanh Chính nghĩa, phun ra liệt hỏa hàn băng. Chính nghĩa không chút nào thụ hắn ảnh hưởng. Hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một cái, Mộc Nhiên. Giết chết Mộc Nhiên, cái này quái dị pháp bảo tất nhiên mất đi điều khiển. Hắn là làm dùng pháp bảo chiến đấu tu tiên giả, một khi bị ta cẩn thân, hắn liền xong đời. Kiên định tín niệm, dũng cảm tiến tới. Kiếm gây hong long kêu vàng, ngân quang rắt đuôi, Chính nghĩa như bạch mã bút tập, như lưu tinh truy lạc, thế không thể đỡ. Nhưng vào lúc này, Chính nghĩa cùng Mộc Nhiên phía dưới, một người mặc cũ nát mộng làm tông trang phục thanh niên ánh mắt âm độc, lộ ra nụ cười quỷ dị. Y phục trên người hắn phi thường cũ nát, giống như là thật lâu đều không có càng đổi qua. Tại phía sau lưng của hắn, có một cái to lớn màu đỏ thấm xiên hình vẽ xấu. Cái này vẽ xấu, hình như là dùng máu tươi mà bôi, vừa vặn tốt, che khuất Mộng Lam Tông tông môn tiêu chí. Có ý tứ, hương hương hử, kim giao tiễn là của ta. Thanh niên có chút tố chất thần kinh hừ cười, sắc mặt độ còn vô cùng khoa trương. Người này đã từng cùng Mộng Nhiên đồng tông, bối phận so Mộng Nhiên đại một đời trước, là chữ Lót Thiên. Nhưng hắn hiện tại sớm cũng không phải là Mộng Lam Tông đệ tử, đã sớm tại 10 năm trước, hắn liền phản bội chạy trốn ra tông môn, trở thành một tên tông môn phản đồ. Trong 10 năm, hắn bị Mộng Lam Tông truy sát, lại như cũ sống rất tốt, đủ để nhìn ra người này cường đại. Có thể chính tại thiên không chiến đấu hai người lại không có một cái nào phát giác được hắn tồn tại. Lúc này, Chính nghĩa đã vọt tới Mộng Nhiên. Mộng Nhiên uy nhưng bất động, múa hai tay, hai đầu dao long bay tới trước người hắn, cuốn quanh ở cùng một chỗ, hóa thành một viên tâm chắn. Hừ, nho nhỏ kim đan, công kích của ngươi còn không đáng cho ta đi trốn tránh. Hôm nay, ngươi giết huynh đệ của ta, ta nhất định phải đưa ngươi đủ kiểu trà tấn, để ngươi sống không bằng chết. Mộng Nhiên một tay đè chặt tâm chắn, một tay chắp sau lưng, một mặt tự tin. Vâng. Lưu Tinh Bạch Mã đã tới, cùng tâm chắn rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Kinh khủng trùng kích sinh ra dọa người âm bạo, trong chốc lát, giữa hai bên va chạm nhiệt độ cao tới mấy ngàn độ. Sóng xung kích quét sạch tứ phương, tác động đến đại địa, phù cận đại thụ tất cả đều bị nổ tận gốc. Những cái kia sinh hoạt tại núi rừng bên trong người bình thường, tại Trịnh Nghĩa cùng Mộng Nhiên trùng kích phía dưới, nhao nhao bạo thể mà chết, ngay cả kêu rên cơ hội đều không có. Đây chính là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Những phàm nhân này không có phạm sai lầm, thành thành thật thật sinh hoạt, lại đột nhiên tử vong trước mắt. Liên vừa mới cái kia một cái, phù cận ba cái thôn xóm 2.800 người, toàn bộ tử vong. Dê bò súc vật cũng toàn đều bạo thể. Mộng Nhiên rốt cục không còn bình tĩnh, cánh tay của hắn run rẩy, ống tay áo nổ tung, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lập tức đang đang đang, mãnh liệt lui trăm bước về sau, hắn mới giữ vững thân thể. Hắn giờ phút này, tóc hai bù xù, chật vật không chịu nổi, không còn có vừa mới bình tĩnh phong dong. Hắn nhìn chằm chằm Chính nghĩa, cũng không dám lại có bất kỳ khinh thị. Tấm chắn giải thể, một lần nữa hóa thành hai đầu giao long. Chính nghĩa cũng không khá hơn chút nào, kiếm gậy đã hoàn toàn tan vỡ, mảnh vỡ vào da thịt của hắn. Cầm kiếm tay phải đấm máu một mảnh, ngón tay không ngừng rung động. Nhưng Chính nghĩa trái tay lại không có mảy may thương thế, bị hắn tay trái bảo vệ Phùng Hy cũng không có nhận tổn thương chút nào. Cái này là như thế nào năng lực khống chế? Phát động cường đại như vậy công kích, hắn lại đem thân ở sông đánh trúng chó con bảo vệ lông tóc không thương. Bực này lực khống chế đủ để cho người chấn kinh. Quả thật là thật sự có tài. Ngẫu nhiên mặc dù căm hận Chính nghĩa, nhưng cũng hào không keo kiệt ca ngợi, tán thưởng Chính nghĩa. Chính nghĩa chậm rãi rủ xuống tay phải, trong cơ thể huyết sắc kim đan điên cuồng phun trào, sinh hồng tinh lực tràn ngập toàn thân. Toàn lực chữa trị Chính nghĩa thương thế trên người. Hiện tại, Chính nghĩa gương mặt đã kết vảy, trên cánh tay trường kiếm mảnh vỡ cũng đều bị bổ xuất thân thể. Huyết Ma Tông huyết mạch không hổ là thích hợp nhất huyết sắc kim đan huyết mạch, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, có thể mức độ lớn nhất tăng cường sinh mệnh lực cùng tốc độ khôi phục. Đồng thời, Lang Vương chi tâm nảy lên, là Chính nghĩa ra chỉ gắng sức lượng, để máu trong cơ thể cùng linh khí có thể càng nhanh vận hành bắt đầu. Ngẫu nhiên điều trị hô hấp, thổ nạp ở giữa, liền đem trạng thái điều chỉnh đến ban sơ dáng vẻ. Kiến thức Chính nghĩa kinh khủng, hắn cũng không dám lại khinh thị Chính nghĩa. Ha ha. Có ý tứ, có ý tứ, một cái nho nhỏ kim đan lại có thể đem Mộng Lam Tông Thiên Chi Tiêu Tử đánh thành dạng này bộ dáng, thật sự là thật lợi hại. Bất quá, ta càng thêm cảm thấy là Mộng Lam Tông vô năng, hương hương hử. Dưới mặt đất người kia vẫn đứng tại chỗ,
vừa mới trùng kích mặc dù kinh khủng, nhưng không có đem hắn xê dịch nửa phần. Ngắn ngủi điều chỉnh về sau, Chính Nghĩa lại lấy ra một thanh trường kiếm, đây cũng là hắn thu được có được vũ khí. Dài kiếm vừa mới lộ ra, hai đầu dao long liền hóa thành kim giao tiễn, lần nữa kéo đến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong điện quang hỏa thạch, kim giao tiễn đánh tới, Chính Nghĩa căn bản không kịp nghĩ nhiều, đột nhiên túi lầu xuống, kim giao tiễn từ Chính Nghĩa đỉnh đầu dán ra đầu bay qua, vừa mới móc ra thanh trường kiếm kia cũng bị kim giao tiễn trực tiếp cho cắt thành hai đoạn. Cái này vẫn chưa xong, kim giao tiễn một kích chưa trúng, lúc này lượn vòng mà đến, lần nữa đánh về phía Chính Nghĩa. Chính Nghĩa chậm chạp không cách nào tới gần Mộng Nhiên, trong lòng sớm đã bực bội khó nhịn. Trường kiếm đã đứt, trong tay đã mất phổ thông binh khí. Rơi vào đường cùng, Chính Nghĩa rút ra đại canh ngàn lưỡi lao kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ, ngàn viên mảnh vỡ bay ra, tại đại canh quyết điều khiển ở dưới, hợp lại là một. Cái này là một thanh chỉ có thể dùng đại canh quyết điều khiển kiếm, không có đại canh quyết, thanh kiếm này liền là một đống sắt vụn. Nhưng có đại canh quyết, nó liền là đỉnh cấp chí bảo, vô thượng lưỡi dao. Đây là đại canh ngàn lưỡi đao kiếm lần thứ 2 sử dụng. Lần thứ nhất, Chính Nghĩa chém giết hóa thần. Lần này, Chính Nghĩa phải dùng hắn chém giết nguyên anh cảnh giới Mộng Nhiên. Sự tình đến bây giờ, quay đầu qua lại, Chính Nghĩa mỗi một lần chiến đấu đều là vượt cấp chiến đấu. Đây chính là cường đại đại giới. Hắn đủ cường đại, hắn liền sẽ đối mặt càng cường đại hơn địch nhân. Kim giao tiễn bay vụt mà đến, Chính Nghĩa huy động đại canh ngàn lưỡi đao kiếm, một kiếm đánh xuống.